Chương 639, giam cầm thành công, gặp chết cười. Chương 639, giam cầm thành công, gặp chết cười. Như thế nào gió đông thổi qua, che lấp đi ngôn ngữ. Lịch chăm chú nhìn thân ảnh đối diện, rồi khẽ sờ lên bàn tay vừa mới đối quyền. Nắm đấm ẩn chứa cảm giác đau đớn, thấu sâu tận xương thủy. Loại bất sồ sồ của quỷ dị kia, cảm giác thật sự không tệ. Huyết thú chi lực trong cơ thể nàng bắt đầu vận chuyển, nơi bị thương nhanh chóng lành lại. Lalis, năng lực tự lành của nàng tuyệt đối không phải tầm thường. Huyết thú chi lực vô cùng hữu dụng, do đó Lịch chuyên tâm tu luyện nó. Còn đối với bất sổ sổ cụ chỉ dựa vào thể chất cường đại mà luyện tập qua loa, nàng không hề nghĩ tới bất sổ sổ cụ hạ kỳ lại có thể đạt tới trình độ này. Trong cuốn sách cổ ghi chép về bất sổ sổ cụ của đại truyền vũ, kỹ xảo cũng chỉ dừng lại ở mức bất sổ sổ cụ nát ấy, không tiếp tục đi sâu hơn. Nhìn Lịch đang trầm tư đối diện, trong lòng giờ dạ gồng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng hiểu rõ người phụ nữ nóng nảy này cuối cùng đã bình tĩnh lại. Điều đó cho thấy hợp tác là khả thi, tất cả đều nhờ vào phần vũ trang sắc kia. Lúc này giờ dạ gồng cũng dâng lên lòng biết ơn sâu sắc đối với sự truyền thụ của gác. Sau khi lĩnh hội trọn vẹn sức mạnh đáng sợ của bất sổ sổ cụ Haki, giờ dạ gồng đã cảm nhận rõ ràng kỹ năng đó cơ hồ không còn là một kỹ xảo thông thường, mà là một loại lĩnh ngộ, một loại cảnh giới gần như thần, giống như một quy tắc không thể trái nghịch, mục đích là chân chính nghiền nát đối phương. Hiện giờ dạ gồng cảm thấy mình chỉ mới lĩnh ngộ được phần da lông, nhưng lực lượng đó đã giúp nàng được lợi phi thường. Nàng phảng phất đã nhìn thấy con đường phía trước của bất sổ sổ cụ Haki, vậy con đường phía trước của hạ sổ cụ Haki sẽ ra sao? Khi nhìn thấy con đường của bất sổ sổ cụ, giờ dạ gồng không khỏi nảy sinh nghi vấn như vậy. Lẽ nào phụ thân nàng đã học được con đường này? Lúc này, nếu gặp biết giờ dạ gồng đang suy nghĩ đăm chiêu như vậy, hẳn sẽ muốn tặng một yêu thiết quyền. Chưa học đi đã muốn bay gạt bày tỏ, đến chính hắn cũng chưa biết được đâu. Giờ dạ gồng nhìn quanh những tuyển thủ đang vây xem ngày càng đông, lại liếc thấy lục xì được Desmo cổ bảo hộ bên cạnh. Nàng liên hiểu, đã đến lúc phải rời đi. Dù nàng đã đạt được một điểm hợp tác với Lịch đối diện, nhưng điều đó không có nghĩa là Lịch sẽ nương tay. Trong tình thế này, việc nàng muốn giết chết thiếu niên kia càng trở nên khó khăn. Hơn nữa, giờ dạ gồng còn thấy Desmo cổ đang trao đổi với một vài người. Chính phủ thế giới hiện giờ là thành viên chính thức của Hiệp hội Thợ săn và Hiệp hội Ma văn. Nhân mạch mà bọn họ có thể điều động không hề ít, giờ dạ gồng sợ rằng nếu lợi thêm, chính mình cũng không thể thoát thân. Còn về thiếu niên kia, giờ dạ gồng đã ghi tạc trong lòng. Về sau có cơ hội sẽ dò xét rõ ràng hơn rồi tính. Hô hô hô. Cơn gió cùng bão bắt đầu thổi nhẹ. Cảnh tượng quen thuộc này vừa xuất hiện, những địch nhân vây quanh giờ dạ gồng đều cảnh giác. Nàng ta tựa hồ muốn bỏ chạy rồi. Bên cạnh Desmoco, ảnh ma vương bài của Ma văn công hội, ảnh dạ sứ Lọ Bẹ ở Tạ, bình tĩnh nói. Nghe lời của Lọ Bẹ ở Tạ, sắc mặt Desmo cổ đại biến. Lọ Bẹ ở Tạ các hạ, xin làm phiền ngài ra tay, điều kiện của ngài ta đã đồng ý. Được. Hiu hiu hiu. Vô số cái bóng tùy ý tản ra lấy Lọ Bẹ ở Tạ làm trung tâm, chợt xuyên qua mặt đất. Ngay sau đó, một luồng gió vô hình xuyên qua mặt đất mà hiện ra. Một thân ảnh trực tiếp xuất hiện, chính là Dở Dạ Gồng. Thân ảnh Dở Dạ Gồng đang đứng tại chỗ cũng chợt tiêu tan. Hiu hiu hiu. Sau khi Dở Dạ Gồng xuất hiện, những cái bóng kéo dài khác tùy ý xuyên qua bóng của Dở Dạ Gồng. Vô số ảnh thứ giống như muốn đóng đinh cái bóng của Dở Dạ Gồng xuống mặt đất, khiến Dở Dạ Gồng cảm thấy hành động của mình chịu sự giam cầm cực lớn. Đây là Dở Dạ Gồng miễn cưỡng ngoài đầu nhìn thấy một thanh niên tóc đen, ảnh ma vương bài của Ma văn công hội, Ma văn gia đình cao giới Ma văn, hiện tại đã tấn thăng thành Ma văn gia cấp S sau khi thưởng thành một và Ma lưu trở thành Ma văn gia cấp S, các Ma văn gia đình cao khác của giới Ma văn cũng lần lượt theo sau. Trong đó, ảnh dạ sứ chính là một thành viên. Dở Dạ Gồng không nghĩ tới ảnh ma vương bài lại nhúng tay, điều này không ổn. Loại Ma văn gia có năng lực cường đại tiến giai đến cấp S, thực lực của hắn sẽ không hề đơn giản. Ít nhất là có ưu thế cực lớn ở một khía cạnh nào đó. Rõ ràng, điểm cường đại nhất của ảnh dạ sứ nằm ở khả năng giam cầm của hắn. Người bình thường dù có thực lực tương cận cũng rất khó phá vỡ sự giam cầm của hắn, có thể xưng là phụ trợ tốt nhất. Đương nhiên, tương ứng, ảnh dạ sứ bản thân trong quá trình này cũng không thể chuyển động. Một bên khác, giam cầm thành công. Lọ Bẹ ở Tạ trầm giai nói, các ngươi có thể tiến lên, bây giờ nàng tạm thời không thể nhúc đích. Quả nhiên không hổ là ảnh ma vương bài. Desmo cổ khen đối phương một tiếng, lập tức nháy mắt với những người khác. Những người khác cũng không cần hắn nhắc nhở, lập tức xông lên chuẩn bị cho Dở Dạ Gồng một bài học. Hiu, phất 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 phất, thủ lĩnh quân cách mạng lại phải kết thúc tại đây sao? Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ không tiếp tục động thủ, mà trực tiếp nhìn hai ma văn gia cấp A lệ thuộc chính phủ thế giới xông lên trước. Kính mắt Thái Dương phản quang khiến người ta không thấy rõ ánh mắt hắn. Hoàng Bét, Cú Mạ mau ra tay. Mấy thân ảnh bên cạnh Cú Mạ, người đang theo dõi trận đại chiến này, căng thẳng nhìn chiến trường. Thậm chí có người muốn Cú Mạ lập tức ra tay. Cú Mạ nghe lời nói của hắn, không lập tức hành động, hắn hé miệng muốn nói gì đó thì một tiếng cười lớn trực tiếp truyền ra tại hiện trường. Ha 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 ha, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo đông hoa quần đã ra tay. Vừa ra tay, hắn trực tiếp đánh bay hai ma văn gia cấp A, người đến chính là Gạp. Lúc này, hắn đứng trước người Dở Dạ Gồng, ánh mắt nhìn thẳng về nửa vòng người phía trước, vô luận là tuyển thủ vây xem hay người vây công đều thu hết vào mắt. Tiếp đó, hắn chống lạnh, với vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Bọn đại nam nhân các ngươi lại đi nhằm vào một cô gái ra tay, rốt cuộc không biết xấu hổ sao?" Nói đoạn, Gạp đổi hướng đầu nhìn về phía sau lưng. Phúc. Ha 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 ha, Gạp không nhịn được phun ra một ngụm khí, hai tay ôm bụng cười văng lên, khoe mắt hắn trực tiếp cong thành hình vầng trăng khuyết, ẩn ẩn có nước mắt sắp trào ra. Ha ha ha, chết cười ta, thật sự là không biết xấu hổ. Phúc. Ha 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 ha, không được, ta có chút khống chế không nổi, chết cười ta. Hắn không biết đang cười cái gì, khiến một số người vây xem cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ thật sự có chuyện buồn cười như vậy? Mọi người xung quanh không khỏi nghi hoặc. Chỉ có Dở Dạ Gồng bị nước bọt của Gặp phun vào, cảm thấy mặt tối sầm, nàng đã biết trước sẽ là như vậy. Một lát sau, Gặp đã cười đủ, bắt đầu giơ nắm đấm. Hắn dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đánh nát cái bóng phía dưới. Thân ảnh Dở Dạ Gồng nhất thời tiêu tan, chỉ để lại một câu cảm tạ. Nghe thấy giọng nói của Dở Dạ Gồng, sắc mặt Gặp suýt chút nữa không giữ nổi. Bất quá hiện giờ, hắn cần phải ứng phó rắc rối trước mắt. Một bên khác, Dở Dạ Gồng theo cơn gió lần nữa hướng về phía bên ngoài của đoạn cuối sân gốc. Ở nơi đó, đã có những tuyển thủ khác chuẩn bị thông qua. Quan hải đất đá này vẫn tương đối dễ dàng. Những tuyển thủ có thể vượt qua ba quan hải gió chỉ cần đi vào là có 90 xác suất có thể thông qua. Có thể nói, sự nối lòng rất rõ ràng. Đương nhiên, nếu không phải ma thuật sư Kệ Bỉn Chớ bị ảo kỳ gì hấp dẫn và một vị khách không mời mà đến khác đến ôn chuyện cùng hắn, những tuyển thủ khác cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Và Dở Dạ Gồng theo dòng người thí sinh bắt đầu thông qua sân cốc. Đoạn cuối sơn cốc lưu lại vô số lối đi hẹp dài thông ra ngoại giới. Quả nhiên, một đám tuyển thủ đi dọc theo một trong những thông đạo đó ra đến ngoại giới sáng sủa. Tâm thần bọn họ vừa thả lỏng, còn chưa kịp nở nụ cười trên mặt, một luồng lực lượng vô hình liền từ hư vô giáng xuống. Chương 640, căn nguyên cùng căn nguyên ý thức. Chương 640, căn nguyên cùng căn nguyên ý thức vô hình ba động đảo qua. Lập tức, sắc mặt của từng nhóm tuyển thủ bắt đầu biến đổi, và mẹo, thậm chí dần dần trở nên điên cuồng. Dở Dạ Gồng, người đang âm thầm theo đội tuyển thủ này đi ra ngoài, cũng cảm thấy một luồng tâm tư đang cuộn trào trong lòng. Đủ loại ý niệm tiêu cực bắt đầu xâm nhập đầu óc nàng. Hô hô hô, thân hình Dở Dạ Gồng không khỏi hiện ra, bắt đầu hít sâu. Luồng sức mạnh vô hình này, phảng phất muốn khiến người ta sa đọa, bây giờ làm nàng kiêng kỵ sâu sắc, dường như muốn phóng thích tất cả tà ác dưới đáy lòng nàng. Trong tình huống bình thường, dù đối mặt lực lượng như vậy, Dở Dạ Gồng cũng sẽ không quá lo lắng. Nhưng trước mắt, nàng lại không ở trạng thái bình thường. Không phải là sự bất thường về thể chất như biến tính, mà là vấn đề tâm lý ở tầng sâu hơn. Đối với những cảm xúc tiêu cực này, phương diện lý trí của Dở Dạ Gồng muốn mâu thuẫn, nhưng trên phương diện tình cảm lại buông bỏ kháng cự, trực tiếp tiếp nhận hoàn toàn. Từ kiêng kỵ đến chần chờ, cuối cùng đã biến thành hài lòng. Sắc mặt Dở Dạ Gồng biến đổi vô cùng nhanh chóng, phản phất vốn dĩ phải là như vậy, là thủ lĩnh quân cách mạng. Sau khi thời đại mới buông xuống, Dở Dạ Gồng kỳ thực đối với sự phát triển của quân cách mạng có chút mờ mịt. Bởi vì từ khi thời đại 18 vị chư thần giáng lâm, bình dân ở khắp nơi trên thế giới đã không còn cảnh nước sôi lửa bỏng như xưa. Nhất là việc quốc gia thần tích Hoa Thiên Lưu sáng tạo ra ba đại kiệt tác, chỉ riêng sự lưu hành của hai đại thu hoạch đã khiến phần lớn bình dân trên thế giới có được cuộc sống không tệ. Còn về một loại vật phẩm nữa dùng để trồng trọt, nhưng thời gian phổ biến còn muộn, chưa hoàn thành quá trình lên men. Có thể nói, chỉ dựa vào ba đại thu hoạch đã khiến chỉ số sinh hoạt của quần chúng khắp nơi trên thế giới tăng cao rất nhiều, huống chi còn có những thứ khác. Đương nhiên, không phải là hoàn toàn không có vấn đề. Nam Hải song hành trật tự và hỗn loạn, Bắc Hải chiến tranh cạnh tranh, ma tộc và ma thú cùng hải tặc hành hành khắp thế giới. Nhưng vô luận thế nào, thế giới này so với thời đại trước, quả thật tốt hơn quá nhiều. Thiên Long Nhân không thể tùy ý làm bậy. Rất nhiều quyền hạn của chính phủ thế giới đã bị những quái vật khổng lồ kia chia cắt. Khu vực duy nhất có thể bị chính phủ thế giới chi phối trên quy mô lớn chỉ còn Đông Hải. Hơn nữa, Đông Hải còn được hải quân coi trọng. Lại có đại đô đốc phủ gì tỏ dạ của hải quân tuần tra tứ hải rộng lớn trong chừng. Có thể nói, bản thân Dở Dạ Gồng cảm thấy bây giờ dường như không nhất thiết phải có động lực để lật đổ chính phủ thế giới. Còn về việc đi lật đổ những thế lực thần linh kia, Dở Dạ Gồng cảm thấy đầu mình còn chưa đến mức đó. Nghĩ như vậy, chi bằng trực tiếp gia nhập vào quốc gia thần tích để hiệu lực cho vị vương kia sẽ khoái trá hơn. Chỉ là, chẳng biết từ bao giờ, Dở Dạ Gồng phát hiện ý nghĩ của mình đã thay đổi. Nàng hình như bắt đầu chán ghét chư thần. Trong sự lặng yên không tiếng động, nàng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ chán ghét đối với chư thần và một số người uy danh hiển hách tương tự. Bắt đầu có ý nghĩ lật đổ thần. Từ mặt lý trí mà nói, Dở Dạ Gồng cảm thấy loại ý nghĩ này vô cùng hoang đường, nhưng từ mặt tình cảm lại cảm thấy vô cùng hợp lý và khẩn cấp. Một loại cân bằng quỷ dị duy trì trong đầu nàng, khiến nàng trong khoảng thời gian này vô cùng mâu thuẫn và khốn nhiễu. Nhưng bây giờ nàng không cần khốn nhiều nữa, cân bằng đã bị phá vỡ ngay khi lần đầu tiên nàng ra khỏi sân gốc. Hiện tại, dưới sự điều khiển của tình cảm, nàng lại một lần nữa đắm chìm dưới luồng ba động kỳ lạ này. Dở Dạ Gồng cảm thấy chính mình phảng phất vừa hoàn thành một lần triều thánh. Nàng cuối cùng đã nghĩ thông suốt, thế giới này là không bình thường. Thần minh hủy diệt thế giới lại có thể tồn tại thì quá kỳ quái. Đỉnh đầu của mọi người không cần sự tồn tại của chư thần. Thế giới không bình thường cần được trị liệu. Nàng muốn bình định và lập lại trật tự. Tiếp đó, sáng tạo một thế giới không có chư thần. Vào thời điểm Dở Dạ Gồng một lần nữa quyết định chí hướng của mình. Tại một nơi trên thế giới, Nọn, nữ thần vận mệnh được đồ đằng tạ rồi sùng bái, mở mắt, uy tích vận mệnh xen lẫn trong mắt nàng. Vận mệnh thế giới chết đi rồi, nàng lẩm bẩm nói. Phần lớn thời gian giám sát vận mệnh thế giới, nàng là người đầu tiên phát hiện dị thường. Hoa lạp lạp lạp. Nàng dùng tay ngọc ung tùm cắt đứt một đoạn tin tức vận mệnh, hóa thành một viên thủy tinh lăng thể. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc đen đang ngẩn người bên cạnh. Cao dạ. Cao dạ, đi đem cái này giao cho chủ nhân của ta. À. Vâng. Vâng, nữ thần đại nhân. Nhìn nữ thần đưa ra thủy tinh, Cao dạ vội vàng đáp lại, sắc mặt có chút đỏ lên. Lúc nữ thần gọi, nàng lại đang ngẩn người, điều đó khiến nàng không khỏi muốn chui xuống đất. Nọn nhìn Cao dạ một mặt xấu hổ cũng cảm thấy buồn cười. Đến nơi đó, trước hết cứ ở lại đó đi. Ta cần lĩnh hội triều lưu vận mệnh. Khi muốn rời đi ngươi sẽ nhận được nhắc nhở vận mệnh. Triều lưu vận mệnh vốn có của thế giới đang không ngừng bị phá vỡ rồi hồi phục, càng như vậy khi đi kèm với sự ba động thường xuyên của ý thức thế giới hay có lẽ là căn nguyên. Đây đều là quân lương để nàng trưởng thành. Sự thay đổi vận mệnh lần này phân lượng không lớn nhưng cũng không tính quá nhỏ. Trong vòng 1-2 tuần, nòn sẽ không thay đổi vị trí. Nếu để Cáo Dạ cứ ngẩn người mãi bên cạnh, nòn cũng cảm thấy bận tâm. Nghe lời của nòn, Cáo Dạ còn muốn nói điều gì, nhưng nòn đã khoát tay. Thân ảnh của nàng liền trực tiếp tiêu tan. Nhìn thân ảnh Cáo Dạ tiêu tan, nòn một lần nữa đặt lực chú ý lên vận mệnh. Nàng đứng trên một thạch đài to lớn phát ra quang mang bạch kim, xung quanh mặc dù tối như mực một mảnh, lại quần quần sóng ngầm. Đây là phương diện vận mệnh. Và bệ đá 10m khối dưới chân nàng cũng không phải là cái gì khác, mà là điểm neo vận mệnh. Nòn đã bố trí không ít neo điểm tương tự trên viên tinh cầu này. Đây là công việc thường ngày của nòn, du tàu khắp nơi trên thế giới, bố trí neo điểm vận mệnh và giám sát vận mệnh. Mặc dù nhờ vận mệnh nàng có thể theo vận mệnh trực tiếp giáng lâm ở khắp nơi trên thế giới, nhưng cái giá phải trả cho việc làm như vậy chính là sẽ bị căn nguyên, chính xác hơn là ý thức căn nguyên để mắt tới. Căn nguyên và ý thức căn nguyên không cung cấp. Căn nguyên sinh ra ý thức căn nguyên. Ý thức căn nguyên bởi vì có linh tính, ngược lại không cách nào trưởng khống toàn bộ lực lượng của căn nguyên. Bởi vì sức mạnh của căn nguyên quá mức kinh khủng, ý thức căn nguyên liền phản phất tế bào có ý thức, căn nguyên như thân thể. Cái loại ý thức nhỏ yếu này cưỡng ép đi trưởng khống căn nguyên, chỉ có thể có một kết cục, linh tính ý thức sẽ bị pha loãng trong lực lượng bành trướng vô tận, cuối cùng giống như pháo hoa tiêu tan. Ý thức căn nguyên mới sinh ra bản năng sẽ không làm như thế. Ý thức căn nguyên của thế giới này mới sinh ra, liền như tiểu hài vậy còn không cách nào ý thức được quá nhiều tri thức. Ví dụ như chuyện ở tầng diện vận mệnh, ý thức căn nguyên tạm thời còn chưa ý thức được. Nhưng nếu nòn tùy ý lợi dụng vận mệnh, thông qua căn nguyên, ý thức căn nguyên sẽ lập tức ý thức được cấp độ này. Đến lúc đó, tốc độ phát triển của nó sẽ lại tăng thêm một đoạn, đồng thời bởi vì có sự tham gia của ý thức căn nguyên. Nòn muốn có được hoàn cảnh tốt như vậy để lớn lên sẽ rất khó khăn. Không chừng còn có thể bị ý thức căn nguyên để mắt tới, muốn biến nàng thành quân lương để trưởng thành. Ở phương diện vận mệnh càng thêm tiếp cận linh tính này, sức mạnh mà ý thức căn nguyên có thể phát huy còn mạnh hơn nhiều so với hiện thế. Cho nên, nòn trước mắt ở phương diện vận mệnh càng nhiều hơn là làm một người giám sát. Đương nhiên, nòn hàng ngày cũng đã đang làm chuẩn bị cho sau này. Trên viên tinh cầu này, nơi mà quyền trọng vận mệnh cao nhất hiện tại, nàng bố trí neo điểm vận mệnh. Khi tất cả neo điểm vận mệnh được bố trí xong, lại nhờ chủ nhân của nàng giúp nàng biên dệt ra vận chi vong đã được ban lệnh. Đến lúc đó, bằng vào vận mệnh chi vong, cho dù sau này ý thức căn nguyên phát giác, ở phương diện vận mệnh, nòn cảm thấy việc tự vệ của mình cũng không thành vấn đề, cũng không cần làm cái gì cũng bó tay bó chân. Hơn nữa, ba động vận mệnh cấp độ này là quân lương để nàng trưởng thành. Nòn tự nhiên không nỡ đánh mất. Cảm nộ triều tịch vận mệnh ba động, nòn có chút ung dung suy nghĩ. Người yêu bất lo có thể tự mình trở nên mạnh mẽ như nàng, chủ nhân hẳn là. Chương 641, thế giới là vô số thành kiến tụ tập thể, không nên đối với ác ma lòng mang thành kiến. Chương 641, thế giới là vô số thành kiến tụ tập thể, không nên đối với ác ma lòng mang thành kiến thú vị. Quá thú vị, rốt cuộc tên kia đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà toàn bộ tiếp nhận tẩy lễ. Ngoài sân gốc, trên cao sơn tiếu không xa, nơi có nước biếc, một thanh niên tóc đen mặc trang phục quý tộc đỏ sẫm đang ngồi trên sườn núi. Hắn cư cao lâm hạ nhìn xuống giờ dạ gồng ở phía xa. Trên mặt hắn tràn ngập hứng thú. Người này chính là một trưởng quan khác đóng ở ngoài sân gốc, ác ma, thánh rột dị. Xem như danh hiệu đồ đẳng tạ ruột là ác ma. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy người loại cơ hồ không hề có bài xích phản kháng, mà trực tiếp toàn bộ tiếp nhận tẩy lễ của hắn. Nữ nhân kia rốt cuộc trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Thật sự là hiếu kỳ. Thánh rột mang vẻ hiếu kỳ trên mặt, trực tiếp từ trên vách đá đứng dậy. Hắn tính toán tiến thêm một bước. Người chịu đựng được ác ma tẩy lễ hắn cũng không rõ đối phương đang đối mặt với cái gì. Muốn biết, chỉ dựa vào trình độ sức mạnh này dĩ nhiên là không đủ. Hô. Khi Thánh Rồi sắp hành động, một thanh ngân sắc kỵ sĩ thương đã trực tiếp để ngang phía trước hắn. Cảnh tượng này khiến Thánh Rồi lập tức giơ hai tay lên, làm ra dáng vẻ đầu hàng. Thánh Rồi, ngươi không cần làm những chuyện dư thừa. Ở phía đối diện kỵ sĩ thương, một kỵ sĩ mặc ngân giáp tay phải nắm chặt ngân thương. Hắn với đôi mắt trang nghiêm nhìn thẳng vào Thánh Rồi. Chỉ cần Thánh Rồi dám có dị động, hắn sẽ lập tức động thủ. Tiến nào, tiến nào. Thánh Rồi giơ hai tay lên, thử dùng ngón tay đẩy ra thanh ngân thương. Tiếp đó hắn với vẻ cười của nói: Vung lòng chút, vung lòng chút, không cần khẩn trương như vậy. Ta cũng đâu phải ma quỷ gì. Ta chỉ là ác ma mà thôi. Nhìn thấy kỵ sĩ vẫn giữ vẻ trang nghiêm, Thánh Rồi cũng mang vẻ buồn rầu trên mặt. Quả thực là cứng nhắc a, khi kiệt. Trong lòng mỗi người đều có một con ác ma, ta chỉ là giúp bọn hắn giải phóng thôi. Ngươi xem, nữ nhân kia thế nhưng đã toàn bộ tiếp nhận tẩy lễ của ta. Đây là một sự việc thần thánh biết bao. Thánh Rồi chỉ vào giờ dạ gồng giữa các tuyển thủ bên dưới vách núi, mặt mày vui vẻ nói. Đối với lý do thoái thác của Thánh Rồi, khi kiệt không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn nhìn chằm chằm hắn. Ai? Vì sao ngươi luôn không chịu nói chuyện với ta đâu? Chẳng lẽ sự tiết chế trong lòng ngươi là giả sao? Sợ bị ta thuyết phục. Thánh Rồi chậm rãi nói, nhìn chằm chằm ánh mắt của Hy Kiệt. Kỳ thực, điều này không có gì không tốt, người ta lúc nào cũng sợ một chính mình khác, cho rằng cái chính mình kia xấu xí không chịu nổi. Nhưng, tất nhiên tồn tại chẳng phải có đạo lý của nó sao? Không có ác, làm sao có tốt? Ngay cả thẩm phán cũng biết, thế giới là một tập hợp vô số thành kiến, tựa như sa mạc, một hạt sắt bên một hạt, một tầng chồng lên một tầng. Hắn cũng chỉ là thẩm phán theo thành kiến lớn nhất mà thôi. Vương lòng chút, không nên đối với ác ma lòng mang thành kiến, trong thế giới của ta thì đó là một loại chính xác. Hắn nói với vẻ thân thiết, trong mắt mang theo dụ hoặc. Thế giới điên đảo, thế giới ác ma chẳng phải cũng là một loại rực rỡ sao ngươi hả? Tại sao phải bài xích nó như thế? Thế giới có hai mặt, ngươi không cần chỉ ca ngợi một trong số đó, mặt còn lại tương tự cần có người đi ủng hộ. Tới, gia nhập vào ta đi. Khai sáng thế giới mới, chẳng phải đặc sắc hơn cái nhân sinh nhạt nhẽo của ngươi sao? Đến đây đi. Đến đây đi. Đến đây đi. Ngôn ngữ đầu độc lặp đi lặp lại. Hiu. Phanh. Một tiếng phá không, ngân thương của kỵ sĩ trực tiếp đập nát thân ảnh thánh rồn. Cùng với thân ảnh thánh rồn pha thoái, cảnh tượng xung quanh cũng như pha lê vỡ vụn. Hết thể trở về lại ban sơ. Ngân thương của Hy Kiệt vẫn như cũ ngăn tại trước mặt thánh rồn, ác ma cũng vẫn giơ cao hai tay. Trong bất chi bất giác, Hy Kiệt đã lâm vào tiếng nói nhỏ của ác ma. Ba ba ba. Thánh rồn buông hai tay xuống và vỗ tay, tán thán nói. Quả nhiên không hổ là tiết chế. Lại một lần nữa không nhìn ta phanh. Khen ngợi xong, thánh rồn nhanh chóng ngồi trở lại trên vách đá, rõ ràng hắn đã yên tĩnh. Chỉ là, bên hai Hy Kiệt vẫn như cũ tràn ngập lời thì thầm của hắn. Ngươi vì sao chính là không hiểu đâu. Người kháng cự ác ma trong lòng sẽ không cách nào trưởng thành. Trưởng thành. Hắn tin tưởng người có thể tiếp nhận ác ma trong lòng để trưởng thành, thế nhưng cần thời gian. Cần một quá trình nhận biết bản thân dài dằng dặc, từng chút một trưởng thành. E ngại, tiếp xúc, mở miệng, tiếp nhận, trưởng thành. Cách làm của thánh rồn đem ác ma một mạch thả ra, hắn tuyệt sẽ không công nhận. Tĩnh tâm. Hy Kiệt bắt đầu ngưng kết tâm thần, không nghĩ nhiều nữa. Thánh rồn là ác ma nội tâm, Hy Kiệt rất xác định điểm này. Không giao lưu cùng ác ma, trông coi và tiết chế ác ma chính là sứ mệnh của hắn. Hy Kiệt rất vững tin điểm này. Nếu như không có hắn trông coi, toàn bộ Nam Hải sẽ biến thành cảnh tượng gì thì rất khó tưởng tượng. Thần ở Nam Hải sẽ không để ý những chi tiết này. Khi Hy Kiệt tiếp tục nhìn chằm chằm thánh rồn, Giờ Dạ Gồng đã lần nữa tiến lên. Lúc này, rất nhiều tuyển thủ khác cũng bắt đầu thanh tỉnh. Cường độ ác ma tẩy lễ mà thánh rồn phóng ra không cao lắm, chỉ cần tinh thần cường đại kháng cự thì vẫn dễ dàng phá giải. Cho dù tinh thần không mạnh, chỉ cần kháng cự một bộ phận thì đa số tuyển thủ tới được nơi này cũng có thể vượt qua được. Không ít người thậm chí tâm tính nhờ vậy lớn lên một chút, đó là một loại cảm giác huyền diệu vô cùng. Loại cảm giác này khiến một phần người trong đó ánh mắt lấp lóe. Có một số người cảm giác đếm được ngon ngọt thậm chí đã đi thẳng về trong sân cốc, chuẩn bị đi ra một lần nữa xem có thể thể nghiệm thêm chút nữa hay không. Chỉ là, loại hành vi này của bọn hắn chính là biểu hiện của việc không hoàn toàn bài trừ quá nhiễu. Mức hoa quả của ác ma không dễ dàng nuốt vào như vậy, lòng tham sẽ khiến bọn hắn bước vào thâm nguyên. Đây chính là điều thánh rồn mong muốn. Càng nhiều người cường đại thoát khỏi sự tiết chế này, như vậy, hắn sắp khai sáng một chủng tộc mới, tên giống như danh hiệu của hắn, ác ma. Mà những người tham lam này chính là hạt giống ác ma. Thánh rồn thế nhưng rất chờ mong một thế giới tràn ngập ác ma. Đó quả thực là một tràng cảnh sáng lạ biết bao. Lên lên lên, ha 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 ha. Mây, cảm giác thế nào? Tài lái xe của ta có phải là hết sức lợi hại không? Một chiếc đầu máy nhanh chóng lướt qua sơn cốc thổ thạch. Mấy thạch nhân ven đường trực tiếp bị đâm cái nắp ấy. Thanh niên trên xe gắn máy không hề quay đầu lại, cười ha ha hỏi nam nhân tóc trắng ở ghế sau đầu máy. Thanh niên đầu máy chính là chiến San Sunny, còn nam nhân ở ghế sau đầu máy lại là Cù Mọ Xảo. Ai nha? Thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ mà lái xe lại nhanh như vậy. Ta cũng rất ưa thích lái xe. Về sau ngươi có thể dạy ta không? Như vậy, ngươi chính là tiền bối của ta. Nghe được lời của Cú Mọ Xảo, mắt Sunny sáng lên, sắc mặt càng thêm vui vẻ. Hắn cười ha ha vung tay lên, trực tiếp biểu thị không có vấn đề. Hảo, tuyệt đối không có vấn đề. Đến lúc đó ta thế nhưng là rất nghiêm khắc. Ta cho ngươi biết ta. Ta thế nhưng là tay lái đầu máy nhanh nhất thế giới, là có thi đấu thế giới, không phải tự phong. Sunny nhịn không được quay đầu cường điệu một chút. Thật vậy chăng? Tiền bối, tay lái đầu máy nhanh nhất thế giới, xem ra xưng hô tiền bối này đã không thể thỏa mãn rồi. Ta muốn bái ngươi làm sư phụ, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Sư phụ à? Trong cuồng phong gào thét, gương mặt hồ ly của Cú Mọ Xảo dưới mặt nạ cười tủm tỉm, phản phất như đang đùa tiểu hài. Nhưng ngữ khí của hắn nghe cũng rất nghiêm túc. Mắt thấy Sunny bởi vì một tiếng sư phụ mà trực tiếp miệng rộng phát ra, Cú Mọ Xảo cũng mỉm cười. Chương 642, thời gian bảo thạch, đại chiến tương khởi. Chương 642, thời gian bảo thạch, đại chiến tương khởi. Ha 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 ha, tốt tốt tốt, vậy ta liền thu ngươi tên đồ đệ này. Ta nhất định nghiêm túc dạy dỗ, ta bảo đảm. Lúc này, trên mặt Sunny cười nở hoa, liên tục cam đoan, còn thiếu mỗi việc phát tề độc. Điều này không chỉ là do Sunny cảm thấy lời Cù Mọ Xảo êm tai, quan trọng hơn vẫn là thực lực cường đại của Cù Mọ Xảo. Hắn không khỏi hồi tưởng lại kinh nghiệm trước đây, đã từng Sunny cầu ra ra cáo mô, tìm mọi cường giả tham gia đại tái đầu máy thế giới do hắn tổ chức. Kết quả thì sao? Toàn bộ đều là những kẻ vớ vẩn. Những người khác, một vài người thuộc đồ đằng tạ ruột càng chế rêu hắn lúc nào cũng nhà tròi, mơ mộng háo huyền. Cho dù là hoàng đế thường ngày dung túng hắn nhất cũng không đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Dù sao, khởi động xe sẽ khiến uy nghiêm của hoàng đế bị tổn thất lớn hơn. Dưới tình huống này, Sunny cảm thấy chính mình cũng đang hoài nghi nhân sinh. Hắn muốn có một cuộc tranh đấu kịch liệt, một cuộc tranh tài tràn đầy niềm vui, để rồi bằng tư thái nguy hiểm chiến thắng, ngạo nghễ đoạt lấy vinh quang. Chứ không phải nội tâm chẳng hề dao động chút nào đã đánh bại một đám tạp ngư, hắn còn chưa kịp dùng sức thì tất cả đã ngã xuống. Chỉ là, thực tế chính là như thế. Cương giả cảm thấy hứng thú đối với đầu máy quá ít. Cương giả nguyện ý tới tham gia cuộc tranh tài đầu máy thế giới lại càng là một người không có. Bây giờ thật vất vả bắt được một người, lại còn muốn bái hắn làm thầy. Sunny cảm giác trong lòng vui sướng không thôi. Hắn đã tưởng tượng ra cảnh mình đang ở trên bục lãnh thưởng của cuộc tranh tài đầu máy thế giới, khích lệ và vô vai mây. Hắn với vẻ ngữ trọng tâm trường nói, đừng nên nản chí, sau khi xuất ngũ, vi sư, ta, ngươi chính là quán quân. Suy nghĩ một chút tràng cảnh này, Dĩ cũng cảm thấy bản thân nhiệt huyết sôi trào. Hắn nhịn không được cười to lên. Ha 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 ha, ta thực sự là vui vẻ vô cùng. Dĩ rất hưng phấn, thế là hắn nói thẳng. Nếu ngươi đã là đồ đệ của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Ngược lại với thực lực của ngươi hẳn là cũng có thể cầm tới bảo thạch. Nghe được Dĩ nói như thế, cụ mọ xảo cũng tò mò đứng lên. 50 quả bảo thạch kia thế nhưng là bảo vật rất lợi hại, là anh em, nắm giữ sức mạnh thời gian. Mặc dù chỉ là vật tiêu hao, nhưng lại nắm giữ công năng rất lợi hại, có thể lui lại thời gian. Có thể nói, chỉ cần lấy được một quả bảo thạch, cơ bản liền có thể đứng ở thế bất bại. Nghe nói công kích đều có thể dựa vào thời gian che chắn để ngăn trở, cho dù sắp chết, chỉ cần còn có thể dẫn động sức mạnh bảo thạch thì cũng có thể trực tiếp lui lại thương thế. Cho nên, ngươi ngàn vạn lần đừng để những người khác thu được trước. Trong mắt Disney, với thực lực của cụ mọ xảo, việc cầm lấy một quả bảo thạch là không có vấn đề. Sớm nói cũng đành nói mà thôi. Bất quá xem như đồ đệ, hắn vẫn muốn nhắc nhở một chút, tránh cho đến lúc đó sơ suất mà bị người hái được mò mò, cướp mất. Ai em sao? Quả thực là tin tức kinh người. Đây chính là thần minh thời gian sao? Lúc này, trong mắt hẹp dài dưới mặt nạ của cụ mỏ sáng hơi híp lại. Lực lượng thời gian lại được đưa ra dễ dàng như vậy, mặc dù chỉ là vật tiêu hao. Nhưng mà, đây chỉ là thi tuyển 50 tên. Nếu như là thi đấu chính thức, vậy có phải sẽ có phần thưởng lợi hại hơn không? Ví như anh em không phải vật tiêu hao. Cụ mỏ sao bắt đầu tính toán. Vốn dĩ cụ mỏ sẽ tham gia trận đấu chỉ là muốn tìm cái mới mẻ, xem trong biển cả hiện thế bây giờ có những nhân vật thú vị nào. Nhưng anh em vừa xuất hiện, hắn cảm thấy chính mình ít nhất cũng phải tiến vào 20 vị trí đầu a. Xem 20 vị trí đầu có hay không phần thưởng lợi hại hơn, có lẽ có thể dùng để tăng lên thực lực của tử thần. Hiện tại, sau khi hồn giới đã phá giải nan đề kỹ thuật liên quan tới hư tinh chuyển hóa của hư vực, những tử thần đã bắt đầu tiêu hao hết nội tình kiếp trước lại lần nữa tiến vào kỳ trưởng thành cao tốc. Trước khi hoàn toàn đạt tới hạn mức cao nhất tư chất, linh lực của bọn hắn trưởng thành vẫn tương đối nhanh chóng. Linh áp là sự phát tiết của linh lực cường đại, linh áp có khả năng phát huy ra cũng liền càng cường đại. Đương nhiên, linh lực tăng trưởng quá nhanh chóng thì việc khống chế cũng không còn dễ dàng như vậy. Cũng may rất nhiều đội trưởng thậm chí tịch quan đã từng cũng là cường giả đáng sợ, ý chí bên trong thuộc tính tinh thần của bọn hắn vẫn như cũ còn sót lại. Thuộc tính tinh thần có rất nhiều tinh thần chắc ẩn, tiềm tàng, thuộc tính. Ý chí là một trong số đó, nó có thể ngưng kết tinh thần là thể hiện của linh hồn. Theo lý thuyết, ý chí bản thân liền là linh lực hiện hiện thành thuộc tính linh áp. Hồn giới ngoại trừ phương thức đản sinh linh thể mới sinh, các hình thức kế thừa khác đều có tích lũy ý chí. Mặc dù bởi vì hoàng truyền chi phong thổi, tổng lượng thuộc tính tinh thần của rất nhiều cường giả theo thời gian bị thổi mà ít nhiều rơi xuống. Nhưng mà bộ phận thuộc tính liên quan tới ý chí bên trong thuộc tính tinh thần lại vô cùng ương ngạnh còn lưu lại không thiếu. Điều này ý vị rằng trước khi bọn hắn đạt tới tinh thần thời kỳ đỉnh cao kiếp trước, linh áp của bọn hắn có thể rất thuận lợi tăng lên theo linh lực tăng trưởng. Tại hồn giới, cường giả đã từng thuộc tính tinh thần đạt tới S ở kiếp trước đã nhiều đến hơn 20 vị. Trong đó thảm nhất một người bị hoàng truyền chi phong thổi 800 năm, cũng chỉ còn lại một cô ý chí bất khuất chống đỡ, sau đó trở về hồn giới hơn 2 năm thời gian miễn cưỡng sớm tốt nghiệp làm tịch quan. Bởi vì hắn căn bản không có linh lực chuyển hóa từ tích lũy kiếp trước, toàn bộ đều là linh lực phải tự thân tu luyện từ đầu. Chỉ dựa vào thiên phú chính mình tích lũy linh lực, thời gian hơn 2 năm vẫn là quá chậm chạp. Mà bây giờ theo kỹ thuật chuyển hóa hư tinh hoàn thiện, linh lực đề thăng không còn khó khăn như vậy, đây đối với tử thần hình thức kế thừa mà nói, chính là ăn tiền lãi. Linh thể tử thần của hồn giới có 2 loại, hình thức mới sinh cùng hình thức kế thừa. Rõ ràng, cụ mọ sở thuộc về hình thức kế thừa. Hiện tại linh áp của hắn cũng là chân thật tiến vào nhị đẳng linh uy, mà cái này cũng là mức cực hạn ăn tiền lãi của hắn. Bởi vì kiếp trước của hắn, thuộc tính tinh thần cũng chỉ đạt tới phạm vi S dựa vào bộ phận cao. Ở thời đại trước, tinh thần S vô cùng khó mà đạt tới. Không chỉ là phải có thiên phú mà còn phải có thể trưởng thành. Cơ bản đều là những bá chủ thời đại kia, hoặc là cường nhân có thiên phú tinh thần mạnh đến đáng sợ mới có thể đạt tới. Lấy thời đại trước mà nói, dâu trắng, dô dơ, sư tử vàng những bá chủ hải tặc này cùng với hải quân đạt. Mặt khác chính là những đại kiếm hào đỉnh tiêm có kẻ bụ tổ cụ hạ kỳ thiên sinh hoặc ý chí cực đoan ngưng tụ giống như bá tước đỏ. Thiên phú cù mỏ sáo mạnh thì mạnh, nhưng khi còn sống ngược lại không có đạt tới tầng thứ này. Hiện tại hắn tiến vào nhị đẳng linh uy sau, về sau hắn tương tự có thể thông qua hư tinh, tinh thể hư, nhanh chóng tăng trưởng linh lực. Nhưng mà sau khi tăng trưởng cần tiêu hóa trưởng khống một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục tăng trưởng. Mặc dù so với tự mình tích lũy linh lực đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà lĩnh hội tốc độ bay tăng lên trực tiếp phía trước, cụ mỏ sáo cảm giác vẫn có chút chưa thỏa mãn. Chủ yếu là thực lực của hắn hiện tại quả thực quá nhỏ yếu, hy vọng đại hội lần này có thể cho hắn một chút kinh hỉ. Bất quá thiên phú của hắn cũng có hạn mức cao nhất. Dựa theo phỏng chừng của cụ mỏ sáo, thiên phú của hắn có thể đi vào nhất đẳng linh uy cũng đã không tệ rồi. Đến nỗi cao hơn thì không phải dựa vào hư, tinh thể hư, cùng tự mình tu hành có thể đạt tới. Bất quá, hắn còn có một lựa chọn khác, đội trưởng S hắn. Ánh mắt cù mò xảo ung dung. Thời gian trôi qua. Rất nhiều tuyển thủ đã bước qua thổ thạch chi quan và ác ma chi quan phía sau nó. Một vài đại chiến đã phát sinh cũng đã trừ khử bởi vì số lượng lớn tuyển thủ đi tới. Trong phạm vi 20 km phóng xạ hướng ra phía ngoài từ góc tây hòn đảo. 50 đạo kim sắc cổ sáng sông lên trời, được phân bố đều đặn trong khu vực này. Hơn 500 tuyển thủ đã xông phá 4 cửa ải, cự đại chi quan, ba phong chi quan, thổ thạch chi quan, cùng với ác ma chi quan. Bọn hắn nhanh chóng hướng về những cột sáng này đi tới. Trong quá trình tiến lên, không khí bắt đầu ngưng trọng. Bầu trời cũng bởi vì ý chí của các cường giả mà ảm đạm lại. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 643, Nam Hải thế lực chi nhánh xin văn kiện, gấu thực lực chương 643, Nam Hải thế lực chi nhánh xin văn kiện, gấu thực lực góc hướng tây của hòn đảo sừng sững một cột sáng. Có thể trông thấy một bệ đá hình trụ cao vài mét tọa lạc tại nơi này. Trên mặt bệ đá hướng về bầu trời, trung tâm khảm nạm một viên kim sắc bảo thạch. Cột sáng kéo dài tới chân trời chính là từ khối bảo thạch này phát tán ra. Hip hop. Đây chính là muốn chúng ta lấy bảo thạch sao? Quả nhiên cảm giác thật không đơn giản a. Lúc này, Y Vạn Cổ cùng Cụ Mạ dẫn theo một đám đồng bạn đi tới nơi đây. Có muốn thử xem đem bảo thạch chụp đi ra không? Một vị đồng bạn trực tiếp đùa cợt nói, không nên mạo hiểm, thần sẽ làm những việc khó mà đoán trước. Chúng ta nghe được lời nói của đồng bạn kia, Cụ Mạ cầm một quyển sách, vẻ mặt thành thật quyết bảo. Ha ha ha, Cụ Mạ, đừng nghiêm túc như vậy, ta chỉ là nói đùa chút thôi. Hip hop. Quả nhiên là một cái nghịch ngợm boy. Y Vạn Cổ nháy mắt với vị đồng bạn kia, khiến cho đồng bạn này đành phải nuốt nước miếng, hắn không phải bị dụ hoặc, mà là bị sợ hãi. Thiên đường nhân yêu tân thế giới kia thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, rất nhiều người thật sự bị ép ra còn lại cốt. Dù cho biết Y Vạn Cổ không phải loại tân nhân yêu kia, nhưng hắn vẫn có chút sợ hãi. Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Thấy biểu lộ của đồng bạn, Y Vạn Cổ còn chẳng có tâm tình trêu chọc đối phương. Đều do Tân Vương Okama, danh tiếng nhân yêu đều bị làm ô uế xong. Y Vạn Cổ giận không chỗ phát tiết, đang định nói gì, đột nhiên biến sắc. Một đạo tiếng nói nhỏ theo gió mà tới, lọt vào bên tai nàng. Nàng cùng Cụ Mạ liếc nhau một cái, bèn dặn dò đồng bạn một tiếng. Sau đó, cả hai lách mình trở về một chỗ rừng rậm tương đối vắng vẻ xung quanh đó. Một thân ảnh cũng nổi lên, gió quanh quẩn bên cạnh bọn họ, khiến cho âm thanh trao đổi sẽ không bị truyền ra ngoài. Dở Dạ Gổng, ngươi ra hỏa này là nghiêm túc. Đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Y Vạn Cổ nhìn Dở Dạ Gổng, mặt mày chấn kinh. Bởi vì truyền âm vừa rồi Dở Dạ Gổng gửi đến đã khiến nàng kinh ngạc tột độ. Dở Dạ Gổng về sau lại muốn lấy thân phận tiểu thư Dê Mai phục vào hiệp hội đấu võ sắp thành lập. Đây chẳng phải là đùa giỡn hay sao? Dở Dạ Gổng trở thành tầng lớp cao của hiệp hội đấu võ, vậy quân cách mạng phải làm sao bây giờ? Hơn nữa lấy rồi tính này, sự hy sinh thật là quá lớn a. Ta đã cân nhắc chu toàn. Nhìn thấy Y Vạn Cổ kích động, giọng của Dở Dạ Gổng vô cùng tỉnh táo. Số lượng cường giả tham gia đại hội lần này quá nhiều, với thực lực của các ngươi, tiến vào 20 vị trí đầu rất khó khăn. Cho dù là Cụ Mạ cũng là như thế. Nghe được lời Dở Dạ Gổng, Y Vạn Cổ há to miệng, cuối cùng không phản bác. Đây là một vấn đề vô cùng dễ dàng nhìn ra. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của bọn họ lúc trước, sẽ để cho Dở Dạ Gổng trà trộn vào xem có thể tận khả năng giúp bọn họ giành được 20 người đứng đầu. Dùng điều này trở thành tầng quyền hạn của hiệp hội đấu võ mới xây. Nhưng rồi, khi cuộc thi đấu chân chính bắt đầu mới biết được, thật sự có quá nhiều cường giả đến tham gia. Trước đây bọn họ đều dựa theo tình huống của các giải đại hội kiếm đạo đã từng tổ chức để diễn tập. Trong tình huống của đại hội kiếm đạo dĩ vãng, với thực lực của bọn họ, đừng nói 20 vị trí đầu, 10 vị trí đầu cũng có thể đạt được. Nhưng khi đi tới nơi này, quả nhiên họ vẫn nghĩ quá dễ dàng. Mấy thế lực lớn không thiếu việc trực tiếp xuất động 3 vị bán thần, cấp bảo thạch hoặc vương miện cấp. Ví như hải quân có hải quân đại tướng Akenu, hải quân đại tướng Ảo Kỳ Di và hải quân truyền kỳ Gạc. Chính phủ thế giới lại có bán thần Eden. À, còn có một chiến lược dựa vào năng lực trồng bờ UFF không ngừng, miễn cưỡng đủ đạt tới cấp cao nhất của kim cương cấp nhất tinh là Ma Văn Gia Nộ quyền hạng A. Lúc trước hắn từng tham dự việc vây công Dở Dạ Gổng, ngoại trừ đó ra thì trên mặt nổi không thể trông thấy. Bát Kỳ giáo có kim bằng, kim kỳ, tức bán thần, cùng với Lys, Hoa Kỳ. Lại còn có ba đại thế lực là Á Mạc, Thần Tích Chi Quốc, Hỗn Độn Giới Vực. Cương giả xuất động từ những thế lực lớn này cũng không thể khinh thường. Sau đó còn có các quái vật khác cùng những bán thần như Huyết Sắc Tu La, Thiên Thủ Sâm La. Quả thực, cường giả đến quá nhiều. Dở Dạ Gổng hoàn toàn không coi trọng việc Y Vạn Cổ cùng Cụ Mạ có thể trổ hết tài năng. Hiện tại Y Vạn Cổ miễn cưỡng có thực lực kim cương cấp tam tinh. Năng lực của nàng thích hợp rèn luyện. Thời đại đại truyền võ nhằm tránh bị lạc đơn vị. Các cấp cao của quân cách mạng cũng đã cố gắng tu luyện. Y Vạn Cổ về sau vì sự kích thích của tân nhân yêu lại càng chăm chỉ học tập. Thêm vào đó, thánh quang dược tề giá cả đắt giá cũng được cung ứng cho nàng, thực lực đề thăng đã xem như nhanh chóng. Đối với Cụ Mạ cũng là như thế. Theo đề nghị của quân cách mạng cùng cục diện tại Nam Hải, Cụ Mạ nhờ cơ duyên xảo hợp đã trở thành quốc vương sổ bệ vương quốc. Hiện tại Nam Hải, nếu muốn vương quốc không bị rung chuyển, cần phải nắm giữ quân lực cường đại. Nếu nói Bắc Hải có thi đua chiến tranh, thì tại Nam Hải lại có thi đua quân bị. Mỗi vương quốc thậm chí thành trấn ở Nam Hải, hoặc là dựa vào quân lực mạnh mẽ, hoặc là dựa vào trang bị vũ khí cường đại, hoặc nữa là công hội Ma Văn quốc gia cường đại. Nhất định phải có thực lực, bởi vì dựa theo pháp luật Ám Mạc ban bố, chúng có quyền đệ trình văn kiện xin thế lực chi nhánh lên Ám Mạc. Phần xin hàm này tương đương với một phần hợp đồng hoặc khế ước. Ám Mạc xem như nhân chứng, nếu như một bên bị chỉ định cự tuyệt, liền sẽ mở ra đại chiến quân bị, sau khi chiến bại sẽ phải trả cái giá lớn hơn. Nếu như chấp nhận, sẽ trở thành thế lực chi nhánh của đối phương trong thời hạn 1 năm. Thế lực chi nhánh có nghĩa vụ trong vòng 1 năm tiến cống 1/3 tài nguyên vốn có. Chính là giai điệu pháp luật như vậy ở Nam Hải đã khiến mỗi quốc gia, thành trấn, thậm chí cả thôn trang nhỏ không có thuộc về cũng đều rất khẩn trương. Cụ Mạ xem như quốc vương sô bệ vương quốc, hắn không muốn đi để cho những vương quốc và thành trấn khác trở thành quy thuộc. Nhưng tương tự, hắn cũng không muốn để cho sô bệ vương quốc đang tưởng hòa hiện tại trở thành quy thuộc. Bởi vậy, thực lực của hắn nhất thiết phải cường đại. Chỉ có như vậy mới có thể trấn nhiếp các thế lực khác ở Nam Hải, không dám đánh chủ ý vào sổ bệ vương quốc. Cho nên, hắn cũng rất cố gắng tu luyện. Nếu dùng thuộc tính đánh giá, lực lượng và tinh thần của hắn đều đã tiến vào phạm vi S bật sổ cụ và kẻ bùn sổ cụ cũng đều rất am hiểu, xem như đã bước vào tiêu chuẩn quái vật chân chính. thêm vào đó là năng lực trái ác quỷ 10 phần toàn diện của hắn. Nếu thật sự nghiêm túc hạ quyết tâm đánh tàn nhẫn, không nhân từ nhường, thực lực của hắn cũng được tính là đủ chạm tới cánh cửa của bảo thạch cấp nhất tinh. Ở thời đại trước, làm đại tướng thậm chí chẳng có bao nhiêu vấn đề, mà nay không cần nói đến thời đại mới, ngay cả tại đại hội đấu võ mà các thế lực lớn hạn chế số lượng cường giả tham dự này, muốn tiến vào 20 vị trí đầu đều rất trông trên, cần phải xem vật khí. Nếu như chế độ thi đấu phía sau có lợi cho kẻ yếu có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng giờ Dạ Gổng cũng không muốn dựa vào vật khí. Hiện giờ chí hướng của nàng đã thay đổi, một chí hướng vô cùng chuyện ngàn lẻ một đêm trong thời đại này. Nếu như trực tiếp nói với Ỷ Vạn Cổ cùng Kuma, nàng cũng lo lắng bản thân bị coi là điên rồ. Nhưng giống như việc nàng muốn lật đổ chính phủ thế giới ở thời đại trước, nguyện vọng lúc đó cũng là kinh thế hai tục, song nàng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Hiện tại cũng là như thế, chỉ là con đường trước mắt dường như chỉ có một mình nàng tiến lên. Thời gian trôi qua, một lát sau, Ỷ Vạn Cổ tràn ngập tâm sự đi ra khỏi vùng rừng rậm kia. Nàng cảm thấy chính mình có phải là chưa tỉnh ngủ hay không. Ban đầu khi biến tính cho Dở Dạ Gổng xong, nàng còn một mặt đùa cợt nói trông rất đẹp, về sau tốt nhất không biến về, để cho nàng dưỡng mắt. Không ngờ rằng lời nói trước đây lại một lời thành sấm. Thật sự là nghiệp chướng a. Tội lỗi. Ỷ Vạn Cổ đều không đành lòng nói cho những đồng chí cách mạng kia rằng, về sau thủ lĩnh là nữ chứ không phải nam. Ân. Dở Dạ Gổng dạng này tính không tính là nhân yêu đâu. Trong lòng Ỷ Vạn Cổ đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với vấn đề này. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới, trong lúc trao đổi với Dở Dạ Gổng, Dở Dạ Gổng dường như rất thích ứng với giới tính mới. Nếu không phải là nàng tự mình biến tính, nàng cũng không thể tin được đối phương đã từng là nam nhân. Ỷ Vạn Cổ lắc đầu, cùng Cù Mạ trở về bên cạnh đồng bạn. Vẫn là chính sự quan trọng, mặc dù cơ hội xa vời, nàng vẫn muốn cố gắng lớn. Chương 644, dự quyết đại tướng, nhân yêu ăn nhà người thịt. Chương 644, dự quyết đại tướng, nhân yêu ăn nhà người thịt. Bành bành bành. Trong thời gian trôi qua mau chóng, rất nhanh đã có người đại chiến tại khu vực mỗi khối bảo thạch. Đài triều thiên hình trụ có bảo thạch nạm ở trung tâm, hơn nữa lấy bảo thạch làm trung tâm, còn có một cây thạch châm diễn sinh ra. Một mặt này liền như là đồng hồ. Một vài tuyển thủ thử thăm dò chiến đấu một đợt. Bọn hắn phát hiện khi chiến đấu vững vàng trên bệ đá, thạch châm đã chấn động. Hơn nữa theo chiến đấu tiến hành, kim đồng hồ chuyển động một ấu nhỏ. Rõ ràng cái khắc độ tựa như đồng hồ cùng kim đồng hồ chính là tiến độ mở khóa bảo thạch, điều này rất dễ lý giải. Thế là, chiến đấu bắt đầu trở nên gay gắt. Những người nóng này càng đánh càng hưng phấn. Những người này tới nơi đây chính là vì vũ cực xưng hào, thuộc về loại hình truy đuổi vinh dự. Dù sao kiếm đạo có đại kiếm hào danh hiệu đệ nhất thế giới như thế, đấu võ giả có vũ cực xưng hào, bọn hắn cảm thấy hợp tình hợp lý, hơn nữa còn coi danh xưng này là vinh quang. Giống như kiếm sĩ kiếm hào linh linh linh, nhóm vì đỉnh điểm mà ra sức tiến lên, những người này cũng là như thế. Tất nhiên có thể đại chiến một trận, bọn hắn liền bắt đầu đại náo lên. Rắc 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 rắc. Hô hô hô. Một cái nắm đấm phát ra hồng quang cực nóng xung kích ra. Nhiệt độ cao nóng bỏng khiến cho hơi nước đại khí bốc hơi, đồng thời tạo thành sóng xung kích nóng bỏng. Sóng xung kích trực tiếp đánh bay một đám người vây quanh nơi đây. Có người quần áo trực tiếp bốc hỏa, không nói hai lời lập tức xé toạc, có người càng là trực tiếp bỏ chạy. Hải quân dự quyết đại tướng, Tuyệt Nhất Kino. Thật là một cái tên phiền toái, kẻ như vậy vậy mà lại tới bên ta, quả thực xui xẻo. Lúc này, Ỷ Vạn Cổ nhìn thấy Kino dẫn theo một cái phó quan tới, cũng mặt mày nhức nhối. Vừa rồi, nàng đang đánh thật hay tốt, cho dù bị mấy người vây quanh đánh vì thực lực mạnh mẽ. Vốn dĩ với thực lực của nàng thì thoải mái vô cùng, nếu không phải vì chiến đấu để thạch châm kia tiến lên cấp độ, nàng tuyệt đối sẽ biến những người kia thành nhân yêu từng người một, thực lực kim cương cấp tam tinh không phải để đùa giỡn. Chỉ là bây giờ gặp phải Kino, Ỷ Vạn Cổ cũng cảm thấy phiền toái. Năng lực của đối phương khiến cho thân thể nhiệt độ cao đến quá đáng, lại còn có sự bùng phát cường đại. Quả thực là con nhím thêm con thỏ, không có chỗ để ra tay. Khi Ỷ Vạn Cổ kiêng kỵ, Kino một mặt lạnh nhạt nhìn xem hiện trường bị tạc bay xong rồi tỉnh lại một đám người. Hắn nhận lấy thuốc phiện do phó quan đưa tới, thuần thục điêu ở khóe miệng. Ngón tay vừa chạm vào cuối điếu thuốc, khói thuốc trực tiếp điểm đốt, hắn hít một hơi hung hăng. Hô hô hô, Kino phun ra từng vòng khói. Dưới ánh mắt tức giận của mọi người, hắn chậm rãi nói, "Khối bảo thạch này ta muốn, ai phản đối, hãy bước ra mà chịu đòn." Lời này vừa nói ra, lập tức đã có người không thể nhịn. Có thể thông qua bốn hải tới chỗ này, cũng đều không phải món gà, tầm thường, một đại hán táo bạo lúc này nhịn không được. Phách lối như vậy, dự quyết đại tướng thì không tầm thường sao? Cho lão tử chết. Lôi điện đắm chìm trên người đại hán, tốc độ bùng nổ bay vọt ra. Lãn Dạ đeo dệ làm gậy gỗ nhìn thấy tráng hán tóc vàng nhạt chợt vọt tới, khí nộ một mặt bình tĩnh. Bạo nóng xung kích quyền một cú đấm cao tốc không gì sánh kịp mang theo nhiệt độ cao đáng sợ trực tiếp vênh kích đến thân ảnh thoáng hiện. Ầm ầm. Sóng xung kích nóng rực bay tứ tung, hơi nước đại khí bốc hơi hầu như không còn, trở nên vô cùng khô ráo. Mặt đất bị nhiệt độ cao lướt qua, trực tiếp trở nên đỏ rực. Hoa. Huyết châu trong suốt từ miệng đại hán phun ra, không kịp rơi xuống đất đã bị hơi nước tận dụng bốc hơi. Cả người hắn trực tiếp bị đánh bay nổ bắn ra ngoài. Vừa rồi táo bạo bao nhiêu thì bây giờ chật vật bấy nhiêu. Bà Tản, ma văn gia cấp B, mặc dù trong giới ma văn gia cấp B xem ra rất nổi danh, nhưng chỉ là cấp B cũng dám tới trước mặt ta, chờ khi nào đó cấp A lại đến đây đi. Hô hô hô. Kino nhìn qua thân ảnh đã biến mất khỏi tầm mắt, lại lần nữa phun ra một điếu thuốc. Sau đó, hắn biến đầu thuốc thành cho tàn, ánh mắt cũng chăm chú vào Ỷ Vạn Cổ đang cảnh giác một bên. Hắn hơi khẽ cau mày, ngữ khí có chút không xác định nói: "Ngươi là nhân yêu?" Không đợi Ỷ Vạn Cổ trả lời, hắn liền tự mình nói: "Thật sự là mất hứng. Các ngươi nhân yêu quả thực là thai hòa người." đã từng một thủ hạ được Kỳ Nổ coi trọng đã đi đến tiên đường nhân yêu bên kia, trở về thì trực tiếp ra bọc xương. Mặc dù là do thủ hạ chính mình bất tranh khí không đính trụ, chịu đựng, dù hoặc, nhưng món nợ này Kỳ Nổ tính toán gán lên đầu tất cả nhân yêu. Kịp hợp. Thật là khiến người ta khó chịu ánh mắt, nhân yêu thì thế nào? Nhân yêu có ăn thịt nhà ngươi? Nhìn Kỳ Nổ với cái ánh mắt nhìn rác rưởi kia, Ỷ Vạn Cổ trực tiếp nổi giận. Nếu như nói nguyên lai bị thế nhân trào phúng, Ỷ Vạn Cổ đều có thể tâm tính để nằm ngang, siêu nhiên thế ngoại, bởi vì thế nhân căn bản vốn không hiểu rõ về nhân yêu. Nhưng bây giờ nàng cảm giác chính mình là một điểm liền nổ. Bởi vì thế nhân hiểu rõ về nhân yêu lại dựa trên một góc độ mà nàng chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới hiểu rõ. Ánh mắt đối phương ấy khiến nàng cảm giác chính mình tựa như một loại mặt hàng vô cùng hạ lưu. Cả người nàng lập tức không hề tốt chút nào. Không cần nói nhảm, ta chán ghét nhân yêu. Mau lên chịu chết đi. Kỳ Nổ với ánh mắt nhìn rác rưởi nhìn Ỷ Vạn Cổ, đưa tay ngoắc ngón tay làm ra động tác khiêu khích. Thành kiến của hắn đối với nhân yêu kỳ thực không chỉ vì tên thủ hạ kia. Đó chỉ là một ngoài nổ, điều khiến hắn căm tức là Tân Vương Ổ Cạ Mạ đã phát ra một loại ngôn luận khiến hắn chán ghét. Nào là từng cùng Thái Dương Thần đại chiến một trận một đối một, tiếp đó toàn thân rút lui các loại. Loại ngôn luận này thậm chí đã từng ngắn ngủi gây nên chú ý của rất nhiều dân chúng. Mặc dù kinh bản thân không để ý nhưng mà xem như phát cuồng, Kỳ Nổ cảm giác sâu sắc đau đớn đối với Tân Vương Ổ Cạ Mạ kia, loại ngôn luận đó đơn giản đang ô nhục danh xưng tôn quý của Thái Dương Thần. Có nhiệt độ cọ đến trên đầu Thái Dương Thần, cũng không sợ bị bỏng chết. Mặc dù bởi vì nguyên nhân không rõ tên, Thái Dương Thần cho dù không làm gì nhưng cuối cùng vẫn thi thoảng đăng lên báo chí nhiệt độ. Đủ loại chuyện nhảm lời đồn đại khiến cho nhiệt độ của Thái Dương Thần một mực không xuống. Nhưng mà khác thì coi như xong, Kỳ Nổ này lại nhịn không được. Bởi vì có người lại cảm thấy Tân Vương Ổ Cạ Mạ là tình nhân của Thái Dương Thần. Lớp, câu chuyện, này khiến hắn suýt chút nữa bị tức chết. Nắm giữ năng lực nhiệt độ cao, hắn một mực lấy Thái Dương Thần làm mục tiêu theo đuổi, làm sao dễ dàng tha thứ người khác bôi nhọ như thế. Thật sự là cố tình gây sự, nhân yêu cùng người mới yêu, Ổ Cạ Mạ, là có khác biệt. Tính toán, đánh ngươi một trận rồi nói sau. Mặc dù tuyệt nhiệt Kỳ Nổ có danh tiếng rất lớn, nhưng mà Ỷ Vạn Cổ cảm thấy chính mình cũng không phải ăn chay. Đang ở đây cần chiến đấu, vậy thì đánh. Thử. Móng ngón tay Ỷ Vạn Cổ biến nhạy bén dài ra, đánh cho mình một đợt máu gà. Nàng đương nhiên xung tới. Bạo nóng xung kích quyền Ổ Cạ Mạ kẹ nổ áo nghĩa vô dục hương phong sóng xung kích nhiệt độ nóng bỏng cùng nắm đấm cao tốc cơ múa của Ỷ Vạn Cổ cách không chạm vào nhau. Hình thức bên ngoài phóng của bật sổ sổ cũ hạ kỳ được Ỷ Vạn Cổ huy sái ra bằng quyền kỹ tinh xảo. Nhiệt độ cao đối với Ỷ Vạn Cổ ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Ầm ầm. Sóng xung kích bay tứ tung, đất đá bay mù trời, không khí khô ráo, mặt đất ẩn ẩn đỏ lên. Khi hai người chiến đấu, một đạo thân ảnh tóc trắng đang chậm rì rì đi ra từ một mảnh rừng rậm cách đó không xa. Khi nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu bên này, dưới mặt nạ hồ ly của hắn càng mang theo biểu tình cười hít mắt. Trái ác quỷ nhiệt độ cao a, thật đúng là cảm giác kỳ lạ. Chương 645, một câu nói giữ chặt cửu hận, đặc thù quỷ đạo nghĩa thân. Chương 645, một câu nói giữ chặt cửu hận, đặc thù quỷ đạo nghĩa thân. Nhìn Kỳ Nổ đang đại chiến cùng Ỷ Vạn Cổ, Cú Mò sao cảm giác thập phần vi diệu. Bởi vì khi còn sống tại kỳ trưởng thành thực lực, hắn từng giao thủ cùng một đại hải tặc có năng lực trái ác quỷ nhiệt độ cao, tiếp đó tự tay đánh chết đối phương. Không ngờ rằng lại lần nữa mắt thấy năng lực giả có chút quen thuộc này lắc mình biến hóa trở thành hải quân dự khuyết đại tướng. Cảm thụ như thế khiến Cú Mò sao có cảm giác thực càng thêm chân thật đối với hiện thế. Hắn từng bước đi đến bên cạnh một cây đại thụ, ngồi xuống trên một tảng đá dưới cây, hắn quan sát hai người đại chiến giống như xem kịch. Ta tới giúp ngươi, Ivan tiểu thư. Mấy đồng bạn của Ivan cổ cũng bắt đầu tiến lên động thủ. Cú Mạ đã đi đến một điểm khác để cạnh tranh bảo thạch, còn những đồng bạn do quân cách mạng mang tới căn bản là để phụ trợ cho người yếu hơn Ivan cổ. Vừa rồi bọn hắn đã vì Ivan cổ ngăn lại mấy tuyển thủ. Bây giờ Kỳ Nổ vừa tới, những người khác cũng đều dừng tay, liền chuẩn bị ngồi ở bên cạnh để thu ngư ông chi lực, ngư ông đắc lợi. Không có cách nào, cảm giác áp bách của Kỳ Nổ quá mạnh mẽ. Loại nhiệt độ cao không gì sánh kịp kia, chỉ cần tới gần đã cảm giác lượng nước bị bốc hơi, lại còn một quyền đánh bay cả bạ tản ma văn gia cấp B cao đoạn hiện tại. Thực lực như vậy, bọn hắn không muốn trực tiếp đi lên cứng đối cứng. Hiếm có người ở mũi nhọn phía trước, bọn hắn tự nhiên là muốn xem hy kịch. Uy, tên kia vậy mà liền ngồi như vậy, thật đúng là nhàn nhã. Lúc này, có người nhìn thấy Cụ Mỏ Sáo ngồi ở dưới cây xem kịch, dáng vẻ như thế còn thiếu mỗi việc cầm hạt dưa. Hắn cũng cảm thấy có chút im lặng. Bất quá, hắn thuận thế đi tới. Ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Đối với tuyển thủ người qua đường như quen thuộc, Cụ Mỏ Sáo bắt đầu giao lưu một cách rất lưu loát. Ta cảm thấy bọn hắn cũng sẽ không thắng. A, vì sao? Bởi vì ta tới. Cụ Mỏ Sáo chế nhạo đôi chút nói. A. Tuyển thủ người qua đường sờ lên cái hốc, cảm giác có chút buồn cười. Đột nhiên hắn cảm thấy ba động chiến đấu ngừng lại, nhìn lại. Hai cái đại nhân vật chính đang chăm chú nhìn về phía bên này. Lúc này, Kỳ Nổ cùng Ỷ Vạn Cổ đều kinh ngạc nhìn nam nhân tóc trắng mang mặt nạ hồ ly cách đó không xa. Vừa rồi nếu không phải người kia đột nhiên đi đến dưới gốc cây kia, bọn hắn nhờ vậy mà phân tán lực chú ý qua một chút. Bằng không, bọn hắn căn bản không phát hiện nơi đó có người. Gia hỏa này không đơn giản. Hai người không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhất là Kỳ Nổ. Lúc trước hắn nhìn thấy gia hỏa này ngồi ở ghế sau xe đầu máy của chiến San Sunny, có quan hệ cùng Sunny, vô luận như thế nào đều hẳn là xem trọng một chút. Không cần nhìn lấy ta, các ngươi tiếp tục a. Nhìn hai người đang chầm chầm hắn, Cụ Mọ Xảo cũng chậm rãi nói. Thử, giả thần giả quỷ, đi tới nơi này còn mang theo mặt nạ, chẳng lẽ không người nhận ra sao? Ngược lại cũng không phải, chỉ là tại hạ có chút sợ sinh. Đối mặt chất vấn của Kino, Cụ Mọ Sa hài hước cười nói, ngược lại ngươi cũng là tới cạnh tranh khối bảo thạch này a. Kỳ Nổ không để ý trả lời Cụ Mọ Sa, hắn vừa nói vừa vẫy vẫy tay. Phó quan chạy trốn từ lúc khai chiến lập tức tới ngay, lại đưa cho hắn một cây thuốc phiện. Tiếp nhận thuốc phiện, Kỳ Nổ tay động phát hỏa, hít vài hơi rồi tiếp tục nói, vậy thì tới chiến đấu đi. Đấu võ đại hội chọn là người có thực lực chân chính, chớ trông cậy vào dùng thủ đoạn đê hèn liền có thể đạt được thắng lợi. Lời này vừa nói ra, trực tiếp chọc giận đám tuyển thủ muốn xem của vui. Một câu nói đã thành công giữ chặt cừu hận. Mặc dù Kỳ Nổ không nói rõ, nhưng những tuyển thủ này đã cảm thấy hắn chính là đang giễu cợt bọn hắn. Ti tiện sao? Cụ Mọ Sao nhìn ánh mắt ngưng trọng kia của Kỳ Nổ, rõ ràng ý tứ tiềm ẩn của hắn. Ta nghĩ ngươi có thể coi trọng ta. Khả năng, ta chính là dạng người đê hèn như vậy đó. Đắc. Hắn đứng dậy, hướng đi Kỳ Nổ. Bất quá, lần này ta vẫn rất có hứng thú. Năng lực quen thuộc, hiện thế chân thực quả thực khiến người ta si mê, thế giới kia tựa như ảo mộng. Hiện tại xem ra, ta cũng không phải đang nằm mơ. Kỳ Nổ nhíu mày một cái, sau đó trực tiếp lời ít mà ý nhiều nói. Nghe không hiểu. Hắn quả nhiên vẫn là không am hiểu rằng những lời như lọt vào trong sương mù này, Kỳ Nổ cảm thấy chính mình vẫn nên đi thẳng vào vấn đề là tốt nhất. Hô. Khói bùi theo nhiệt độ cao hôi phi yên diệt. Chiến đấu a. Ai yếu người ấy ngã xuống. Rắc rắc. Rắc rắc. Cánh tay Kỳ Nổ hiện ra hồng quang chói mắt, nhiệt độ cao của hắn là từ bên trong hướng ra bên ngoài. Trải qua hơn 2 năm khai phát, năng lực trái ác quỷ đã đột phá một hạn chế nào đó, có thể xác định vị trí ngưng kết nhiệt độ cao tại một vị trí nào đó. Hiệu quả phơi bày ra chính là hạn chế nhiệt độ không còn là 10.000 độ, mà là có thể thông qua xác định vị trí ngưng kết phát huy ra nhiệt độ giữa 10.000 đến mấy vạn độ. Phối hợp lực bộc phát cường đại, động năng cao thêm nhiệt độ cao, lực công kích của hắn vô cùng đáng sợ. Thật là nhiệt độ đáng sợ, gia hỏa này vậy mà có thể dùng ra nhiệt độ cao đến mức này. Y bản cô một mặt chấn kinh, nàng không nghĩ tới vừa rồi Kỳ Nổ không núp ních thật sự. Vừa rồi nếu là hắn dùng chiêu này, nàng tuyệt đối sẽ không chính diện nên kích. Ầm ầm. Phá đạo chi 58, Điền Lam Cụ Mọ Sáo một cánh tay chính diện tiếp nhận công kích của Kỳ Nổ. Gió lốc vô cùng kịch liệt cùng nắm đấm Kỳ Nổ đối bính. Nhiệt lượng khiến khí thể bành trướng mà ra, còn trong tay Cụ Mọ Sáo lại tạo thành gió lốc kịch liệt để đối bính. Dựa vào lực phản tác dụng, Cụ Mọ Sáo mượn lực lùi lại về phía sau. Vậy mà lại khai phát cái trái ác quỷ này đến trình độ này, trước đây nếu là gặp phải ngươi, ta sợ là sẽ chịu không nổi đâu. Cụ Mọ Sáo tiện tay vuốt vuốt lòng bàn tay, cũng không có bao nhiêu tổn thương. Không khí nóng truyền rất kém, dù cho nhiệt độ Kỳ Nổ rất cao mà không đụng tới người thì cũng không tốt. Hơn nữa vừa rồi gió lốc giống như cái quạt thổi luồng gió nóng hướng về phương hướng Kỳ Nổ. Chỉ một chiêu này, liền có thể nhìn ra sự hiểu rõ tuyệt vời đối với trái ác quỷ nhiệt độ cao. Vừa ra tay liền hóa giải xảo diệu ưu thế nhiệt độ cao của Kỳ Nổ. Bất quá Cú Mọ Sảo cũng không quá để ý điểm này. Nếu như Kỳ Nổ không sử dụng mật sổ sổ cụ hạ kỳ, tổn thương nhiệt độ cao của hắn đối với hắn sẽ rất có hạn. Chỉ là hắn sử dụng vị đạo đặc thù là nghĩa thân, bởi vậy cần chú ý một chút. Nghĩa thân giống như một kiện quần áo, khiến cho thường nhân có thể trông thấy tử thần. Bất quá khuyết điểm chính là trạng thái nghĩa thân, thực lực phát huy sẽ có một chút ảnh hưởng. Dù sao cần bảo vệ bộ y phục này, bằng không thì vô ý bị phá hư, e rằng sẽ phải biểu diễn ma thuật biến mất tại chỗ trước mặt người bình thường. Nếu như không phải vì bảo hộ nghĩa thân, đối mặt nhiệt độ cao không mang theo bật sổ sổ cụ của Kino, Cụ Mọ Sảo tránh cũng không tránh một chút nào. Loại nhiệt độ cao thông thường, độ thần bí không cao này, tổn thương đối với Cụ Mọ Sảo quá thấp. Nếu không phải bởi vì bản chất nó có dục vọng nhân loại gia trì, chỉ là tổn thương nhiệt độ cao thuần túy sẽ còn thấp hơn. Cái này thuộc về ưu thế thể hệ. Chương 646, Ma Văn Cộng Minh, người tốt hẳn là bị súng chỉ lấy. Chương 646, Ma Văn Cộng Minh, người tốt hẳn là bị súng chỉ lấy. Sức mạnh của gió, năng lực là gió sao? Kỳ Nổ nhìn Cụ Mọ Sảo mượn lực triệt thoái phía sau mấy bước, lông mày nhíu một cái. Thế giới bây giờ có rất nhiều người nắm giữ lực lượng phong. Kỳ nguyên ma văn đến, ma văn gia có không ít người liên quan tới phong năng lực, hoặc là lấy vòi rồng làm nguyên mẫu, hoặc là lấy thời tiết phong bạo làm nguyên mẫu, thậm chí còn có báo cắt làm nguyên mẫu. Tóm lại, đó là một loại thiên tai hoặc tai nạn nào đó liên quan tới gió. Những thứ này vẫn là ma lực đạt được căn cứ vào ma lực sợ hãi, lại còn có loại hình ma lực khác có phong năng lực bởi vì một vài nguyên nhân. Bởi vậy, phong năng lực trong ma văn gia cũng không hiếm thấy, thậm chí có thể nói nó là một trong những năng lực phổ biến nhất trong ma văn gia. Phong năng lực thì Kỳ Nổ không kỳ quái, chỉ là nam nhân trước mắt lại không cảm nhận được ba động ma lực nào, hoặc là không phải ma văn gia, hoặc là ma văn gia đã đạt đến trình độ cấp S. Nếu như là ma văn gia cấp S, muốn ẩn tàng sóng ma lực ba động, Kỳ Nổ cảm thấy chính mình không phát hiện được cũng bình thường. Kỳ Nổ ngược lại có nghe nói, ma văn gia cấp S đã có thể vận dụng năng lực khi không sử dụng hình thái ma văn, chỉ là năng lực phát huy sẽ hạ xuống một chút. Thậm chí hắn còn nghe một người bạn quang ảnh nói, hiệp hội ma văn đã bắt đầu khai phá bản thứ nhất kỹ xảo ma văn áp dụng cho ma văn gia cấp A, liên quan đến đặc tính cùng nguyên lý này, tựa như gọi là ma văn cộng minh. Bởi vì kỹ xảo này có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với ma văn gia. Rất nhiều tình hình không cần mở ra ma văn, nhưng nếu không khai thì chiến lực lại không đủ hoặc không cách nào sử dụng năng lực. Mở ra thì cần sử dụng thánh quang dược tề để triệt tiêu tác dụng phụ trên phạm vi lớn, vì cái giá tử vong không trọn vẹn, mang tính quá lớn. Bây giờ có kỹ xảo này, đối với toàn bộ ma văn giới cũng là một đại sự. Ngươi là ma văn gia a? Kỳ Nổ nhìn qua Cụ Mọ Sảo đối diện, bình tĩnh đôi chút nói, năng lực giả biển cả bây giờ ngoại trừ ma văn gia phổ cập nhất chính là năng lực giả trái ác quỷ. Đương nhiên những người như đồ đẳng tạ ruột cùng thập nhị thánh kỵ đều là tương đối đặc thù. Hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ gặp phải. So sánh với năng lực giả trái ác quỷ thưa thớt hơn, Kỳ Nổ trực tiếp khóa chặt khả năng lớn nhất. 333. Ai nha, thế mà để cho khám phá, thực sự là lợi hại quá đỗi. Cụ Mọ Sảo vỗ vỗ tay, đồng ý nói. Nhìn Kỷ Nộ một mặt là hắn biết dáng vẻ, trên khuôn mặt dưới mặt nạ của Cụ Mọ Sảo ý cười càng thêm đậm đà. Hừ, đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn thực chất ma văn gia ngươi có mạnh cỡ nào. Dựa vào hình thái không phải ma văn mà ngăn trở công kích vừa rồi của hắn, gia hỏa này nhất định là một ma văn gia cấp S. Ma văn gia cấp S mới thăng cấp của hiệp hội ma văn đều đã biết, không có người này trong đó. Các ma văn gia cấp A cao đoạn nổi tiếng khác cũng chưa từng gặp qua người tương tự hắn, cho nên loại trừ khả năng đột nhiên đột phá của một số người này. Theo lý thuyết, khả năng rất lớn là ma văn gia dân gian ẩn tàng từ sâu. Kỷ Nộ phân tích ra rất nhanh trong não hải. Chỉ là phân tích một chút, trong lòng hắn liền có khuynh hướng lôi kéo đối phương tiến vào quang ảnh do hải quân xây dựng. Như vậy hắn có thể thu hoạch tiền giới thiệu. Không phải tiền giới thiệu thông thường, mà là thánh quan dược tể, vật kia hắn cũng rất thiếu. Lúc Kỷ Nộ trầm mặc tính toán, Y Vạn Cô một bên cảm thấy có chút ngợp bức. Gia hỏa này đầu óc không có vấn đề sao? Đánh một chiêu liền ở lại chỗ này. Vừa rồi đánh nàng thế nhưng không có chút rông dài nào. Y Vạn Cô lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp xông lên phía trước nói: "Không nên lãng phí thời gian, để cho ta tới thúc giục các ngươi thật tốt ta, bao nhóm." Câu cửa miệng này của nàng, trực tiếp khiến con ngươi ngưng kết lại của Kỷ Nộ đang trầm tư. Cút. Cánh tay bốc lên hồng quang vô cùng trực tiếp vung vẩy qua hướng Y Vạn Cô. Ô cả mạ kẻ nổ áo nghĩa vô dục hương phong lần này, Y Vạn Cô không chống đỡ được bao lâu, trực tiếp bị sóng xung kích nóng rực đập bay. Toàn bộ thân ảnh trực tiếp nện vào một khối nham thạch lớn đầy rêu xanh ven đường cách đó không xa. Răng rắc răng rắc, kẽ hở dạn nước đầy bề mặt nham thạch. Oành. Y Vạn Cô rơi xuống từ trên nham thạch, tiếp đó ôm mặt không ngừng bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Hoa, thật nóng thật nóng thật nóng, ta muốn bị bỏng chết rồi. Y Vạn tiểu thư. Dưới sự lo nghĩ của đồng bạn Y Vạn Cô cùng ánh mắt giật mình của những người khác tại hiện trường, Y Vạn Cô đột nhiên nhảy dựng lên từ dưới đất, hai tay che khuôn mặt cũng buông ra. Đương nhiên là gạt người. Hip hop. Nguyên lai là gạt người, căn bản không bị bỏng chết. Lúc này, đồng bạn Y Vạn Cô lại mắng một câu xong rồi trong lòng cũng bó tay. Đại tỷ, ngươi có muốn hay không nhìn xem nơi nào, ngữ cảnh, cẩn thận thật bị người đánh chết đó. Ha ha ha, nhìn biểu diễn của Y Vạn Cô, Cụ Mọ Sảo cũng cảm thấy thú vị. Loại gia hỏa am hiểu làm không khí này hắn cũng không chán ghét. Tính toán, trước tiên lấy bảo thạch nơi này rồi nói sau. Y Vạn Cô quay giày một cái, Kỷ Nộ trực tiếp động thủ đánh. Mặc dù hắn nữa thích ngẫu nhiên suy tính một chút, nhưng càng ưa thích dùng nắm đấm nói chuyện. Hắn không nhìn dỗ kẻ làm cho hề, Y Vạn Cô nữa, hướng thẳng đến Cụ Mọ Sảo vào tới. So với Cụ Mọ Sảo có thực lực càng thêm thần bí, Y Vạn Cô rõ ràng không đủ tư cách để hắn động lòng, bận tâm. Loại rồ kẹ này hắn cảm thấy không có gì tốt để ý ầm ầm. Sóng xung kích nóng bỏng bắt đầu ngang ngược. Đối mặt công kích Kỷ Nộ, Cụ Mọ Sảo sử dụng sủ nổ và bắt đầu trò chơi đổi bắt cùng hắn. Năng lực quen thuộc chiếu rọi ký ức khi còn sống này khiến Cụ Mọ Sảo có hứng thú chơi một chút. Mặc dù thực lực hạ cựu đạ của hắn có hạn, chỉ có thể sánh ngang thực lực sỉ cải của hắn. Thực lực này thực chất mạnh cỡ nào? Thông qua việc đối chiến xe chiến tam tinh cấp bảo thạch của Disney phía trước, thực lực này nghe nói kém hơn một chút. Dựa theo phỏng chừng của Cụ Mọ Sảo, đại khái ở tiêu chuẩn không tệ trong cấp độ bảo thạch nhị tinh. Phối hợp tính cơ động của Suno, Cụ Mọ Sảo cảm thấy đánh một chút những người nơi này vẫn không có vấn đề. Tốc độ thật nhanh, giống như là tuấn di. Lúc này Y Vạn Cô nhìn Cụ Mọ Sảo phiên phiên khởi vũ, nhảy múa nhẹ nhàng, dưới sự truy đuổi của Kỷ Nộ, cũng không khỏi giật mình. Tốc độ bùng nổ nhiệt độ cao mà Kỷ Nộ sử dụng đã không chậm, nhưng tốc độ của tên kia lại càng là đỉnh cao nhất. Chỉ bằng tốc độ này, tên to con kia căn bản không làm gì được tên kia. Ta cũng tới thăm dò một chút. Đối với bảo thạch nơi này, Y Vạn Cô vẫn như cũ có ý nghĩ. Nàng ngược lại không có gặp phải khó khăn liền nghĩ chạy địa phương khác. Bởi vì gia hỏa thực lực mạnh một năm lớn, rất nhiều. Không phải gặp phải cường giả không thể chống cự, chỉ là gặp phải một chút khó khăn liền lùi bước, điều này cũng không phù hợp tính cách của nàng. Hy vọng giờ Dạ Gổng cùng Kuma, Gấu, bên kia thuận lợi một chút. Y Vạn Cổ thoáng qua một tia ý niệm, tiếp đó liền trực tiếp gia nhập vào hỗn chiến, chuẩn bị cùng Kỷ Nộ cùng một chỗ vây công Cụ Mọ Sảo. Bất quá sự gia nhập của nàng cũng không nhận được Kỷ Nộ hoan nghênh. Người khác ngôn ngữ hung hăng không nhiều, trực tiếp hai người cùng một chỗ đánh, trực tiếp thông suốt tín điều nhân sinh của hắn, cường giả đứng, kẻ yếu ngã xuống. Nếu như hắn ngã xuống liền nói rõ hắn không phải cường giả mà thôi. Điên rồ, ta sẽ không lưu tình rồi. Đối mặt sự cuồng vọng của Kino, Y Vạn Cô thả một câu ngoan thoại sau ngăn lại. Tiếp đó một bên trốn tránh công kích thỉnh thoảng của Kino, vừa công kích đến Cụ Mọ Sảo càng thường xuyên. Lòng bàn tay như đao múa ra vô số tàn ảnh hướng về Cụ Mọ Sảo, thế phải đánh trúng Cụ Mọ Sảo mới thôi. Thao tác này khiến người vây xem không còn gì để nói. Chẳng lẽ đầu óc nhân yêu cùng bọn hắn không giống nhau? Hay là người tốt hẳn là bị nhắm làm mục tiêu? Chương 647, rụt làm đại hùng náo hoa mù. Chương 647, rụt làm đại hùng náo hoa mù. Y Vạn Cô bên này đánh hừng hực khí thế lúc. Bọn hắn hướng đông phương tới gần một cái cứ điểm bảo thạch, đồng dạng có một đám người tại đại hôn chiến lấy. Bên này cũng chia thành hai chiến trường. Một cái là mấy người đại hôn chiến, mặc dù đại chiến nhưng mà thuộc về chiến đấu mang tính vậy nước. Bởi vì bọn hắn đều đặt lực chú ý trên một cái chiến trường khác. Mà một chiến trường khác lại là một người đối với nhiều người. Người kia trong phương một người cơ thể thập phần cao tráng, cầm trong tay một quyển sách, chính là Cụ Mạ đã tách ra cùng Y Vạn Cô. Người vây công hắn chính là chiến tranh phòng ma văn công hội rất có danh tiếng tại Bắc Hải. Ha ha ha, đây chính là lực lượng của ta. Hãy để ta nhìn xem cực hạn của ta a. Kẻ kia đầu đội mũ giáp kim loại, tóc dài kim hoàng sắc mọc ra, trường mâu một tay múa hổ hổ sinh uy. Khí diễm màu xám từ trên người hắn bộc phát, tiếp đó quấn quanh ở phía trên trường mâu. Theo hắn vung đẩy, một con quái điểu màu xám sắc bén cùng với trường mâu bắn về phía Cú Mạ. Đối mặt công kích như vậy, Cú Mạ lấy đệm thịt lòng bàn tay trực tiếp vỗ tới, muốn phá giải công kích. Ầm ầm, sóng trùng kích cực lớn bắt đầu bay tứ tung. Trong sự đánh trúng cuồng loạn, Cú Mạ trước tiên tối lui né tránh. Quái điểu cũng trực tiếp thoát ly trường mâu tiến quân thần tốc đánh kích ra ngoài, trực tiếp mở ra một cái lô lớn hơn 10 mét ở sơn động nhỏ mấy chục thước phụ cận. Thấy cảnh này, nam nhân cười lên ha ha. Đây chính là lực lượng của ta bây giờ a. Vịt mộc giúp quái điểu, hội trưởng chiến tranh phòng ma văn công hội, thống soái gờ mạ 66 Bắc Hải. Nam nhân này lúc này trong mắt lan tràn dạ tâm. Bởi vì một phát hiện nào đó của ma thú, tại đại điện kết thúc về sau, dù lập tức trở về Bắc Hải, tiếp đó đổ đầy ngân ấm do người thần bí cho hắn tại các nơi chiến tranh chi địa trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó liền hỏa tốc giao dịch đồ vật bỏng tay này đi. Lần giao dịch này, dù thăm dò ra người thần bí quả đúng là thành viên chiến tranh cuồng hoan ma văn công hội phi pháp. Chiến tranh cuồng hoan tùy ý châm ngòi mâu thuẫn mỗi vương quốc tại Bắc Hải, thân phận của bọn hắn thành mê. Họ trải rộng tầng quyền hạn thế lực hòa thành trấn Bắc Hải. Không một ai biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là hành vi của bọn hắn sát sát thật thật đang khích bác chiến tranh. Đối với thế lực này, thậm chí hắc ám càng lớn sau lưng nó, dù không muốn nhiễm. Cho nên hắn lấy đi thứ giao dịch được liền nghĩ cắt đứt hoàn toàn đầu liên hệ này. Nhưng bây giờ tại phẩm vị sức mạnh lần này sau, dù cảm giác lòng của mình dục dịch. Kỳ nguyên ma văn đến, hắn muốn không phải ma văn ra, nhưng chính là chiến tranh cuồng hoan lấy điều kiện không đáng kể này giao dịch cho hắn bảo vật được hắn mệnh danh là chiến tranh kết tinh. Bảo vật này khiến hắn trực tiếp trở thành ma văn gia. Hơn nữa bảo vật này còn có thể khiến những người nhân bản trung thực kia của hắn cũng trở thành ma văn gia. Giao dịch này dục không có lý do cự tuyệt ngay lúc đó. Bây giờ dựa vào giao dịch, bằng vào chiến tranh kết tinh giao dịch đến một lần, hắn cuối cùng tiến giai đến ma văn gia cấp A. Bây giờ tân thế trên danh nghĩa thống lĩnh Bắc Hải, ma liên ma văn công hội mà bọn hắn nghề trọng nhất cũng chỉ có 3 vị ma văn gia cấp A, mà hắn vẹn vẹn chừng nửa năm, chỉ dựa vào chiến tranh kết tinh bước vào ma văn gia cấp A, đồng thời dưới tay có 6 vị ma văn gia cấp B hoàn toàn trung thành hắn. Nếu như thời gian lại dài hơn chút, nhất thời dù không khỏi có chút nghĩ xuất thần. Một mặt là thủy, nội tình, chiến tranh cuồng hoan có chút sâu, mặt khác lại là hy vọng một lần nữa quân lâm, thống trị, Bắc Hải. Hội trưởng, thằng đến một cái thủ hạ lên tiếng, dục mới hoàn hồn. Nhìn Cù Mạ yên tĩnh sừng sững ở trước mặt, dục mặt không biểu tình. Tiếp tục lên, Dọ Phỉ. Dọ Phỉ là trợ thủ đắc lực của dục, đồng dạng cũng là một thành viên chiến tranh phòng, năng lực đồng dạng là chiến tranh. Trong ma văn gia Bắc Hải, chiến tranh xem như một loại năng lực rất thường gặp. Chỉ là năng lực giống nhau, nhưng rất nhiều người tư chất lại lớn không giống nhau, hơn nữa biểu hiện cũng không nhất định một dạng. Dù vì che giấu người nhân bản của hắn cũng có thể trở thành ma văn gia thật sự. Chiến tranh phòng cũng là chuyên môn chiêu mộ ma văn gia nắm giữ năng lực chiến tranh. Đương nhiên, dù đối với mấy ma văn gia thuê vào này cũng là ôm thái độ không tín nhiệm. Chiến tranh cuồng hoan ma văn công hội phi pháp châm ngòi chiến tranh tại Bắc Hải. Trong mấy chục người bị nhéo ra ngoài hành động quá khứ, toàn bộ đều là ma văn gia nắm giữ năng lực chiến tranh. Có thể nói, rất nhiều ma văn công hội Bắc Hải thậm chí hải vực khác đều ôm lòng cảnh giác đối với ma văn gia năng lực chiến tranh. Dù là dục tự có vấn đề, nhưng hắn đồng dạng cũng cảnh giác. Quỷ mới biết hắn gọi tới trong đám người có phải hay không liền cất giấu một cái kẻ điên chiến tranh cuồng hoan. Lên, không nói nhiều lời, dục mang theo 6 ma văn gia thủ hạ cấp B liền đi làm thịt Cú Mạ. Lần đại hội này hắn chỉ dẫn theo ma văn gia cấp B tới, trong 6 người chỉ có 2 cái là ngoại triều, thuê ngoài, 4 người còn lại cũng là người Nhật Bản. Sức mạnh như thế, dục đối với bảo thạch nơi này nắm chắc phần thắng. Nhìn dục cùng thủ hạ của hắn xông lên, Cú Mạ không có quá bất cẩn. Bởi vì sức mạnh dục kia rất đặc biệt, ngay cả năng lực cấu thịt của hắn cũng không biện pháp trực tiếp phá giải, thậm chí cần nhuộm dần tiến vào nhục trưởng mà phá hư. Nếu như quá mức sơ suất, hắn có thể sẽ chịu thiệt lớn. Đập. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, 12 khắc độ thạch châm của cứ điểm bảo thạch này đã đi 7 khắc độ. Chỉ là, càng về sau đi được tựa hồ càng chậm. Ha ha ha, tên kia giống như không có sử dụng toàn lực. Để cho ta giúp hắn một chút tốt. Hoạt động một chút cũng tốt rèn luyện cơ thể a. Ở cây đại thụ tươi tốt cách đó không xa cứ điểm bảo thạch này, một cái viên hầu tóc vàng sau lưng mang theo vằn bạc sợi cây xuyên thấu qua khoảng cách lá cây nhìn đại chiến cách đó không xa. Ánh mắt hắn đặt ở trên thân Cú Mạ, một mặt cười gian dáng vẻ. Nó chính là Kim Ngân Viên Hầu Vương trên Huyền Thú Đảo, bây giờ tên là Đại Kỳ Dị. Kể từ phát hiện bên ngoài có cái nhân loại hèn mọn xương hào gọi kỳ sau, nó chỉ có thể thêm một cái chữ đại để phân chia danh xưng. Lần này, Đại Kỳ Dị vốn nên đợi ở Huyền Thú Đảo thật tốt. Nó đi theo Kim Kỳ trực tiếp đi ra, báo danh càng là lấy danh nghĩa đơn huyền thú báo tên. Lần đầu tiên đi ra không quá thuần thục, chờ quen liền có thể quậy. Nó chính là nghĩ như thế. Cho dù hoàn cảnh Huyền Thú Đảo rất tốt, nhưng mà một bộ chờ, đối với thiên tính chơi vui của Đại Kỳ Dị cũng là một loại dày vò. Nhất là ngoại giới vô cùng thú vị bộ dáng. Bây giờ đi tới nơi này, nó cảm giác quả nhiên chơi vui, lao tới mấy cái chiến trường, khiến cho tất cả mọi người náo loạn. Cho cường giả tiêu cực bờ UFF, cũng chính là bờ UFF ý nghĩa vật lý, cho kẻ yếu thêm chính diện bờ UFF. Thiên về một bên cũng không tốt nhìn, cần cân bằng mới có thú. Đây chính là sự tình Đại Kỳ Dị bây giờ muốn làm. Hiu, con ngươi Cú Mạ hơi co lại, một vệt kim quang chợt xuyên thẳng qua đến trước mặt hắn. Hai cây ngón tay mang theo lông khỉ xuyên thẳng ánh mắt của hắn, cử động nguy hiểm này càng làm cho con mắt Cú Mạ trợ to. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cú Mạ liền phát hiện bản năng của hắn phản ứng là sai. 360 độ không góc chết chọc mù nao hoa chi quang quang mang kịch liệt lách vào con người Cú Mạ, ánh mắt của hắn vô cùng nhói nhói, nước mắt lập tức không ngừng chảy, cả người lập tức cũng không tốt. Nghe bên tai đột nhiên truyền đến tên chiêu thức kỳ lạ, Cú Mạ cảm giác chính mình rất mờ mịt. Lẽ nào, nao hoa hắn bị mù? Chương 648, thời cơ đến vận chuyển nhân vật chính, hắn quả nhiên không đành lòng. Chương 648, thời cơ đến vận chuyển nhân vật chính, hắn quả nhiên không đành lòng. Thật trước mắt, chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, Cú Mạ cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện. Kể cả những thành viên phòng tuyến đang bao vây hắn, cùng với nhân viên vẩy nước tại một tiểu chiến trường khác cách đó không xa, tất thể đều cảm thấy mờ mịt. Những người vội vàng không kịp nhắm mắt, nhìn thẳng luồng sáng chói lọa kia, ai nấy đều kinh hãi tột độ. Cú may nhờ có khoảng cách cùng bản năng nhắm mắt, con người bọn hắn cũng không quá khó chịu. Mà những người đứng tại góc chết của quan mang, như sau lưng Cú Mạ hoặc phía sau đại tướng kỳ dự, lại càng có thể biết rõ toàn bộ quá trình. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía viên hầu vương kim ngân kia, có người thậm chí đã nhận ra nó là huyễn thú của huyễn thú đảo, chủng tộc đó tên là kim ngân viên hầu. Chỉ huyễn thú này rất mạnh, đại tướng kỳ dự cùng bất tử xà điểu của hải tặc đoàn dâu trắng đều từng bị nó trêu vừa qua. Một thanh niên tóc nâu, nhân viên vẩy nước, khiếp sợ nhìn kỳ dự. Hắn không phải nhận biết kỳ dự qua trực tiếp, mà là qua báo chí. Thanh niên vẩy nước này tên là Điểu Ý, quê hương hắn có một đàn khỉ. Trưởng thành trong tình thế đó, Điểu Ý đương nhiên vô cùng chú ý đến huyễn thú chủng viên hầu xuất hiện trên báo chí. Hắn từng chuyên môn nghiên cứu lông tóc, màu sắc cùng ngũ quan của kỳ dự. Bởi vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra con viên hầu này chính là con trên báo chí. Hơn nữa, trên thân nó còn mang theo khí chất đặc biệt, nhìn qua đã thấy bất phàm. Bất quá, có thể trong nháy mắt lướt qua để Cú Mạ, một đại nhân vật nổi tiếng Nam Hải, phải chịu thiệt, bản thân nó đã là bất phàm rồi. Ha ha ha, không tệ, nói hay lắm. Hình trực tiếp hóa thành ánh sáng rực rỡ, chợt lóe hiện trước mặt tuyển thủ đầy nước, khiến hắn kinh hãi tột độ. Há chẳng phải hắn lắm miệng nên bị cắt lưỡi sao? Nhìn kim sắc lông khỉ mềm nhắn, tản ra ánh sáng kỳ dị trước mắt, hắn không khỏi thốt lên. Lông tóc thật rực rỡ, tỷ ỷ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại lông tóc đặc biệt này. Rõ ràng là lông khỉ, nhưng cảm giác rất đặc biệt, khiến hắn không nhịn được muốn đưa tay sờ thử. Ngươi ngược lại rất tinh mắt, chính là ngươi. Kim quang đậm đặc tuôn ra từ tay khỉ của kỳ dị, trực tiếp điểm vào mi tâm của tuyển thủ này. Kim sắc lưu quang từ mi tâm thẳng tắp lưu thông toàn thân hắn. Cuối cùng, nó tọa lạc tại bụng hắn, rồi lan tỏa ra tứ chi cùng đầu. Từng sợi kim sắc khí diễm tản ra từ làn da hắn, cuối cùng hóa thành áo khoác khí diễm hình khỉ. Gia chỉ tạm thời hoàn tất. Cái này, đây là cảm nhận được lực lượng khủng bố không ngừng tuôn trào từ cơ thể. Tuyển thủ đầy nước mặt đầy chấn kinh. Ha ha ha, biểu hiện tốt một chút, tranh thủ đoạt lấy bảo thạch. Nếu bắt được, ta có kinh hỉ lớn hơn tặng cho ngươi a. Ít cười đùa tí tưởng, trực tiếp vẽ ra một chiếc bánh nướng lớn cho đối phương. Chỉ là chiếc bánh nướng này chuẩn xác đã đập cho tuyển thủ này choáng váng. Thời cơ đến vận chuyển, thời cơ đến vận chuyển. Đi ý nhớ tới chính mình từng thấy qua những bài báo lấy ma văn giả làm nhân vật chính. Chơi bổ cơ giáp được quốc vương ban tặng ma khí, tiền bối truyền thụ kỹ xảo ma văn, rơi xuống vực sâu trực tiếp gặp ma thực tăng cường ma lực. Ma thú cường đại tự động đuổi theo, trải qua gian truân đánh bại ma vương, trở về quốc gia cưới công chúa, kế thừa vương vị, trực tiếp một bước lên trời. Trong thời gian ngắn ngủi, tuyển thủ đầu sủ đã giống như đèn kéo quân, lướt qua toàn bộ quá trình trong đầu. Cuối cùng, hắn chỉ có một ý nghĩ, hắn đây là phải đổi vai nhân vật chính. Hảo, ta nhất định cố gắng. Thanh niên vẩy nước biểu thị sợ sệt tột độ, sau đó lại cảm thấy biểu hiện này quá yếu kém. Liên đổi tư thế, trịnh trọng vỗ lồng ngực, sắc mặt kiên định, yên tâm đi. Huyễn thú tiền bối. Nhìn thì ý tựa như trở mặt, thì cũng cảm thấy thú vị. Kẻ yếu thua mãi cũng chẳng có gì đáng xem, nó chính là ưa thích loại biến hóa này. Không biết số người này có thể mang đến cho nó chút kinh hỉ không. Ý tính toán đã trao nhân vật cho gần đủ. Kế tiếp, nó chuẩn bị từ trên cao nhìn xuống xem kịch. Đột nhiên, nơi xa chân trời lóe lên một tia ánh lửa. Cuối cùng, nhanh chóng biến lớn. Kèm theo ánh lửa như một cỗ sao chổi hoạch rơi xuống đỉnh đầu, sắc mặt Điểu Ý đại biến. Ầm ầm. Kèm theo sóng xung kích cực lớn, vị trí kỳ dự đứng trực tiếp đứt gãy. Hai khúc nham thạch dài hơn 10 mét ưu tiên nhờ ổng lên thật cao. Hô hô hô, ta không sao. Điểu Ý bị sóng xung kích đẩy ngã sang một bên. Hắn đưa tay nhìn kim sắc khí diễm quấn quanh toàn thân, mặt đầy kinh hỉ. Vừa rồi cú đánh xuống kia, hắn còn tưởng mình phải ngã xuống không dậy nổi. Bất quá, hắn suýt nữa quên mất, hắn hiện tại không phải hắn của trước kia, hắn bây giờ rất mạnh. Có lực lượng như vậy, có thể thực hiện được. Điểu Ý khẳng định trong nội tâm. Sau đó, hắn đặt ánh mắt về phía trước. Tại trung tâm đoạn đứt gãy, một bóng người mang theo từng sợi hỏa hồng diễm quang xuất hiện. Dạ Mạ Tạ, Hỏa Kỳ Tạ Mạ Gồ. Điểu Ý mặt đầy chấn kinh. Không bàn đến sự chấn kinh vì đại nhân vật xuất hiện, điều hắn nghi hoặc nhất chính là, huyễn thú phải có quan hệ rất tốt với Bất Kỳ Giả mới đúng. Lẽ nào, đây chính là phương thức chào hỏi của cường giả sao? Ha ha ha, đây chẳng phải Tạ Mạ Gồ sao? Sao rảnh rỗi đến chỗ ta, còn nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ rượu hầu nhi của ta ngon quá chăng? Lúc này, Ý đã xuất hiện trên một thân cây. Nó nháy mắt với Tạ Mạ Gồ, lộ ra vẻ đều hiểu, thần sắc thông tuệ. Nhìn thấy thần sắc kia của Kỳ Dị, sắc mặt Tạ Mạ Gồ có chút lúng túng. Hắn rút ra đôi chân dài của mình, vừa muốn mở miệng nói chuyện, hỏa hồng khí diễm trên người đã bắt đầu sôi trào. Cách 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 cách. Sau một hồi dị hưởng, khí diễm bành trướng ra, tạo thành một cái đầu gà. Đầu gà vừa nhìn thấy Kỳ Dị liền chửi ầm lên. Con khỉ chết, chính là ngươi hại ta. Chính là ngươi. Thanh âm run rẩy, giận đến run lẩy bẩy. Ha 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 ha. Đây chẳng phải gà con sao? Mấy ngày không gặp, sao lại yếu đuối như thế? Nhìn thấy đầu gà hiện ra, Kỳ Dị cười lớn tỉnh bụng. Con khỉ chết. Ngươi còn có mặt mũi nói. Tạ Mạ Gồ đã kể hết cho ta biết rồi. Chính là ngươi giật dây hắn ham hại ta. Ta nói ngươi sao cam lòng bỏ nhiều hầu nhi tiểu cho hắn như vậy, hóa ra là đợi ta ở đây. Đánh lên ta, hoa. Tức chết ta rồi. Ta mất đi tự do. Cây Phượng Hoàng nói chuyện đều có chút không lưu loát. Ha 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 ha. Buồn cười quá. ngươi là kẻ ngu sao? Ta không công bỏ ra hầu nhi tiểu, sau đó ta mạ gỗ được lợi. Nhìn thế nào cũng là hắn đạt được lợi ích. Ngươi có phải tìm nhầm thú rồi không? Trí thông minh đáng lo a. Lẽ nào chỉ số IQ của ngươi cùng giáp trùng là cùng một đẳng cấp sao? Bị kỳ chế giễu một trận, Kê Phượng Hoàng tử phẫn nộ chuyển sang trầm tư. Tạ Mạ Gỗ không khỏi thở dài, nhắc nhở, "Gà Phượng Hoàng, ngươi cũng biết tính cách của kỳ dự." "Đúng, đúng." "Hỗn đản, kém chút bị ngươi mang lệnh." Nghe được Tạ Mạ Gỗ nhắc nhở, Kê Phượng Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó giận tím mặt. "Tạ Mạ Gỗ, cho ta hung hăng đánh nó, đánh vào chỗ chết. Cần bao nhiêu sức mạnh đều cho ngươi mượn." "Hảo." Tạ Mạ Gỗ trong lòng kế hoạch thông suốt. Hắn nhìn ánh mắt kỳ dự thoáng qua một vẻ ấy nấy. Tại Viễn Thú đại hội, hắn từ kỳ dự nơi đó lấy được không vật tinh. Thứ này có thể giúp hắn trở thành huyễn thú nhân chủ lực. Thế nhưng, huyễn thú nhân chủ lực lại không hề hữu hảo với huyễn thú. Về cơ bản, không một con huyễn thú nào tự nguyện hy sinh tự do của mình để thành toàn cho người khác. Hắn đương nhiên có thể đi đánh bại những huyễn thú yếu đất. Chỉ là, huyễn thú yếu đến nỗi ngay cả hắn còn đánh không lại, thì phong ấn tới tăng cường thực lực cũng chẳng đáng bao nhiêu. Mục tiêu cuối cùng vẫn khóa chặt vào lão bằng hữu không chút cảnh giác với hắn. Chỉ là sau khi thành công, Kê Phượng Hoàng hoàn toàn không chịu phối hợp hắn. Hắn cũng không muốn thật sự dùng đãi ngộ nhà tù đối đãi lão bằng hữu. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tạ Mạ Gỗ nghe nói Huyễn Thú Nhân Chủ Lực có một chiêu thức tối cường, chiêu đó cần Huyễn Thú phối hợp mới thi triển được. Lão bằng hữu đi. Hắn quả nhiên vẫn là không đành lòng. Vì thay đổi mâu thuẫn, hắn chỉ đành hy sinh con viên hầu treo ngươi này, ngược lại hắn hoàn toàn không hề ban buồn nó. Chương 649, Tạ Mạ Gỗ Huyễn Thú Dị Nụ Dị Kỷ cấp mấy đoạn, thật bất tử phượng hoàng. Chương 649, Tạ Mạ Gỗ Huyễn Thú Dị Nụ Dị Kỷ cấp mấy đoạn, thật bất tử phượng hoàng, ngươi xong đời. Ngươi nhất định phải chết. Kê Phượng Hoàng để lại lời hung ác hướng về phía đại kỳ dị sau liền biến mất. Khí diễm trên người Tạ Mạ Gỗ bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt, đây cũng là sức mạnh được xưng là huyễn thú hóa. Huyễn thú hóa là sức mạnh đặc hữu của huyễn thú nhân trụ lực. Nó có thể mượn dùng sức mạnh của huyễn thú phong ấn tại thể nội. Tình huống của huyễn thú nhân trụ lực khác Tạ Mạ Gỗ cũng không rõ ràng, bởi vì bất kỳ giáo chỉ có hắn là dịn cơ dị kỳ, không vượt tinh hắn cũng là lần đầu tiên dùng. Dạ Mạ Tạ đại thần dĩ vãng cũng không hề dùng cái này để làm thí nghiệm, hoặc có lẽ hiện tại hắn chính là vật thí nghiệm. Tạ Mạ Gỗ chỉ biết là không vượt tinh của Dạ Mạ Tạ đại thần là căn cứ vào thần diệt cụ huyễn thú trực tiếp làm ra. Số liệu huyễn thú nhân trụ lực toàn bộ đều là Dạ Mạ Tạ đại thần suy diễn. Nhưng dù là như thế, phần số liệu kia đối với Tạ Mạ Gỗ đã rất có giá trị, khiến hắn không đến mức hai mắt đen, bất lực. Hắn đã phế đi rất nhiều công sức để lấy được số liệu từ nhân viên thí nghiệm. Kết hợp tình huống của hắn, Tạ Mạ Gỗ chia huyễn thú hóa của hắn trở thành 4 giai đoạn. Nhất đoạn huyễn thú hóa Kê Phượng Hoàng, nhị đoạn huyễn thú hóa Hỏa Phượng Hoàng, tam đoạn huyễn thú hóa Bạo Viêm Phượng Hoàng cùng với tứ đoạn huyễn thú hóa Thật Bất Tử Phượng Hoàng. Tứ đoạn huyễn thú hóa này tương ứng với 4 hình thái của Kê Phượng Hoàng. Không giống với sự hoán đổi hình thái của hắn cần bị đánh tới. Hình thái Kê Phượng Hoàng ngoại trừ có thể bị đánh ra, còn có thể tự chủ hoán đổi hình thái. Đây là điểm Tạ Mạ Gỗ vô cùng hâm mộ. Chỉ có điều sự hoán đổi hình thái của Kê Phượng Hoàng có cái khuyết điểm. Lúc ở hình thái thứ 3 Bạo Viêm Phượng Hoàng, nó sẽ chiến ý chủ thiên, cản đều không cản được. Bất quá cũng có điểm tốt. Trí thông minh hình thái thứ 4 quay về điểm cao hoặc có lẽ có trí thông minh hơn bình thường, nhưng mà tính cách sẽ chuyển thành lãnh đạo, dùng lỗ mũi xem người. Bây giờ vì có thể hành hung đại kỳ dị, Kê Phượng Hoàng vừa ra tay chính là hình thái Thật Bất Tử Phượng Hoàng. Sức mạnh vô cùng đáng sợ từ phần bụng Tạ Mạ Gỗ tuôn ra. Tạ Mạ Gỗ cảm thụ được sự chủ động phối hợp của Kê Phượng Hoàng, trong lòng cười nở hoa. Bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ nghiêm túc, đương nhiên bây giờ người khác cũng không nhìn thấy mặt của hắn. Khí diễm vô cùng nồng đậm hóa thành thực chất bao phủ hắn. Hắn phảng phất hóa thân thành Phượng Hoàng chân chính. Cố lực lượng này tuyệt đối đạt đến bán thần. Tạ Mạ Gỗ biết, hắn cuối cùng vẫn là vượt qua giai tầng, địa vị tại Dạ Mạ Tạ trực tiếp lên tới trong một cái giai tầng khác. Đây chính là phần lượng bán thần. Phần lượng bán thần hoàn toàn khác biệt. Thợ săn bảo thạch nhất tinh cấp thông thường, nếu như không phải loại năng lực khó dây dưa hoặc đặc thù kia, đối mặt bán thần có thể sẽ bị trực tiếp dây ngay vừa đối mặt. Sự chênh lệch sức mạnh quá rất nhiều mang tính nghiền ép cũng rất dễ dàng tạo thành miểu sát. Không nói bán thần, cho dù là một ít quái vật thợ săn bảo thạch tam tinh cấp cường đại cũng có thể là dây thợ săn bảo thạch nhất tinh cấp. Dù sao giới hạn bán thần trước mắt kỳ thực không phải loại sự tiến giai bậc thang thấp kia mà là tính liên tục. Có khả năng cường giả bảo thạch tam tinh cấp cách bán thần chỉ thiếu chút nữa. Không đề cập tới những thứ này, thực lực đi tới bán thần, Tạ Mạ Gỗ chính xác rất vui vẻ. Chỉ là hơn cả sự cao hứng là Kê Phượng Hoàng như nguyện ý phối hợp, chiêu thức kia tương lai cũng liền có thể sử dụng. Có cái kia, thực lực của hắn mới tính chân chính cất cánh. Tạ Mạ Gỗ hoàn toàn không có bành trướng, nhưng rõ ràng biết, bán thần mặc dù lợi hại, nhưng không chịu nổi bán thần khác quá mạnh. Nhất là những cái quái vật bán thần miểu sát bán thần kia càng là đông nhiên rối tinh rối mù. Cũng may tiến vào hình thái thứ 4 Thật Bất Tử Phượng Hoàng, cái kia sức mạnh hỏa diễm tràn ngập sinh cơ vô cùng nồng đậm để cho Tạ Mạ Gỗ cảm giác an toàn bạo tăng. Sức mạnh Thật Bất Tử Phượng Hoàng có sức mạnh không chết. Sức mạnh không chết này để cho hắn không cần quá lo lắng những cái lực lượng mạnh hơn hắn kia. Hơn nữa, bành, một hồi bạo viêm bộc phát, Tạ Mạ Gỗ người ở bên ngoài xem ra như Phượng Hoàng trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đại kỳ dị. Vì để cho Kê Phượng Hoàng bất giận, bị đánh a. Đại kỳ dị, cột sáng hỏa diễm kịch liệt động khai thiên tế. Trong lúc nhất thời, phía chân trời ảm đạm, chỉ có mấy chục đạo cột sáng kim sắc vẫn như cũ yên tĩnh sừng sững. Ha ha ha, muốn cùng ta so tốc độ sao? Sờ được ta một quặng lông coi như ta thua. Thân ảnh đại kỳ dị đã xuất hiện trên một cái cây khác. Nó nói xong đoạn văn này, thân ảnh liền xẹt qua phía chân trời. Nhìn thân ảnh nó bay vọt mà lên, Trong lòng Tạ Mạ Gỗ cũng truyền tới âm thanh lãnh đạo của Kê Phượng Hoàng. Đôi mắt kia thực sự là phiền phức, truy, tính cách của nó nhất định sẽ giao chiến, về sau lại cùng ngươi tính sổ sách. Nghe được ngữ khí hoàn toàn khác biệt của Kê Phượng Hoàng, Tạ Mạ Gỗ biết rõ, trí thông minh Kê Phượng Hoàng dưới hình thái thật bất tử Phượng Hoàng cuối cùng đột tiến, đạt tới mức cao. Cũng may vì không bị tinh thần phân liệt mà cần quan niệm thống nhất, quyết định Kê Phượng Hoàng làm ra tại hình thái bình thường không phải bởi vậy thay đổi. Không có tiền đề này, Tạ Mạ Gỗ cũng không tốt làm lựa gạn. "Hảo, ta lập tức truy." Tạ Mạ Gỗ gật đầu một cái, ngắn gọn nói. Lập tức bạo viêm vô tận phun trào, hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang đâm xuyên sông thẳng tới chân trời. Nhiệt độ hỏa diễm thật bất tử Phượng Hoàng cũng không tính cao. Ít nhất so với cựu vĩ hỏa hồ cùng thời kỳ, nhiệt độ của nó chính xác thấp hơn. Nhưng mà nó có một cái ưu thế, tốc độ chạy hỏa diễm nhanh, đây chính là sức mạnh bạo viêm. Phần tốc độ chạy hỏa diễm này trên trình độ rất lớn là căn cứ vào sức mạnh trên không chết. Liên phảng phất lửa gặp phải dầu sẽ càng thêm bạo liệt tấn mãnh đồng dạng, mặc dù thực tế phức tạp hơn, nhưng hình dung như thế cũng miễn cưỡng thỏa đáng. Sự di động vô cùng nhanh chóng mang đến sự tăng lên đa phương diện. Đầu tiên là nhiệt độ có thể thông qua tốc độ chạy được ra, chỉ cần tốc độ lưu động rất nhanh, liền có thể điệp ra ra nhiệt độ cao đáng sợ. Thứ yếu là sự bộc phát động năng phi thường mãnh liệt. Theo lý thuyết, tốc độ của nó sẽ phi thường nhanh. Trong hỏa diễm nguyên thú đảo, tốc độ Kê Phượng Hoàng lúc ở hình thái cuối cùng tính toán nhất lưu trong đó. Chỉ là nó nhanh, đại kỳ dữ lại càng nhanh. Xem như nguyên thú hệ quang, đặc điểm đại kỳ dữ chính là ở cặp ánh mắt đặc thù của nó. Thị lực động thái cặp mắt kia thập phần biến thái, đồng thời có thể cảm giác cực lớn sự nhảy nhót của quang. Hai cái đặc điểm này phối hợp sự quang hóa của đại kỳ dữ. Nó có thể tại dưới cảm giác của nó cực hạn nhanh chóng nhảy nhót, tốc độ kia vượt qua tưởng tượng thường nhân. Chỉ là nhanh thì nhanh, bây giờ trí thông minh Kê Phượng Hoàng một lần nữa thượng tuyến. Một mắt liền biết lấy tính cách đại kỳ dữ tất nhiên sẽ cùng nó giao chiến một phen. Mặc dù tính cách đại kỳ dữ hỗn đản, nhưng làm sai chuyện ít nhất sẽ hơi chịu thua. Cho dù đằng sau vẫn như cũ sẽ tiếp lấy phạm sai lầm là được rồi. Nhưng Kê Phượng Hoàng mặc kệ những thứ này, để cho đánh nó gần chết hạ giận lại nói. Hiu. Ánh lửa hoàn toàn tiêu tan, người lưu lại chỗ cứ điểm bảo thạch này đưa mắt nhìn nhau. Mặc kệ, trước tiên đem bảo thạch nắm bắt tới tay lại nói. Đi ý nhìn xem đồng hồ 12 khắc độ đã chuyển tới khắc độ thứ 7, bắt đầu nâng lên sức mạnh. Nhìn những cái đại nhân vật kia tiêu sái như vậy bay tới bay lui, hắn vô cùng hâm mộ. Bây giờ, sức mạnh vận mệnh thay đổi ngay tại trong tay, hắn chỉ cần bắt được cơ hội, về sau hắn nói không chừng cũng có thể giống như những cái đại nhân vật kia tiêu sái. Tới chiến, hắn chạy nhanh lấy, tính thăm dò hướng về cú mã nhắm mắt lại phóng đi. Ầm ầm, đất đá bay mù trời, sóng xung kích vành hai khối nham tấm lớn cách đó không xa rung chuyển một lần nữa rơi xuống đất. Mấy tuyển thủ nguyên bản vẩy nước bàn tay lên, ngăn trở bụi mù. Bọn hắn thả tay xuống, trợn mắt hốc mồm nhìn xem giá hỏa nguyên bản cùng bọn hắn cùng một chỗ vẩy nước đột nhiên bộc phát. Tên kia bất quá là kẻ yếu kém trong chúng ta, thực lực nhiều lắm là tam tinh bạch ngân, vậy mà ta như thế nào không có bị huyễn thú gợi ý, sớm biết ta liền trực tiếp đuốt mông ngựa. Lúc này, có hai người không khỏi mở miệng. Bọn họ đều là ma văn gia cấp B, so với người bình thường, tốc độ trưởng thành ma văn gia có thể nhanh hơn. Nhất là bây giờ tài nguyên cung cấp làm cho ma văn gia dùng tầng tầng lớp lớp, còn có thánh quang dược thể phụ trợ. Nào sợ thì tại cái tuổi này nắm giữ thực lực như vậy đã thuộc về thiên tài không tệ, nhưng không chịu nổi có ma văn gia làm so sánh. Bây giờ, không thiếu ma văn gia vẫn cảm thấy thời đại là thuộc về ma văn gia. Dù sao, tốc độ lên cấp tấn manh như thế. Mới hơn 2 năm, ma văn giới đã hiện ra nhóm đầu tiên ma văn gia cấp S chỉ là ma văn gia lợi hại, vẫn như cũ để cho bọn hắn nhịn không được chua. Lúc nào thu hoạch thực lực đơn giản như vậy? Cứ như vậy nhẹ nhàng chỉ một cái, tên kia trực tiếp mãnh liệt đứng lên. Người bên ngoài hâm mộ, nhưng tại cùng cu ma đối chiến, thì lại khẽ nhíu mày. Lực lượng cường đại tất nhiên để cho hắn hưng phấn, nhưng mà hắn phát hiện phần lực lượng này của mình giống như không phải vĩnh cửu. Mỗi một lần va chạm cùng đối thủ trước mắt, sức mạnh bụng hắn liền thiếu đi một phần. Đây là một phần sức mạnh sẽ bị tiêu hao hết. Bất quá, cho dù phải ra cái kết luận này, thì ỷ đánh nhau mạnh hơn. Vô luận như thế nào, đều phải cầm tới bảo thạch. Bằng không thì, thời hạn sử dụng phần sức mạnh làm cho người say mê này đã đến a. Chương 650, Tây Hải 2 đại thể hệ, ỷ bản cổ hô to có người gian lận a. Chương 650, Tây Hải 2 đại thể hệ, ỷ bản cổ hô to có người gian lận a. Tại lúc Hỏa Kỳ một đường đuổi theo đại kỳ chạy, thậm chí bắt đầu đại chiến. Mỗi cứ điểm bảo thạch vẫn như cũ có rất nhiều người đang đại chiến lấy. Tình huống của bọn họ có sự bất đồng riêng, hoặc có lẽ là sự lựa chọn khác biệt của mỗi tuyển thủ. Có người chuyên môn cùng chết một chỗ, có người khai thác sách lược du tẩu, chuyên môn tìm cứ điểm yếu để đánh, nếu là có cường giả tới liền chạy đi tìm cái tiếp theo. Lại có người lựa chọn hợp tác đối ngoại, bao chàng từ tới, cũng có người nghĩ bằng vào năng lực trốn tránh chỗ tối mượn gió bẻ măng các loại. Mỗi người mỗi lựa chọn, không giống nhau mà nói. Dưới loại tình huống này, thời gian chậm rãi trôi qua. Đến một thời gian điểm nào đó, 50 đạo cổ sáng kim sắc đột nhiên có một đạo dập tắt. Tại cứ điểm bảo thạch chốc kia, khắc độ đã hoàn chỉnh đi đến 12 khắc độ. Bảo thạch như dự đoán của đám tuyển thủ như thế, trực tiếp dụng từ bệ đá, hơn nữa chậm rãi lơ lửng. Hưu. Một hồi âm thanh phá không, một thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện. Hắn một cái tay trực tiếp rối ra, bắt bảo thạch vào trong lòng bàn tay. Đây chính là anh em sao? Cảm thụ tin tức truyền ra từ trên bảo thạch sau khi tiếp xúc, sắc mặt của hắn không khỏi động dung. Lực Vương đại nhân một thanh niên tóc đen áo đen đi đến bên cạnh hắn. "Ân, ta sẽ hành động theo kế hoạch, lò bè ở ta." "Dẫn đường." "Tốt." Ảnh dạ sứ lò bè ở ta gật đầu một cái. Rất nhanh, thám tử sớm đã có chuẩn bị, một mực du tẩu giám sát liền dẫn bọn hắn đi tới cứ điểm tiếp theo. Đây chính là mưu kế đơn giản lò bè ở tạ định xong từ vừa mới bắt đầu. Ám Mạc lần này đầu nhập vào 3 tên cấp bảo thạch sức mạnh hướng về đại hội lần này. Theo thứ tự là bằng biệt danh hiệu sức mạnh nghị danh hiệu chiến xa cùng với ảnh dạ sứ ma văn gia cấp S lọ bẻ ở tạ. Xem như phe tổ chức thực tế của đấu võ đại hội, chiến tích cũng không thể quá khó nhìn. Chủ yếu kết quả cuối cùng đại hội lần này đối với tầng cao Ám Mạc cũng có thể trọng yếu. Bọn hắn tự nhiên cần cam đoan một chút tỷ số thắng. Bằng biệt cùng lọ bẻ ở tạ liền toàn lực đối chiến tại một chỗ cứ điểm bảo thạch. Đồng thời để cho một chút thủ hạ mở tiểu chiến tràng ở bên cạnh, mau sớm tăng thêm tiến độ. Bây giờ tại hoàn thành sau đó tự nhiên bắt đầu lăn cầu tuyết. Rất nhanh, bọn hắn liền hoàn thành mục tiêu tại một cứ điểm bảo thạch khác. Tuyển thủ cứ điểm bảo thạch nơi đây không cam tâm, một lần nữa đi tìm bảo thạch. Mà bằng biệt bọn hắn cũng không để ý cảm xúc những tuyển thủ này cùng với phản ứng dây chuyền dẫn tới sau này. Bọn hắn trực tiếp đi tới mục tiêu kế tiếp, cứ điểm chỗ chiến sân đi. Tại chiến xa một mặt còn không có chơi chán vẻ mặt, cứ điểm chỗ này cũng bọn hắn quét ngang. Ba viên tam game vào tay, bọn hắn không tiếp tục thêm một bước. Xem như chủ nhà thực tế đấu võ đại hội, tướng ăn của bọn hắn cũng không thể quá khó nhìn. Những tam game này cũng chỉ là kiếp nổ tái sự trận tiếp theo. Không có thực lực, nó cũng chỉ là một kiện bảo vật chân quý. Mặc dù tam game rất chân quý, nhưng đại hội lần này thế nhưng là triển khai tại ý chí của thần. Bọn hắn cũng không muốn giảm xuống điểm ấn tượng trong thần tâm. Rất nhanh, bằng việc cùng lò bè ở tạ trực tiếp trở về. Ngược lại là chiến xa Disney đi tới một cứ điểm khác. Không đề cập tới phản ứng dây chuyền bọn hắn dẫn tới. Những thế lực lớn khác đồng dạng là giống. Hỗn độn giới vực có thất ruột sủ kỳ chi một triệu kỳ cùng với muội muội của nàng, ma văn gia cấp S vương bài người điều khiển ma văn công hội Kelly. Ngoại trừ hai người kia, còn có lại là quan thủy tiên chính quan thứ 7 trong hệ thống chấp chính Tây Hải. Tây Hải chia hai cái hệ thống. Một cái chính là đảo nữ thần vĩnh dạng. Hệ thống này có thể nói là sự diễn sinh đảo vĩnh dạng. Tam hoàng nữ, thất ruột sủ kỳ 12 ngôi sao, cùng với lưu hỏa vượt qua hàng ngàn. Các nàng vừa là người thân cận nữ thần, cũng là sự bảo đảm bạo lực lớn nhất Tây Hải. Mà hệ thống thứ 2 chính là hệ thống chấp chính. Hệ thống chấp chính lấy nhóm chấp chính quan sảnh chấp chính cầm đầu. Bọn hắn là thể hành chính cao nhất cùng xây dựng trên danh nghĩa từ mỗi quốc gia cùng với nhóm thế lực giải rác mỗi đảo thành trấn toàn bộ Tây Hải. Nếu như nhóm hoàng nữ chưa từng hỏi đến, trên lý luận chấp chính quan nắm giữ địa vị cùng cấp ruột sủ kỳ. Cơ quan bạo lực lớn nhất dưới trướng nhóm chấp chính quan chính là Tây Hải quân cũng chính là Tây Lương quân. Nó thực tế đã dần dần thay thế tác dụng hải quân. Nhóm chấp chính quan có được quyền cao lực lớn. Bọn hắn phải chuẩn bị thực lực không tầm thường cùng với thủ đoạn hành chính. Chỉ là thực lực cá nhân nhóm hành chính quan không có trực tiếp bật học kỳ thực rất có hạn, cần nhiều thời gian hơn trưởng thành. Tại tình huống phổ biến dạng này dưới, chấp chính quan thứ 7 Thủy Tiên lại là trường hợp đặc biệt hiếm có. Thủy Tiên tuổi còn trẻ liền có được thực lực vô cùng mạnh mẽ. Loại thực lực này hoàn toàn là căn cứ vào thuộc tính cơ sở cùng với hạ kỳ, thực lực hắn có thể sánh ngang thợ săn bảo thạch nhị tinh cấp. Quả đúng là thực lực như thế, đại biểu hệ thống chấp chính Tây Hải tham dự tái sự lần này. Bây giờ, mấy vị tuyển thủ cấp bảo thạch dự thi hỗn độn giới vực mặc dù không có khai thác sách lược giống nhau cùng bằng việc bọn hắn, nhưng hành vi mục đích đồng dạng biểu hiện rất rõ ràng. Lần này hỗn độn giới vực vẫn là thần tích chi quốc. Cả hai đều tại trước tái sự thu đến tình báo thô sơ giản lược liên quan anh em của tạ ruột đồ đằng. Dù sao hai cái thế lực lớn này trong mắt tầng cao Ám Mạc thuộc về thế lực lớn cùng một cấp độ, hơn nữa thông qua hiệp hội thợ săn cùng với hiệp hội ma văn có nhiều hợp tác. Thế là, giống loại tình báo sẽ không quá ảnh hưởng cực lớn này có khi sẽ lấy ra lấy lòng. Đến nỗi chính phủ thế giới liền không có đãi ngộ này. Dù sao tại trong mắt Ám Mạc, chính phủ thế giới không có thần minh xác thực đứng ở sau lưng chính là cấp độ không đủ, mà hải quân cùng bắt kỳ giáo nhưng là quan hệ không đủ. Góc hướng Tây đảo. Tại lúc Ám Mạc công thành, hỗn độn giới vực cùng thần tích chi quốc cũng sắp tốc hoàn thành mục tiêu. Tầng cao những thế lực này đồng dạng không có ham chiến, trực tiếp rút lui. 50 đạo cổ sáng nhanh chóng dập tắt mấy đạo. Cảnh tượng như vậy cùng với sự tràn vào tuyển thủ thất bại khác, khiến cho tuyển thủ cứ điểm bảo thạch khác càng thêm ra sức, tiến độ cũng bị đề cao thật lớn. Trong một chỗ cứ điểm bảo thạch, cùng họ sau cùng với Kino, y bản cổ còn có một vị may mắn đồng dạng bị đại kỳ dự chọn chúng đang tiến hành đại hôn chiến. Đương nhiên nói là đại hôn chiến, có thể đối tượng công kích chủ yếu lại là chiến xa Disney tạ ruột đồ đằng. Tại sau khi Disney hoàn thành nhiệm vụ, hắn không có đi thẳng về, mà là nhớ tới đồ đệ mới thu của hắn. Thế là, tại cười to la lên quá chậm các loại sau, liền trực tiếp hướng về phía tất cả mọi người chiến đấu ở đây khai hỏa. Đại hôn chiến chưa từng có trước nay liền kéo ra. Khắc độ nhanh chóng tiến lên, bây giờ liền còn lại cái khắc độ cuối cùng. Ha 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 ha, lại dùng sức chút cho ta càng nhiều kích động, đại gia này đứng dậy à. Nhìn Sĩ cùng kẻ điên không chút kiêng kỵ nạp pháo, đủ loại đạn pháo trực tiếp hướng về trên mặt mọi người gọi. Thậm chí bắt trước được kỳ nổ nhiệt độ nóng rực lấy nóng tương đỏ rực bộc phát đi ra. Một màn này thấy bị vạn cổ hô to không khoa học. Hỗn đản, gia hỏa này nhiều vũ khí như thế, trọng tài đâu? Có người gian lận a? Chúng ta đến cùng có còn hay không là đang tiến hành đấu võ đại hội? Đã từng nói cái gì trên nguyên tắc không đề nghị sử dụng vũ khí, cái này vũ khí đều nhanh đập trên mặt. Lẽ nào thật chẳng lẽ cũng chỉ là không đề nghị mà không phải không thể dùng? Cú mò sa tại thoáng qua công kích pháo điện từ Disney sau nghe được sự chửi bậy Ivanko, cũng là không khỏi cảm giác buồn cười. Bất quá hắn cũng không nghĩ đến đầu quy tắc kia rộng rãi như vậy. Nếu thế, có lẽ dưới mặt nạ của cú mọ xảo, ánh mắt lấp lóe, tay phải cũng nắm chặt trôi đao bên hông. Chương 651, cái bẫy hoàn hảo. Chương 651, cái bẫy hoàn hảo. Hỗn đản. Lúc cú mọ xảo đang trầm tư, Volux, kẻ bị kịch dư lớn chọn chúng, lại điên cuồng công kích Disney. Kim sắc khí diễm bao phủ giúp hắn nhanh chóng né tránh đủ loại công kích từ Disney. Ngay sau đó, ánh sáng rực rỡ ngưng tụ trong tay hắn, rồi vô số quang đạn trong khoảng cách gần bùng nổ, bắn thẳng về phía Disney. Âm thanh quang bạo vang lên liên miên bất tuyệt. Chiêu thức này chính là bộ Lux phòng theo đại tướng Kizma sáng tạo. Sức mạnh mà Kiz lớn cho mượn đủ để hắn dễ dàng bắt chước loại chiêu thức này. Chỉ là, dù bắt chước được chiêu thức của đại tướng, bộ Lux lại chẳng hề vui mừng, trái lại càng thêm lo lắng chưa từng có. Bởi vì luồng sức mạnh mạnh mẽ trong cơ thể hắn đang lưu chuyển ngày càng nhanh. Nếu không đoạt được bảo thạch, thể nghiệm cường giả của hắn sắp kết thúc. Mọi việc này, bộ Lux đều đổ lỗi lên đầu Disney đang ở trước mắt. Ban đầu tại cứ điểm kia, hắn và Disney giao chiến rất thoải mái, thậm chí còn cảm thấy thực lực Disney chỉ đến thế. Tiếp đó, ám mạc lực vương bọn bạ và ảnh dạ sử Đa La Mẹ ở tạ đã lần lượt tập kích bọn họ. Lúc đó hắn còn tưởng rằng là nội chiến ám mạc, kết quả khắc độ vừa tới, bảo thạch đã bị Disney đoạt mất. Bộ Lux khi phản ứng lại mới biết được. Thì ra, dô kẻ chính là hắn. Chính vì lẽ đó, lúc này bộ Lux công kích Disney là dốc hết sức nhất. Đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa, bộ Lux biết Disney đang nắm giữ một viên bảo thạch. Nếu có thể hợp tác với người khác đánh bại Y, rồi thừa dịp những kẻ khác chưa kịp phản ứng mà đoạt bảo thạch rồi chạy, mục tiêu của hắn cũng xem như hoàn thành. Ầm ầm, quang bạo vẫn còn tiếp tục. Y Vạn Cổ nhìn thấy cảnh tượng này cũng có chút giật mình. Nàng có chút ấn tượng với người thiếu niên đang bước lên kim sắc khí diễm kia. Nhớ rõ hắn là thủ lĩnh một đoàn thợ săn không có nhũ danh ở Tân Thế Giới, thực lực nhập môn cấp hoàng kim. Thế nhưng giờ đây chẳng biết vì sao, hắn bỗng trở nên rối tinh rối mù. Chẳng lẽ trước đó là đang che giấu thực lực? Thực lực như vậy dù là làm thợ săn bảo thạch, e rằng cũng có thể đảm nhiệm. Y Vạn Cổ cảm thấy bản thân mình cũng xem như đã mở rộng tầm mắt. Trong thời đại báo thù hối lôi đang đến, các loại quái vật tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Cho dù nàng đã rất chăm chỉ học tập, nhưng vẫn có cảm giác lực bất tòng tâm, không theo kịp thời đại. Thật là quá khó khăn a. Đôi khi Ỷ Vạn Cổ cũng không biết phải đối mặt thế nào với thủy triều đáng sợ như vậy. May mắn thay, Dở Dạ Gổng vẫn như cũ đang dẫn dắt bọn họ. Trong những lúc nội tâm dao động, Ỷ Vạn Cổ luôn nhớ đến Dở Dạ Gổng. Nhất là hiện tại, Dở Dạ Gổng vậy mà đã chuẩn bị hóa thân thành tiểu thư dê trong một thời gian dài. Có thủ lĩnh sẵn lòng làm ra sự hy sinh lớn lao như thế để dẫn dắt, tương lai của quân cách mạng vẫn như cũ đầy hy vọng. Ỷ Vạn Cổ vô cùng tin tưởng vững chắc điểm ấy. Ha ha ha, rất có tinh thần a. Hàng ký bốn phía, một tấm băng thuẫn trực tiếp bao bọc xung quanh chiến xa, phòng ngự hoàn toàn công kích của Bolux. Đây cũng là một loại vũ khí của chiến xa, thuộc về vũ khí phòng ngự. Dị cơi lớn đầy ngạo mạn, cứng rắn chống đỡ công kích quang đạn của Bolux. Thế nhưng không đủ, vẫn chưa đủ. Rắc 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 rắc. Trong lúc dị cơi lớn, Kino đã theo sát công kích của Bolux mà lao tới. Nhiệt độ cao rừng rực ngưng kết tại cánh tay của hắn. Ầm ầm. Năm đấm tràn ngập nhiệt độ nhanh chóng bốc hơi và làm tan vỡ băng thuẫn. Hơi nước có nhiệt độ cực cao rừng rực lập tức huyết tán ra. Đập. Lúc này, Cụ Mọ Sáo đưa ánh mắt đặt lên viên bảo thạch trên cứ điểm. Chỉ thấy viên bảo thạch khảm nạm trên bệ đá bắt đầu chậm rãi lơ lửng. Cột sáng kim sắc vốn sáng lên kéo dài đến chân trời cũng chợt dập tắt. Khắc độ đã tới sao? Trong lòng vừa thoáng qua ý niệm, Cụ Mọ Sáo không chút do dự, xú nổ trực tiếp thi triển. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện trước mặt cứ điểm bảo thạch, tay trái hướng thẳng đến bảo thạch chụp tới. Ngân hà bị nhãn, sóng xung kích cực lớn nhanh chóng hướng về phía Cụ Mọ Sáo mà tiến lên. Vẫn luôn chăm chú khắc độ, Ỷ Vạn Cổ đã kịp thời ứng phó. Đầu nàng trở nên cực lớn, diện mạo nữ tính ban đầu trực tiếp biến thành nam tính hóa, dùng uy lực công kích này để đối phó. Phá đạo chi 58, Điền Lam. Mãnh liệt gió lốc ngăn lại trước người Cụ Mọ Sáo, oanh kích và va chạm với sóng xung kích của Ỷ Vạn Cổ. Chỉ là, ngăn trở công kích khiến Cụ Mọ Sáo không thể tránh khỏi một thoáng dừng lại. Mơ tưởng, khí diễm kim sắc bao bọc Bolux, hắn như ánh sáng bay vọt mà đến. Lần này bảo thạch đã ở trước mắt, hắn tuyệt đối không cho phép người khác lần nữa cướp đi. Hưu. Bàn tay hiện ra kim diễm của Bolux đã tới gần bảo thạch. Ánh mắt hắn chậm rãi trợ to. Đắc thủ. Trong lòng hắn chỉ có duy nhất ý nghĩ này. Bang. Thanh âm thanh thúy tấu lên. Xoẹt. Máu tươi bắn tung tóe, đau đớn sâu tận xương vị lan tràn trên ý thức của Bolux. Không thể nào. Phong ngự của ta. Bảo thạch bành. Hắn trơ mắt nhìn xem một cánh tay từ trước mắt hắn sẽ qua, giữ viên kim sắc bảo thạch vào trong lòng bàn tay. Ai nha. Thật sự là quá bất cẩn. Đem sơ hở của chính mình dâng cho đối thủ thì tốt lắm sao. Lúc này, cục mỏ tay trái đang bóp bảo thạch trong lòng bàn tay, tay phải cầm chuôi đao. Đao của hắn đã ra khỏi vỏ, thân đao hiện ra phản quang lạnh lẽo. Cho dù sẽ rách ngực Bolux, nhưng trên thân đao không hề có một giọt máu nào đọng lại. Lực lượng của ta. Sức mạnh Bolux cảm giác luồng sức mạnh cường đại kia của mình giống như tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng tiêu tan. Tay hắn hướng về bảo thạch trong tay cụ mỏ xào chụp tới, khoảng cách lại là càng ngày càng xa. Bành. Nhìn xem Bolux rơi xuống mặt đất, kim sắc khí diễm hoàn toàn tiêu tán. Cụ mỏ xào lắc đầu, thu hồi giá nạ cụ tỏ. Ha ha ha, làm tốt lắm, đồ nhi ngoan của ta. Thấy cụ mỏ xào đoạt được bảo thạch, Dị cười ha hả. Những người khác nghe được lời nói của Dị, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Thì ra hai người này đặt cược để chơi đùa bọn họ. Đáng giận. Nhìn xem Cụ Mọ Sáo rất tự nhiên đi về phía chiến xa. Ỷ Vạn Cổ cũng cảm thấy nghẹn quất, bất quá giờ đây nàng phải nhanh đi cứ điểm khác xem sao. Bây giờ Ỷ Vạn Cổ không còn tâm tình dây dưa, mà là vội vã rời đi. Nàng không có thu hoạch thì cũng phải đảm bảo Cụ Mạ có thu hoạch mới được. Kỳ Nổ sau một thoáng suy tư cũng làm ra lựa chọn tương tự. Những người khác lại càng không cần phải nói, một đường buôn ba vất vả, bây giờ đại lao đã đi, bọn họ ra mặt chính là tự tìm phiền phức. Bên cạnh Sunny, Cụ Mỏ Sảo cũng cười híp mắt đối thoại với Y, lần này thật đúng là may mắn nhờ có sư phụ người sau khi Cụ Mỏ Sảo đoạt được anh em, tin tức chuyển tới khiến hắn hơi kinh ngạc. Thêm vào việc Disney tới sau đã thực tế đẩy nhanh tiến độ, Cụ mỏ sáo ngược lại cũng không keo kiệt bồi Disney chơi bừa. Ha ha ha, ngươi cần phải thật tốt cảm tạ ta. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về sân thi đấu. Sau khi trở về, trước chế độ thi đấu kế tiếp sẽ có một đoạn ngắn thời gian nghỉ ngơi, thêm vào việc bây giờ những người khác vẫn còn đang cạnh tranh thời gian. Trong khoảng thời gian này đủ để chúng ta có một bữa cơm no đủ. Disney nói đến chỗ này không khỏi ngoắc ngoắc gương mặt, có chút ngượng ngùng nói. Vừa vặn cộng sự của ta muốn mời ngươi nhìn xem bộ dáng có chút ngượng ngùng của Disney, cụ mỏ sáo nhếch miệng lên. Không có việc gì, ta đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, vị hoàng đế kia. Chương 652, giao chiến cứ điểm chương 652, giao chiến cứ điểm một cứ điểm bảo thạch khác. Ánh mắt Kuma sớm đã khôi phục. Bất quá, tại cứ điểm này, ý không còn là kẻ có chiêm ưu rõ rệt nữa. Hiện tại, người có chiêm ưu lớn nhất tại cứ điểm này lại là hai đạo thân ảnh đang hiện ra kim quang khí diễm. Một trong số đó chính là Bỉ Ỉ. Người còn lại là một tuyển thủ khác ở gần đó bị kỳ dư lớn chọn chúng, tên là Taster, tộc lọt đạm. Bảo thạch tại cứ điểm ban đầu của Taster đã bị cướp đi. Thế là hắn liền đến chiến trường bên này. Vừa đến, hắn đã cùng Tỷ Y đạt được nhận thức chung, trước tiên hợp tác, sau đó lại cạnh tranh. So với những người khác, bản thân bọn họ có được sức mạnh tương đồng nên vẫn có cơ sở để hợp tác. Thế là, hai luồng lưu quang vây quanh trung tâm bảo thạch mà luân phiên chiến đấu. Bọn họ giữ khoảng cách gần nhất với bảo thạch. Cho dù bảo thạch thoát ly bệ đá, khoảng cách gần nhất này vẫn mang lại cho họ ưu thế cạnh tranh. Hống hống hống. Tê lạc. Tê lạc. Tiếng gào thét cùng tiếng sấm vang lên liên miên. Một thân ảnh hiện ra lôi quang màu làm không ngừng nhảy vọt, lợi chảo sắc bén mang theo lôi quang kịch liệt trực tiếp đối chọi cùng Tỷ Y. Ầm ầm. Trong lúc hai thân ảnh giằng co đối chọi, lại có thêm hai đạo lôi quang đi theo lập loại tới. Đồng dạng là lợi chảo sắc bén, mặc dù cường độ công kích của hai phần này không bằng đạo trước đó, nhưng lại có thể gây ra tác dụng cái nhiễu. Nhìn thấy hai thân ảnh đang bay vào tới, Tỷ Y từ bỏ giằng co, hướng về phía sau lóe lên. Sau đó hai tay giao nhau, quang mang kịch liệt lập loè. Vô số quang đạn bắt đầu bắn mạnh mẽ ra. Không tệ, đây y nguyên vẫn là chiêu bài đại chiêu bắt trước hải quân đại tướng Tỷ Y. Không còn cách nào khác, cường giả thuộc tính quang trên biển cả tương đối ít. Mặc dù thời đại ma văn cũng có thưa thất ma văn gia thuộc tính quang, nhưng so với bọn họ, thì có thực lực mạnh hơn, chiêu thức cũng thâm nhập nhân tâm nhất. Những kẻ may mắn như Tỷ Y, sau khi thu được cỗ sức mạnh quang này, đối tượng mô phỏng ở trình độ rất lớn chính là tham khảo Kỳ Dị. Hiu hiu hiu. Ầm ầm. Quang đạn bao phủ nửa bên chiến trường của cứ điểm bảo thạch, ba đạo thân ảnh tắm rửa trong lôi quang kia bắt đầu đối kháng. Không chỉ là bọn họ, các tuyển thủ đang buôn ba khác cũng bị ảnh hưởng, không thể không ra sức chống cự. Sắp xong chưa? Tỷ Ý không nhìn những người đang chống cự quang đạn, đôi mắt bị quang mang bao phủ nhìn chằm chằm viên bảo thạch ở trung tâm cứ điểm. Khắc độ nơi đó đã đi qua 11 lần, chỉ còn kém khắc độ cuối cùng, tùy thời đều có thể đi đến điểm cuối cùng. Hắn nhất thiết phải bảo đảm chính mình có đầy đủ thời gian phản ứng. Hô. Tỷ Ý hít sâu một hơi rồi phun ra, chiêu thức dừng lại. Sau đó đem ánh mắt nhìn chăm chú vào ba bóng người kia. Trong ba bóng người đó, hắn chỉ nhận thức một người là tộc mì tại Đệ Dạ, ngoại hiệu Lôi Hổ, là cao tầng của Bát Kỳ giáo. Hai kẻ khác có dáng dấp giống cẩu mèo trước kia, hắn hoàn toàn chưa quen thuộc. Bất quá đây cũng là chuyện không thể tránh. Thế giới có quá nhiều kẻ mạnh mẽ như vậy. Một số kẻ rất ít lộ diện hoặc không làm ra sự kiện lớn, Tỷ Ý cũng không tốn công sức đi thăm dò. Dù sao, hắn chủ yếu vẫn là tu luyện là chính, cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Cũng may, ba tên này mặc dù phiền phức, nhưng mà, tên Tạ Sở kia cũng đang đối mặt với kẻ phiền phức tương tự. Cùng nhau thả mới không làm tâm tính mất cân bằng, Tỷ Ý ở phương diện này vẫn tương đối lạc quan. Tư Lạc, Tư Lạc. Dòng điện lan tràn du tẩu, bộ lông màu trắng theo dòng điện cũng bắt đầu trôi nổi. Tại Lệ Dạ chột dạ nắm tay, lôi quang đang du tẩu trong lòng bàn tay hắn. Lên. Hắn một ngựa đi đầu, đồng thời gọi ý nụ ạ dạ xỉ cùng nệ cổ mạ mư xỉ đang ở phía sau. Lần này, tại Lệ Dạ đi theo dạ mạ tạ đến đây tham dự đấu võ đại hội. Vốn là hắn cảm thấy, với thực lực trước mắt, hình thái sủ lòng vừa mở, cùng địch nhân có thực lực bảo thạch nhất tinh cấp cũng có thể rằng có rất lâu. Thực lực như thế lại thêm mới thu nhận hai tiểu đệ có tiềm lực, cầm một viên bảo thạch còn không phải dễ dàng sao. Nhưng mà vận khí xui xẻo thay. Hắn cư nhiên bị cướp mất. Bất quá bây giờ là mô thức cạnh tranh, hắn cũng không tiện nói gì. Cũng không thể nói mình là Bát Kỳ giáo, yêu cầu người khác nể mặt các loại. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Tại Lệ Dạ. Huống chi nắm đấm đối phương quá cứng. Cái tên thánh kỵ bộ xạ đồng kia, quả thực là dã man nhân, một mình ý liền đến quét ngang toàn trường. Loại nắm đấm trời long đất lở kia đánh vào người chỉ sợ trực tiếp ngã xuống đất sủi bọt mép, thực lực như vậy còn đánh cái quỷ gì? Điều Tại Lệ Dạ muốn biết nhất chính là, thực lực như vậy vì cái gì còn không đi bình xét cấp bậc thợ săn vương miện, còn tranh giành với bọn hắn, những người này. Đây không phải là đang trêu chọc bọn hắn chơi sao? Bất quá có nhiều hơn nữa cảm xúc, đối mặt với tên dã man nhân cười tủm tỉm kia cũng chỉ có thể nhượng bộ lui mình. Bây giờ, Tại Lệ Dạ đối mặt Tỷ Ý đồng dạng là nhức cả trứng. Bởi vì loại hình thức này Tại Lệ Dạ đã nhìn qua, đó chính là sức mạnh của kỳ lớn trên huyền thú đảo. Đây mẹ nó không phải dùng sức mạnh huyền thú đánh chính mình người sao? Lúc đó, kỳ lớn lấy danh nghĩa đơn huyền thú báo danh, hắn liền có dự cảm không lành. Không nghĩ tới chính mình lại là người bị hại, thật sự là nội chiến huyền thú. Mặc dù nội tâm Tại Lệ Dạ thiên tư bách bị, nhưng bề ngoài vẫn là một bộ dáng nắm chắc phần thắng. Tiểu đệ đang ở phía sau, hắn tự nhiên vẫn phải có tư thái nên có của một đại ca. Tê lạc, tê lạc. Tại Lệ Dạ lần nữa đại chiến cùng Tỷ Ý. Inu ạ dạ xỉ cùng nệ cổ mạ mư xỉ lại cẩn thận từng ly từng tí phụ trợ ở bên cạnh. Hai người bọn họ đã quyết định gia nhập vào Tại Lệ Dạ kể từ sau khi dù nệ xạ bị bạo thực ma vương huyết điện tập kích. Lúc đến đại hội huyễn thú, sau khi đặt chân đến huyễn thú đảo, bọn họ càng cảm thấy quyết định của mình là may mắn. Bởi vì bọn họ không ít lần nhìn thấy Sù Lỏng, hình thái có ý nghĩa đặc thù đối với Tommy, đồng thời thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Lần này, bọn họ đương nhiên hy vọng có thể làm việc cho đại ca tài lệ giả này. Chỉ là vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng sợ bị đối phương miêu sát. Bất quá có lẽ chờ trở về sau đó thu được tứ cấp thần ân liền tốt. Hai người bọn họ liếc nhau, bắt đầu khao khát lực lượng cường đại hơn. Lần này tại Gệ Dạ vì để ý Nụ Ạ Dạ Sĩ cùng Nệ Cổ Mạ Mị Sĩ xin tứ cấp thần ân, ngay cả cơ hội thần ân cấp 5 của mình cũng chỉ hoãn. Hơn nữa vì để bọn hắn tránh đi tam cấp thần ân có tỷ lệ tử vong cao nhất, hắn trực tiếp dùng tài nguyên của mình phụ trợ bọn hắn tu luyện lực lượng nguyên thú đạt đến tình cảnh khách quan. Cách làm như thế đã khiến cho ý Nụ Ạ Dạ Sĩ cùng Nệ Cổ Mạ Mị Sĩ cảm ơn rơi nước mắt, quyết định báo đáp hắn. Lạch cạch lạch cạch, dòng điện lan tràn leo trèo, trong ánh chớp kim sát hào quang cũng đang lập lòe. Song phương lần nữa đại chiến. Bên kia chiến trường, Tạ Sở lại đang đại chiến cùng Cú Mạ. Đối mặt quang đạn đồng dạng của Tạ Sở, hai tay Cú Mạ như tàn ảnh nhanh chóng đánh bay. Chỉ có lúc Tạ Sở công kích dưới hình thức quang pháo, Cú Mạ mới có thể vỗ vào chính mình, thân ảnh bị mị biến mất đi tới một góc khác. Đối thủ khó dây dưa như vậy, Tạ Sở cuối cùng vẫn chọn cận chiến cùng Ilya. Lúc hai người đại chiến, bọn họ cần phải đối mặt với hội trưởng chiến tranh phòng của Ma Văn Công hội là Vinh một dục đánh lén. Dục cũng không quá mức thiên vị ai, hắn thấy hai người cũng đều là đối thủ cạnh tranh, ai có sơ hở, hắn liền công kích kẻ đó. Chính vì nguyên nhân này, Tạ Sở một mực không phí sức đi giải quyết hắn. Hai người đều bị công kích thì tương đương với hai người đều trở lại vạch xuất phát. So với việc có thể không ngừng di chuyển nhanh chóng, hắn cảm giác sơ hở của Cù Mạ so với mình càng nhiều. Tính đi tính lại như thế, sự tồn tại của Dục đối với hắn chính là ưu thế. Hô hô hô, cuồng phong đang thổi, nhìn như sóng xung kích bình thường tạo thành cuồng phong, lại không hề tự nhiên. Trên một đại thụ tươi tốt gần đó, một đạo thân ảnh khoác áo xanh cũng lặng yên mà đến, ẩn nấp trong đó. Chương 653, càng làm gốc hơn chất chiến tranh, đua ổ cả mạ hô to có chết biến thái. Chương 653, càng làm gốc hơn chất chiến tranh, đua ổ cả mạ hô to có chết biến thái. Thời gian trôi đi cực nhanh. Lúc Cú Mạ cùng Tạ Sở đại chiến, lại có một nhóm người mới tới đây. Chính là Y Vạn Cổ đã một lần nữa chuyển hóa trở lại thành nữ tính cùng với các đồng bạn của nàng. Y Vạn Cổ vừa đến đã thấy rõ ràng tình huống nơi này, nàng không nói hai lời, trực tiếp xông lên. Dáng người phiêu giật đột nhập chiến trường. Nàng hướng về phía rút, kẻ đang một lần nữa chuẩn bị đánh lén Cú Mạ, mà lớn tiếng gọi, áo nghĩa nhân yêu quyền, vô dục hương phong. Đối mặt với nhân yêu đang nhanh chóng lao đến, rút đang giật mình thì ngay sau đó vẫn như cũ hào hùng, không hề tỏ ra yếu kém. Trường mâu trong tay đâm ra, dâng trào hạ kỳ quân quanh, một con quái điểu màu xám quấn lấy trường mâu bay vút ra. Ầm ầm, tiếng nổ thật lớn đinh tai nhức óc. Công kích của song phương trực tiếp khiến bụi đất tung bay, đất đá bay mù trời, mặt đất càng là rung động. Gia hỏa này bị Vạn Cổ nhìn xem dục với sắc mặt càng thêm kinh sợ. Nàng nhớ rõ bị hội trưởng chiến tranh phòng lừng danh Bắc Hải này, trước thời đại mới chính là thống soái gở mạ 66 rất nổi tiếng ở Bắc Hải. Cách đây không lâu, hắn lại là Ma Văn gia cấp A được bình xét cấp bậc tại Ma Văn công hội. Đối với thực lực của rút, Y Vạn Cổ đã tận khả năng đánh giá cao. Nhưng chỉ qua một chiêu, nàng liền phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp. Lực công kích của đối thủ vô cùng mãnh liệt, luồng khí diễm màu xám kia có lực sát thương rất lớn. Thế nhưng không sao, loại Ma Văn gia sở trường ma lực như thế này so với cao thủ hạ kỳ lại càng dễ đối phó. Nàng có lẽ có thể từ phương diện khác đánh bại đối phương. Loảng xoảng, bật sổ sổ cụ hạ kỳ nồng đậm chém vào trường mâu của rút. Y Vạn Cổ đạp bước chân xinh đẹp nhanh nhẹn, theo khoảng không cản, liền dùng chân dài một đá. Bành! Rút kéo trường mâu xuống, hiểm hóc chắn ngang bàn chân của Y Vạn Cổ. Cho dù ngăn được công kích, sắc mặt rút vẫn có chút tái xanh. Bởi vì nếu chiêu liêu âm thối này của Y Vạn Cổ không ngăn chặn được, hắn đoán chừng phải đau đến không muốn sống. Loại chiêu thức này quá âm hiểm. Hip hop. Trong tiếng hip hop, đầu Y Vạn Cổ trực tiếp trở nên rất lớn, điên cuồng chớp mắt. Ngân hà bị nhãn. Sóng xung kích bộc phát, rút chỉ kịp nhấc lên bật sổ sổ cụ phòng ngự liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bay ngược ra ngoài, hắn vẫn không quên phun một ngụm máu xem như tô điểm. Hip hop. Chỉ là sơ đoạn cấp A, không chịu nổi một kích nhìn xem rút bị đánh bay ra ngoài. Y Vạn Cổ trực tiếp hai tay chống nạnh, kéo cừu hận, hoàn toàn quên đi sự kinh sợ vừa rồi của mình. Quốc vương ổ cả mạ sau khi đánh xuyên mấy cây đại thụ, rút cuối cùng dán vào bên trên cự nham. Hắn nhìn sâu vào vị quốc vương ổ cả mạ lưu truyền có thể cứu tế ở đằng xa kia. Đã như vậy, rút đưa bàn tay đến bên hông đai lưng đặc chế, ấn xuống một cái nút phía trên, đai lưng trực tiếp bắn ra không ít ma năng dược thể, các loại hình đều có. Chỉ là trong tình huống bình thường rút cũng không muốn sử dụng, dùng những thứ này chính là tự sát ma tính. Cho dù sau đó có dược thể thánh quang khứ trừ tác dụng phụ rất lớn, nhưng góp gió thành bão. Nếu vì vậy mà sơ suất thành quen, tuổi thọ thiếu đi một nửa cũng có thể. Rõ ràng không có bao nhiêu cơ hội. Dù tự nhiên không muốn quá liều mạng, chỉ là bây giờ bị Y Vạn Cổ kéo một đợt cừu hận sau, hắn vẫn hạ quyết tâm muốn thử đụng một lần. Bành bành, mấy chi bình dược tề rơi xuống đất, ma lực của Dục cũng bắt đầu bạo phát. Các loại dược tề như ma lực bộc phát, ma lực nhanh nhẹn, ma lực hồi phục, ma lực công kích xen lẫn trên thân Dục. Đống dược tề này có không ít thuộc tính khác nhau. Ví như ma lực bộc phát dùng nguyên liệu ma thực là hoa núi lửa thuộc tính hỏa, nhanh nhẹn là nhánh lôi quang thuộc tính lôi, công kích là hoa thực cốt thuộc tính huyết các loại. Đống dược tề này ngoại trừ toàn bộ thuộc loại sợ hãi, rất nhiều cũng là thuộc tính khác nhau. Đối với ma văn gia thông thường sẽ không dùng dược tề như vậy. Thứ bọn họ phải dùng cũng là dược tề cùng loại, cùng thuộc tính, dạng này mới có thể tận khả năng tránh ma lực xung đột. Thế nhưng dục lại khác. Năng lực ma văn của hắn là chiến tranh, hơn nữa là chiến tranh gần gũi với bản chất chiến tranh hơn các năng lực chiến tranh khác. Chiến tranh dùng bất cứ thủ đoạn nào, đây cũng là bản chất của phần năng lực chiến tranh này. Nắm giữ phần năng lực chiến tranh này, dù có thể ở trình độ lớn nhất thống hợp các ma lực khác biệt, điều kiện tiên quyết là ma lực ở dưới thuộc tính sợ hãi. Có thể nói, dù khi cắn thuốc mạnh hơn không ít so với ma văn gia cắn thuốc khác, bởi vì hắn có thể tại trong phối hợp sợ hãi, dùng dược tề có ưu thế lớn trong mỗi lĩnh vực để thăng chiến lực. Hô hô hô, dù sâu phun một ngụm khí, dùng nhiều dược tề như thế, hắn cảm giác chính mình thật tốt. Hắn nhìn qua ủy vạn cổ thiếu ăn đòn ở đằng xa, khoe miệng cũng không khỏi nứt ra, ánh mắt được ma lực tô lên dần dần trở nên hung tàn. Hiu, lôi quang nhảy lên, dù lần nữa chạy về chiến trường. Đầu nhọn trường mâu lóe lên một điểm hồng, hướng về ủy vạn cổ chính là đâm một phát. Sắc mặt ủy vạn cổ đổi biến, eo khẽ cong về sau, miễn cưỡng tránh thoát nhát này của rút. Nàng nhìn về phía rút với ánh mắt tràn đầy ý vị đặc thù. Vừa rồi nàng đặt lực chú ý bên Kuma, không nghĩ tới rút vậy mà cho nàng một chiêu như thế. Thế nhưng phản kích liền phản kích, tại sao phải hướng về phía ngực của nàng công kích? Cho dù ủy vạn cổ ban đầu giới tính là nam, nhưng bây giờ biến thành nữ tính, nếu lồng ngực bị đâm bạo, cảm giác này nghĩ đến thôi ủy vạn cổ cũng cảm thấy rất đau. A a a, có phải tên biến thái không? Tiếng thét chói tai thanh thúy khiến một số người trên chiến trường đưa mắt nhìn sang bên này. Chỉ thấy ủy vạn cổ che lấy ngực của mình một mặt nhìn biến thái dáng vẻ nhìn xem rụt. Rụt sắc mặt tối sầm, nhìn xem ủy vạn cổ ánh mắt càng thêm hung ác. Biến thái? Kẻ biến thái còn không quá ngươi đi. Đồng bạn của ủy vạn cổ nhìn xem nàng che ngực dáng vẻ, trong lòng không khỏi chửi thầm. Đương nhiên, người không hiểu rõ ủy vạn cổ có khi sẽ nghĩ lầm nàng là nữ. Bởi vì ủy vạn cổ là lấy bề ngoài nữ tính tiểu nữ vương đảm nhiệm quốc vương ổ cả mạ của vương quốc cả mạ cả. Có ít người dù là biết ủy vạn cổ có năng lực của trái Hotonomi, cũng không xác định nàng ban đầu giới tính là nam hay là nữ. Đương nhiên, bộ phận người này cũng sẽ không thương tiếc ủy vạn cổ. Khoảnh khắc nàng từ nữ biến nam quá mức cay con mắt, chỉ cần nhìn qua một màn kia liền không còn tâm tình nào thương tiếc ủy vạn cổ nữa. Thậm chí lúc này, đều có người không khỏi cảm thấy dục là đang vì dân trừ hại. Nhìn lướt qua xung quanh, dù thấy mọi người vẫn hết sức lý trí không khỏi gật gật đầu. Dân tâm sở hướng, cái tên nhân yêu dám đối với hắn dùng liêu âm tối này nên nhận được báo ứng. Hưu, rất nhanh, dù một điểm hàn mang tới trước, sau đó trường mâu xuất lồng, chu sa điểm nhẹ, như hồng tinh trở xuống, hướng về phương hướng ủy vạn cổ chính là đâm đâm đâm. Trọng điểm công kích của nó chính là bộ ngực ủy vạn cổ. Không phải hắn biến thái, thật sự là ma lực khiến tâm tình kích động. Tất nhiên trong lòng hắn để ý hành vi trước đó của ủy vạn cổ, dù cũng liền theo cảm xúc đối với ủy vạn cổ tiến hành công kích có cấp độ tương tự. Biến thái, đại biến thái. Lúc này, ủy vạn cổ trong lúc né tránh nội tâm cũng chỉ có thể chửi ầm lên. Đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Bất quá chỉ là dùng một lần liêu âm thối mà thôi. Một điểm phong cách thân sĩ cũng không có, quả nhiên ma văn gia trong lòng có chút vấn đề. Lúc ủy vạn cổ có chút bất đắc dĩ. Đập. Âm thanh nặng nề quen thuộc truyền ra. Sắc mặt của nàng lập tức biến đổi ngàn phần. Chương 654, em sợ tổn đáng sợ tác dụng, đây chính là kỳ tích khó mà tin nổi. Chương 654, em sợ tổn đáng sợ tác dụng, đây chính là kỳ tích khó mà tin nổi. Tại khoảnh khắc dị hưởng xuất hiện, ủy vạn cổ chợt đặt ánh mắt về phía bảo thạch kia. Quả nhiên, chỉ thấy viên bảo thạch khảm nạm trên bệ đá bắt đầu chậm rãi lơ lửng, cột sáng kim sắc kéo dài tới chân trời cũng tức thì dập tắt. Trang cảnh quen thuộc tái hiện, ủy vạn cổ lập tức liều lĩnh đột tiến về phía Kuma. Những người khác cũng bị biến động này làm xáo trộn tiết tấu chiến đấu, thậm chí có kẻ đã hành động trước tiên, điển hình như tỷ ủy và Tasker, hai kẻ có khoảng cách gần nhất. Đặc biệt là Tasker, kim sắc khí diễm trên người hắn lập loè chưa từng có, tốc độ đại bạo phát. Trong chốc lát, hắn là kẻ gần bảo thạch nhất. Mơ tưởng, đối mặt với Tasker đang đột tiến, dù phản ứng nhanh nhất, tư duy của hắn được tăng cường trên phạm vi lớn nhờ ma năng dược tề, đó chính là loại dược tề cao cấp mang tên Lôi Quang. Lôi Quang không chỉ tăng cường tốc độ nhanh nhẹn, mà còn tăng tốc tư duy, là loại dược tề ma năng cao cấp được ưa chuộng nhất của hệ lôi điện. Tư kéo, tư lạc, việc trực tiếp xông lên là không kịp, nhưng vũ khí lại có thể nhanh hơn người. Trường mâu bao phủ Lôi Quang, kết hợp với sức mạnh bộc phát từ dược tề núi lửa khiến bắp thịt của Dục bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Buff triệt tiêu trọng lực hệ đại địa được Dục chuyển rời vào trường mâu trong tay, lại thêm ra tốc tự có của lôi điện. Trường mâu lôi đỉnh lan tràn, được Dục ném ra. Lôi quang chợt hiện, phản phất có được chân chính lôi đỉnh gào thét. Tasker đang giơ tay định chộp lấy bảo thạch, chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, dưới thân thể ý thức xoay chuyển. Một đạo lôi quang liền lướt qua hắn. Lộc cộc nhìn đạo lôi quang tan biến ở chân trời, ủy vạn cổ đành phải nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Tên biến thái chết tiệt này thực lực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà thoáng cái mạnh mẽ đến vậy. Vừa rồi một kích kia nếu đánh trúng người nàng, há chẳng phải sẽ đâm thủng một lỗ ư? Cũng may nàng không chạy đến phía trước nhất. Lúc này, ủy vạn cổ chỉ còn có thể may mắn như vậy. Ở một bên khác của chiến trường, bởi vì tốc độ không bằng Tasker, thì bị tải gậy dạ từ phía sau công kích dây dưa. Ngay tại lúc này, từ một gốc đại thụ tươi tốt gần đó, thân ảnh thần bí kia trực tiếp phát động năng lực. Một cơn phong bạo cuồng bạo vô cùng chợt buông xuống. Ngoại trừ Kuma, những người khác, bao gồm cả ủy vạn cổ, đều bị phong bạo chiếu cố. Bành! Ngay khoảnh khắc phong bạo buông xuống, Kuma lại vô cùng phối hợp sử dụng năng lực biến thịt. Đệm thịt trong tay đập vào chính thân thể mình, thân ảnh hắn tựa như thuấn di xuất hiện ngay trước bảo thạch. Hưu! Vừa xuất hiện, Kuma liền chộp tới bảo thạch. Bành! Nương theo âm thanh nhỏ nhẹ, bệ đá phía dưới bảo thạch chợt phát ra kim quang vô cùng chói mắt. Cảm giác quen thuộc khiến Kuma vô thức nhắm mắt lại, nhưng tay hắn vẫn không ngừng chộp về phía bảo thạch. Tuy nhiên, bệ đá ngoại trừ ánh sáng chói mắt, còn có quang bạo đang căng phồng lên. Cho dù Kuma dùng vũ trang sắc hạ kỳ mạnh mẽ chống đỡ quang bạo, thân thể vẫn không khỏi lùi lại. Thành công! Tiếp theo một khắc, Sức mạnh trên người tỷ y bộc phát, khiến tài lệ dạ đang chần chờ trước biến cố bị đánh lui. Hắn trực tiếp thuấn tiệm xuyên qua ánh sáng chói mắt, không chút chần chờ lao vào trong quang bạo đang bành trướng. 3. Thẳng đến khi bảo thạch nằm gọn trong tay, tỷ y cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là sau khi tiếp thu được tin tức bên trong, cảm xúc căng thẳng của hắn càng lúc càng buông lỏng trong sự kinh ngạc. Từ nhỏ cùng chơi đùa trong bầy khỉ nghịch ngợm, tỷ y rất rõ ràng, có đôi khi ngươi cảm thấy thắng lại chính là lúc thua. Nơi đây cường giả nhiều như vậy, hắn cũng chỉ là một kẻ nửa vời đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại. Nếu tự cho là đúng, không có át chủ bài cứng rắn hoặc trò xiếp giảo hoạt, vậy khẳng định là hết chơi. Cho nên, hắn chỉ có thể chế tạo át chủ bài. Trong quá trình chiến đấu, Tỷ Ý mượn ba động của chiến đấu, lén lút vận chuyển sức mạnh kỳ diệu kia lên mặt ngoài bệ đá. Cách làm này kỳ thực rất mạo hiểm, dù sao quy tắc đã có nhắc nhở không được tính toán dùng bạo lực cướp đoạt bảo thạch. Hành vi vận chuyển sức mạnh lên mặt ngoài bệ đá như thế kỳ thực có thành phần đổ tính nhất định. Đồng thời, sau khi bảo thạch mở khóa, quang bạo bành trướng cũng sẽ công kích cả bảo thạch cùng bệ đá. Tiểu công kích này rốt cuộc có chạm đến quy tắc hay không, Tỷ Ý không dám chắc chắn. Vì thế, hết thảy đều dựa theo suy nghĩ của hắn. Hắn bình an vô sự, mà bảo thạch cũng thoại nguyện rơi vào trong tay hắn. Hiu, cầm lấy bảo thạch, Tỷ Ý dừng lại một chút để tiếp nhận tin tức, rồi tức thì tựa như lưu quang bay vọt ra khỏi quang bạo. Hắn chuẩn bị thừa dịp cố lực lượng được Huyễn Thú đại nhân ban cho chưa bị tiêu hao hết, nhanh chóng rút lui. Nhưng thực tế chẳng bao giờ dễ dàng như vậy. Taster, kẻ nắm giữ sức mạnh tương tự, đột tiến ngay trên phương hướng hắn bay tới. Taster tụ lực hai khuỷu tay của mình, một vệt ánh sáng pháo trực tiếp bị hắn bắn ra. Đối mặt công kích như vậy, Tỷ Ý hoàn toàn không để ý đến, chỉ hơi hơi thay đổi phương hướng bay tới. Hắn treo lơ lửng, trực tiếp bay vọt qua quang pháo của Taster, tựa như không hề bị ảnh hưởng. Cái gì? Cảnh tượng này khiến Taster cũng không khỏi chấn kinh. Đối phương làm sao có thể chịu đựng công kích mà tốc độ không hề suy giảm? Thật sự không phù hợp lẽ thường. Nhưng nếu tới gần tầm mắt của Tỷ Ý, có lẽ nghi hoặc sẽ dễ dàng được giải quyết. Quang pháo kỳ thực cũng không trực tiếp đánh vào người hắn, mà là quỷ dị biến mất cách một khe hở thật mỏng. Đây chính là sức mạnh của em sở tồn trong lòng bàn tay Tỷ Ý. Nếu có thể không sử dụng, Tỷ Ý cũng không muốn dùng, bởi vì hắn biết lực lượng bên trong em sở tồn là có hạn, dùng một phần sẽ thiếu đi một phần. Nhưng điều kiện thực tế chính là như thế. Nếu sau này bị địch nhân vây quanh, số lần sử dụng sẽ càng nhiều hơn. Hiu, tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời, Tỷ Ý liền dưới ánh mắt phức tạp của mọi người mà bay vọt rời đi. Phương hướng cuối cùng của hắn chính là sân thi đấu Mada ở góc đông. Lại một lần nữa thất bại, mắt Taster đỏ ngầu. Thời gian nhanh không đủ, lực lượng của hắn không có quá nhiều ngôn ngữ, Taster không dám ngừng một khắc, trực tiếp bay về phía cột sáng kim sắc khác. Trên đại thụ rậm rạp, thân ảnh thần bí ngẩng đầu nhìn kim quang đi xa, mũ áo cũng không cách nào ngăn trở bộ mặt. Đó là một cái mặt nạ hình dạng xoáy ốc kim sắc, chính là Giờ Dạ Gổng đang đeo mặt nạ. Đáng tiếc Giờ Dạ Gổng cảm giác có chút đáng tiếc, bất quá nàng cũng biết thông qua mượn gió bẻ măng để thu được một viên bảo thạch. Khi em sở tồn đã bị kẻ khác nắm bắt tới tay, kết quả liền rất khó thay đổi. Cho dù là kẻ yếu, chỉ cần hắn ngay từ đầu đã vận dụng em sở tồn, liền có thể bố trí xuống một thời gian che chắn cường đại trên người. Trừ phi sức mạnh quá vượt chỉ tiêu, bằng không thì công kích đều sẽ bị lùi lại về giai đoạn chưa phát sinh. Cho dù cận chiến công kích, cũng vĩnh viễn không cách nào chạm đến đối phương. Hơn nữa, em sở tồn còn có tác dụng cực lớn khác. Ví như phục sinh sinh mệnh ngắn ngủi tử vong. Ví như đối với kẻ mang bệnh nan y liệt, có thể định vị bệnh nan y liệt, lùi lại bệnh nan y về giai đoạn chưa phát sinh. Ví như trực tiếp thiết lập điều kiện chịu công kích hoặc tử vong, tự động phát động hiệu quả thời gian quay ngược lại các loại. Cùng với lấy tự thân thời gian, tức là tuổi thọ, làm đại giá để khiến thời gian có thể chạm đến không gian, chân chính phá vỡ không gian, thuấn di đến nơi từng đi qua. Có công hiệu như thế, mặc dù là vật tiêu hao, nhưng sức mạnh bên trong em sở tồn khiến mỗi một người thu được nó đều vô cùng chân quý. Đây chính là kỳ tích khó có thể tin. Đây chính là vĩ đại của lực lượng thời gian. Nếu không phải nắm giữ một viên em sở tồn sẽ không cách nào cưỡng ép chạm đến một viên em sở tồn khác, Giờ Dạ Gổng cũng chẳng ngại tự mình động thủ, chỉ là đáng tiếc. Bất quá, vẫn còn cơ hội. Gió bắt đầu di động, Cụ Mạ cũng lặng yên không một tiếng động thuấn di rời đi. Chương 655, ban ngày dừng lại, lực lượng của thần chương 655, ban ngày dừng lại, lực lượng của thần thời gian không ngừng trôi. Các cứ điểm bảo thạch ngày càng thưa thớt, khiến những tuyển thủ chưa ngã xuống đều thẳng tiến đến các cứ điểm còn lại, kéo theo cuộc đại chiến ở đảo phía tây ngày càng thêm kịch liệt. Càng lúc càng nhiều cường giả đối chiến tại cùng một cứ điểm, điều này khiến tiến độ tranh đoạt bảo thạch được thúc đẩy nhanh chóng. Rất nhanh, kèm theo tiếng oanh minh cuối cùng, trận đại chiến cứ điểm bảo thạch đã hoàn toàn hạ màn. Các cường giả đều lần lượt theo đường cũ quay về. Trong quá trình này, bọn hắn có thể gặp phải sự ngăn trở của những tuyển thủ khác. Song, đám tuyển thủ đang nắm giữ em sợ tồn lại không hề sợ hãi. Bọn hắn nhanh chóng trở lại sân thi đấu Mada. Một gẳng dâng lên những lời tán dương lớn tiếng, sau đó sắp xếp 30 phút cho màn đi ngang qua sân khấu. Trong 30 phút này, một gẳng chính thức mời các vị bán thần dự thi, những người trực tiếp tiến vào vòng chính thức, đăng tràng nhập tọa với tư cách khách quý. Kế đó, một gẳng bắt đầu phát sóng những đoạn đặc tả chiến đấu đặc sắc trong vòng thi tuyển trên màn hình lớn để cùng nhìn lại, đồng thời thỉnh cầu các vị bán thần lời bình. Những vị bán thần này ngay cả thi tuyển cũng không cần tham dự. Tại đại hội bắt đầu đã trực tiếp thu được em sở tồn, có thể nói là nằm không nhận được ban thưởng. Đã nhận thù lao ra sân, bọn hắn tất nhiên cũng không đến mức không nể mặt chút nào. Chỉ là ra sân thì được, còn lợi bình lại phải xem tâm tình. Có đến 27 vị bán thần trầm mặc hoặc mặt lạnh toàn bộ quá trình. Chẳng hạn như sắc tím cô độc Agemi Hải Hoti, huyết sắc tu la ủ chỉ hà mạ đã ra, hoặc như hải quân đại tướng ạ kẻ đủ. Nhưng vẫn có những vị bán thần dễ nói chuyện, kiên nhẫn tham dự khâu lợi bình. điển hình như thủy kính Esgen và thiên thủ Sâm La Sẻn Dù Hạt Hy Dạ Mạ. Đương nhiên, cũng không thiếu kẻ ngạ mạ, ví như Dạ Mạ Tạ Kim Kỳ. Góc đông đảo, sân thi đấu Mada. Tiếng cười quen thuộc của người phát thanh bỗng vang lên. Kha 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 kha. Chư vị khán giả và bằng hữu thân mến, trải qua thiên tân bạc khổ, cuối cùng thì các vị tuyển thủ đã hoàn thành vòng đầu tiên của đại hội võ đài. Giờ đây, thời gian nghỉ ngơi đã trôi qua. Xin các vị tuyển thủ thông quan hãy chậm rãi chờ đợi tại phòng nghỉ hậu đài. Kế đó, xin chuẩn bị đăng tràng. Một gẳng nói đến đây, ngữ khí dừng lại đôi chút. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, rồi dùng vẻ mặt bình thản nói, mặc dù bây giờ thời gian đã gần đến hoàng hôn, song xin chư vị chớ lo lắng. Vĩ đại thời gian chi thần đã định vị ban ngày, chúng ta có thể một hơi trực tiếp hoàn thành trận tái sự này. Nghe được lời nói phảng phất điều bình thường của Mạc Gẳng, rất nhiều khán giả tại hiện trường cùng với người xem live trên toàn thế giới chợt mơ hồ. Sau đó, tinh tế suy tư mới chợt kinh hãi. Vốn dĩ, nhiều khán giả tại hiện trường nhìn bầu trời xanh vẫn luôn ở trạng thái ban ngày hoàn toàn đã cảm thấy kỳ quái. Bởi lẽ, vào thời điểm này hôm qua sắc trời đã bắt đầu mờ đi, nhưng hiện tại vẫn như cũ sáng ngời. Chỉ là, loại chi tiết nhỏ này bọn hắn không chú ý quá nhiều. Dẫu sao, bây giờ cũng chưa đến ban đêm, biết đâu do hôm nay thời tiết quá tốt chăng. Thế nhưng, giờ đây trải qua nhắc nhở của Mạc Gẳng, bọn hắn mới phát hiện một loại khả năng khác, một loại khả năng hoàn toàn không hề nghĩ tới, đó chính là ban ngày đã bị cố định, ban ngày cũng có thể bị dừng lại sao? Cảm giác vô cùng hoang đường lập tức tràn ngập trong lòng khán giả. Cho dù sự cường đại của thần minh đã thâm nhập nhân tâm, nhưng thao tác chưa từng có này vẫn mang đến chấn động khó có thể tưởng tượng cho mọi người. Lực phá hoại có thể lấy sức mạnh kinh khủng để lý giải, mà việc cố định ban ngày lại quá mức hư ảo, khó tưởng tượng đối với đại chúng phổ thông, đại biểu cho lĩnh vực thần bí chưa biết. Thần bí không biết lúc nào cũng dễ dàng dẫn phát lòng kính sợ. Chư thần chính là tại những sự tích không thể nào hiểu được này, lần lượt được kính sợ, thần uy cũng ngày càng thâm nhập nhân tâm. Đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho tôn giáo này nở hiện nay. Kinh khủng. Trong một phòng nghỉ hậu trường tại sân thi đấu Mada, Dở Dạ Gồng nhìn hình ảnh trực tiếp trong phòng, cũng không khỏi thì thào đứng dậy. Nàng, người đang nắm giữ em sợ tồn, bắt đầu ngờ tới sức mạnh của thời gian chi thần. Trong em sợ tồn, có một công năng cường đại, lấy tuổi thọ của bản thân làm cái giá, định vị bản thân đi tới thời khắc sinh mệnh cường đại nhất, lấy sức mạnh của em sợ tồn quay trở lại thời kỳ sức mạnh tột cùng nhất. Công năng này thích hợp nhất với những cường giả già dặn, chuyển động chất vật. Nhưng nếu những cường giả ấy thực sự quá già, có lẽ tuổi thọ cũng không đủ để thanh toán cái giá. Cho nên, nó càng thích hợp một số người từng đoạt được vận may sở hữu lực lượng cường đại trong thời gian ngắn. Điển hình như những người may mắn được đại hoàng viên chọn chúng trong thi tuyển. Công năng này đối với bản thân Dở Dạ Gồng không có tác dụng quá nhiều, nàng tự cảm thấy mình chỉ có thể càng ngày càng mạnh, sẽ không yếu đi. Và Dở Dạ Gồng ngờ rằng thời gian chi thần đã vận dụng một sức mạnh tương tự. Khắc chế ban ngày quá khứ của sinh mệnh dừng lại trên bầu trời. Vừa rồi nàng đã gọi Gen Missy để xác nhận. Những nơi khác gần ranh giới ngày đêm luân phiên của thế giới cũng đồng dạng là trạng thái ban ngày sáng sủa này. Điều này có nghĩa là toàn bộ thế giới, ít nhất là mặt ban đêm, đã hoàn toàn bị bao phủ trong sức mạnh mênh mông ấy. Đúng là như thế. Dở Dạ Gồng đối với sức mạnh của thần minh có nhận thức càng thêm khắc sâu. Đó, cơ hồ là lực lượng kinh khủng mà phàm nhân hoàn toàn không cách nào chạm tới. Nhận thức như vậy khiến Dở Dạ Gồng cảm thấy run rẩy, nhưng sau sự run sợ đó lại càng thêm kiên định tín niệm tái tạo thế giới của nàng. Thần quả nhiên không nên tồn tại trên thế giới này. Có lẽ, nàng nên tìm kiếm sự chuẩn bị kéo dài tuổi thọ. Dở Dạ Gồng nghĩ đến như vậy, lực lượng kinh khủng của thần khiến nàng cảm giác trong lúc sinh thời nàng chỉ sợ đều không thể chạm tới phần sức mạnh đó. Cho dù là thời đại kỳ tích này, trước mắt nàng cũng cảm thấy không thấy khả năng mình có thể nắm giữ sức mạnh vượt qua thần. Thế nhưng, chỉ cần tuổi thọ đầy đủ, thời gian kéo dài phía dưới, tại cái thời đại kỳ tích này, có lẽ nàng cũng có khả năng đạt tới cực hạn. Như vậy, để ta giới thiệu sơ lược quy tắc của vòng chính thức. Trên đài cao, Mạc Gẳng đứng ở phía trên, sau khi khán giả tiêu hóa xong tin tức làm phá vỡ tam quan kia, hắn phảng phất như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục kích động giới thiệu. Vòng thi đấu chính thức tiếp theo sẽ áp dụng chế độ thi đấu lôi đài vô cùng thường quy. Nói đơn giản, chính là trước tiên đem 50 vị tuyển thủ thông quan cùng với chư vị bán thần dự thi đại nhân tiến hành rút thăm số thứ tự tự động. Sau đó dựa theo số hiệu 22 đối chiến, đánh xong một vòng, tuyển thủ thắng lợi lại một lần nữa rút thăm số hiệu 22 đối chiến. Thể chế thi đấu như vậy tin tưởng mọi người cũng vô cùng quen hay. Mạc Gẳng vừa nói vừa mỉm cười. Dẫu sao, chế độ thi đấu cuối cùng của đại hội kiếm đạo hữu vợ trước đó căn bản chính là loại hình này. Nghe được lời nói của Mạc Gẳng, rất nhiều người xem cũng mỉm cười. Việc đại hội kiếm đạo đã được cử hành qua nhiều giới, khiến rất nhiều người xem đối với sự kiện long trọng định kỳ này của thế giới vô cùng nhiệt tình, bắt đầu nảy sinh tình cảm. Cho dù cường giả tham dự đại hội kiếm đạo hoàn toàn không có sự hùng vĩ như đại hội võ đài, nhưng dù sao có tình cảm hoài niệm thêm vào. Rất nhanh, Mạc Gẳng liền giới thiệu xong xuôi quy tắc đơn giản. Điều đặc thù nhất của quy tắc lần này chính là, tuyển thủ hoàn toàn có thể không để ý đến sinh mệnh mà chiến đấu đến cực hạn. Bởi vì thời gian chi thần sẽ bố trí xuống lĩnh vực thời gian. Tất cả tuyển thủ, mặc kệ là tiêu hao lớn, trọng thương, thậm chí là tử vong, đều sẽ trở lại dáng vẻ ban đầu sau khi xác nhận thắng bại. Quy tắc đặc thù như vậy, khiến đám người trên thế giới càng thêm kính sợ thời gian chi thần. Đến cả tử vong cũng có thể xem như không có gì, quả nhiên không hổ là thần minh. Bọn hắn cũng chỉ có thể cảm khái như thế trong sự kính sợ. Như vậy, số hiệu đã rút thăm xong. Trận chiến đấu thứ nhất, một hào đối chiến 56 hào. Xin mời bán thần huyết sắc Tu La cùng với hội trưởng chiến tranh phòng của Ma Văn Công hội Bắc Hải, quái điều rút, đăng tràng. Chương 656, Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn sở thực chất, vợ mạ 66 sẽ lại lần vĩ đại. Chương 656, Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn sở thực chất, vợ mạ 66 sẽ lại lần vĩ đại. Răng rắc. Răng rắc. Âm thanh nặng nề khấu động tâm hồn. Theo cơ quan chuyển động, từ sân đấu trung tâm Ma Đa một đài lôi đài thanh đồng dài rộng chừng 300m chậm rãi dâng lên. Đang ngay khi lôi đài thanh đồng ngừng thăng lên, Uchiha Mạ Đạ Dạ vốn đã chờ đợi không kiên nhẫn ở bên cạnh, lập tức thuấn thân đi thẳng lên. Quần chúng quanh đài cũng hết lòng reo hò cổ vũ cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Dù sao, một kẻ có thể đánh bại sứ đồ ma tộc chính là nhân vật đáng để người ta dốc lòng ủng hộ. Đáng tiếc, những tiếng hoan hô ấy đối với Mạ Đạ Dạ chẳng đáng để bận tâm. Đối với trận chiến sắp diễn ra, hắn có chút hờ hững. Bất quá, đã đặt chân tới nơi này, nghĩ đến sắp có thể đối diện với những kẻ kia, đối với Mạ Đạ Dạ mà nói, đây cũng là một chuyện đáng vui thích. Lần này, Uchiha là hướng về phía Agemi họ gì kẻ mang danh sắc tím cô độc mà đến. Trước đó, hắn từng muốn khiêu chiến kim kẻ ẩn chứa danh xưng thần minh tối cường. Nhưng sau trận chiến cùng Senju Hashirama, khí thế hăng hái của hắn đã tiêu tan thẳng tắp. Dù sao, việc bị một kẻ hậu bối trực tiếp đè đầu xuống mặc dù là do sơ suất, nhưng rõ ràng cũng khiến Mạ Đạ Dạ tỉnh táo đôi chút. Nếu với tư thái như vậy mà đi khiêu chiến kim, kẻ mất mặt và bị miểu sát vẫn sẽ là chính hắn. Bởi vậy, hắn mới đến đấu võ đại hội được tổ chức dưới danh nghĩa sắc tím cô độc này. Hệ hạ vệ Mị Hải Họ Di, thân là một vị bán thần vô cùng địa thấp, cũng là người duy nhất trong nhóm tiền bối đời đầu không mang danh thần minh. Uchiha Mạ Đạ Dạ chuẩn bị tới thăm dò một chút. Còn về cái tên Senju Hashirama kia, hắn đã không còn để vào mắt. Kẻ đã bị hắn đánh bại một lần sẽ không cách nào lần nữa đuổi kịp hắn. Tốt ta. Mặc dù lời này có chút tuyệt đối, nhưng đó lại là ý tưởng chân thật của Uchiha Mạ Đạ Dạ. Trong mắt Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái tên giá hỏa mà tính cách nhìn qua đã rất tồi tệ kia, không thể nào lại là đối thủ của hắn. Hiện tại không phải, về sau cũng sẽ không là. Cốc cốc. Uchiha Mạ Đạ Dạ đạp bước trên lôi đài thanh đồng, hai tay ôm ngực, biểu cảm lãnh đạm nhìn về phía dục đối diện. Còn có tên kia. Khuôn mặt của S rèn chợt hiện lên trong não hải của Mạ Đạ Dạ. Hắn hiện tại đã không còn là hắn của trước kia. Bữa tiệc hay cứ để dành về sau, trước hết nếm thử một chút món khai vị này đã. Cứ thoải mái mà nhảy múa đi, bằng không thì trận đấu sẽ kết thúc chỉ trong nháy mắt. Nghe được lời nói ngông cuồng mà lại hiển nhiên của Uchiha Mạ Đạ Dạ, dù ngoại trừ sắc mặt tràn đầy kiên kỵ, đáy mắt đồng thời còn ẩn chứa nỗi e ngại. Không phải do hắn cố ý như thế, vị đại nhân vật trước mắt này có thể đánh bại hai vị sứ đồ ma tộc. Sứ đồ ma tộc mạnh đến mức nào, hắn không rõ ràng thực chất, nhưng hắn biết rõ, thành tựu hiện tại hắn có được là nhờ vào chiến tranh cuồng hoan ma văn công hội phi pháp. Mà chiến tranh cuồng hoan, theo suy đoán của hắn, đằng sau chính là chiến vương chủ nhân chiến tranh, kẻ đứng đầu chín ma vương ma tộc. Rõ ràng chủ nhân chiến tranh dù mạnh đến mấy cũng phải khuất phục dưới sứ đồ. Chỉ cần tưởng tượng một chút hắn sắp phải đối mặt với đối thủ kinh khủng có thể đánh bại sứ đồ, dù đã cảm thấy tê cả da đầu. Đồng thời, hắn cũng ngầm bực vô cùng với cái ngẫu nhiên số hiệu không đáng tin cậy của mật cầm kia. Cái gì mà ngẫu nhiên? Kiếm đạo đại hội hắn cũng đã từng thấy qua. Cái gọi là ngẫu nhiên đó lừa gạt chút người không hiểu chuyện thì được, chứ lần nào chẳng là phân tán những tên gia hỏa tối cường ra. Mặc dù hắn lý giải kiểu tiến hành theo chất lượng này, nhưng chính hắn trở thành vật hy sinh thì sẽ vô cùng khó chịu. Hắn đã liều sống liều chết cướp được em sợ tổn, không phải là để trải nghiệm một chút cơn nghiện lên lôi đài này. Hô hô hô. Rút hít sâu mấy hơi rồi thở ra, điều chỉnh tốt tâm tính. Đắc. Theo đai lưng bắn ra một loạt dược tề, hắn vụ một cái bàn tay lớn, trực tiếp nuốt trọn tất cả. Đã có quy tắc lật tẩy, rút cảm giác lần này liền có thể liều mạng. Cái gì mà tác dụng vụ? Dưới lĩnh vực của thời gian chi thần e rằng cũng không thành vấn đề. Cho dù có thất bại cũng phải tỏa sáng một phen. Ầm ầm. Khí diễm đủ mọi màu sắc trực tiếp bạo phát từ trên thân rút. Ma lực kinh khủng bộc phát nhấc lên khí lãng khuấy động phía chân trời. Một màn này khiến những người xem tại hiện trường trước hết cảm nhận được cảm giác run rẩy khó chịu. Là sức mạnh thiên về tinh thần, dù không có công kích trực tiếp, cảm giác gáp bách mà ma lực tạo ra đối với sinh mệnh cũng đã căng thẳng vô cùng. Phất 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 phất, tên kia. Ở vị trí thính phòng, một thanh niên tóc hồng đeo kính thái dương cười lạnh, chính là Đỏ Phở Lạm Mì Ngô. Hiện tại hắn ở khán đài, tự nhiên không phải vì hắn muốn mà là bởi vì hắn đã bị đào thải. Đào thải a, thực tế, theo kế hoạch của hắn, vốn dĩ đã có cơ hội thu được em sở tồn. Nhưng chuyện tốt của hắn toàn bộ đều bị người khác quấy nhiễu. Vụ giúp buộc phát này khiến hắn nhớ lại tên kia. Một trong ba vị ma văn gia cấp A của Ma Liên, gia hỏa có cùng năng lực chiến tranh, cũng có thể sử dụng dược tề thuộc tính khác nhau. Thậm chí thực lực của đối phương còn mạnh hơn rút, là ma văn gia cấp A đoạt cao. Năng lực giống nhau như thế khiến Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ hoài nghi liệu đằng sau đối phương có phải có bóng dáng của chiến tranh cuồng hoan hay không. Chỉ là, loại chuyện này hắn cũng không hề để ý, điều hắn để ý nhất vẫn là đối phương dám cướp thành quả của hắn. Tên kia, thẳng đến khi Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ biết được tình báo về em sợ tồn từ thủ hạ của mình, hắn lại càng thêm ngầm mực. Chuyện này không xong. Nhìn dục buộc phát ra khí tức cường đại trên lôi đài, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ nội tâm âm thầm nghĩ. Trên lôi đài, rút nắm một cây trường mâu mới, đây đồng dạng là một ma khí. Mặc dù nguyên tắc là không khuyến nghị sử dụng vũ khí, nhưng sự thật chứng minh, khuyến nghị thật sự cũng chỉ là khuyến nghị. Thật sự nghiêm túc, người chịu thiệt thòi vẫn là chính mình. Như vậy, lên, rút trực tiếp nổ bắn ra đi, trường mâu mang theo lôi đỉnh, đầu nhọn lan tràn hồng quang kịch liệt. Trong điện quang hỏa thạch đâm thẳng về Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tư lạc, đầu mâu trực tiếp đâm vào trước ngực của Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ lại phảng phất như ảo ảnh, làm ngơ công kích của rút. Không tệ, còn gì nữa không? Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn như cũ hai tay ôm ngực. đôi mắt đỏ ngầu thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của Dụt, hệ tợ mạn mạn dễ kỳ ủ xoay chậm chậm. Đương nhiên còn có. Dụt cắn răng. Mặc dù không biết vì sao công kích của hắn không có hiệu quả, nhưng hiện tại chỉ là bắt đầu, hắn còn có nhiều chiêu thức hơn. Rất nhanh, Dụt đã ăn đủ loại dược tề ma năng bắt đầu tiếp tục bộc phát. Hắn là lần đầu tiên ăn nhiều dược tề ma năng đến vậy, vốn cho là mình khó khống chế cố lực lượng này, nhưng bây giờ lại cảm thấy thuận tay ngoài ý liệu. Đã như vậy, hắn liền muốn đại triển thân thủ trước mặt phát sóng trực tiếp, dốc sức khai hỏa danh khí cho ma văn công hội chiến tranh của hắn, bên ngoài phát triển sức mạnh, thầm kín sẽ liên lạc tên chiến tranh cùng hoàn kia phát triển lực lượng hoàn toàn trung thực của hắn. Song đầu đồng tiến như vậy, đến lúc đó vượt qua ma liên, quyền lên tiếng của Bắc Hải cũng sẽ rơi vào tay hắn. Vỡ mạ 66 cũng sẽ lần nữa vĩ đại. Ôm ý nghĩ tuyệt vời như vậy, dù bắt đầu ra sức công kích. Đủ loại công kích nhìn qua vô cùng huyễn khốc trực tiếp được hắn thi triển. Hắn không hề phát hiện, đối mặt với màn biểu diễn của hắn, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ yên lặng theo dõi, thần sắc mang theo khinh thường. Đã kết thúc rồi sao? Kết thúc. Kèm theo dục ném ra cây trường mâu hóa thành lôi quang phía chân trời, hắn rốt cuộc cũng đã kết thúc công kích. Bây giờ, hắn xem như vừa lòng thỏa ý cho dù bị thua, nhưng ít nhất danh tiếng đã đánh ra. Đối mặt với quái vật có thể đánh bại sứ đồ, hắn cũng xem như ác chiến thật lâu. Cảm giác thành tựu xem như là đỉnh. Phải không? Vậy ngươi bại. Ngữ khí của Uchiha Mạ Đạ Dạ phảng phất lời thì thầm của tử thần. Dục chỉ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh kịch liệt và mèo. Trong sự bặm mẻo, một ngón tay ngày càng lớn dần, lấp đầy tầm mắt của hắn. Một cảm giác sợ hãi mãnh liệt tán phát từ trên thân thể. A a a. Nương theo tiếng thét cùng với nước mũi bay tứ tung của hắn, thế giới vỡ vụn. Trong sự hoảng hốt, hắn quay trở về hiện thực. Ma lực hỗn loạn đầy sợ hãi trên thân hắn đang tùy ý xung kích cơ thể. Thân thể đang tiến bước theo hướng dị hóa thành ma vật. Ý thức đang bặm mẻo, tầm mắt bị kéo dài. Dù có thể cảm nhận được một cỗ sợ hãi khó tả quấn quanh lấy hắn, đó là nỗi sợ hãi bản năng của ý thức dị hóa bặm mẻo. Ta chịu thua a. Tại khoảnh khắc ý thức cuối cùng rõ ràng trước mắt, dù không cách nào bận tâm chuyện khác, liều mạng khó nhọc hét lớn. Theo hắn chịu thua, thời gian đảo lưu trên người hắn. Tí tách. Cho dù là sự dị hóa ma vật được mệnh danh không thể nghịch chuyển trên đại dương bao la, đối mặt với vĩ lực thời gian cũng chỉ có thể cúi đầu. Phản phất đã trôi qua thật lâu, dù mang theo sự hoảng sợ há mồm thở dốc. Hô 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 hô. Chốc lát, hắn hơi tỉnh táo lại. Nhưng nỗi sợ hãi vừa rồi đã in hẳn vào bản năng của hắn. Trải nghiệm kinh khủng tiểu ý thức tuột xuống thâm viên kia, tuyệt đối là chuyện kinh khủng nhất mà hắn gặp phải trong đời này. Chương 657, vĩnh dạ 7 loại giải thích, Hoàng Kim Đế không thể tin. Chương 657, vĩnh dạ 7 loại giải thích, Hoàng Kim Đế không thể tin. Úc 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 úc. Thật sự là một màn vô cùng kinh người. Quái điểu giúp tuyển thủ sau khi sử dụng dược tề ma năng, công kích một lần liền lâm vào đình trệ. Sau đó, ma lực bạo động khiến hắn rơi vào ma hóa. Mặc cảm tại trên đài cao cầm mịp rô lớn tiếng thuyết mình. Cô ha ha ha, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đó là vô cùng đặc sắc. Đây cũng không phải là một hồi ngoài ý muốn. Vẹn vẹn một ánh mắt liền khiến đối phương tự mua dây buộc mình. Đây chính là lực lượng đáng sợ của huyết sắc tu la đại nhân. Cúc 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 cúc. Nghe được lời nói của Mặc Gẳng, khán giả hiện trường cũng hân hoan reo hò. Dù sao, lúc dục bộc phát ma lực trước đó, bọn hắn đã cảm thấy vô cùng đè nén. Chỉ là, thời gian chi thần đã bày ra lĩnh vực thời gian, khiến cho công kích của các tuyển thủ bên trong lĩnh vực không thể nào vượt qua đến khán đài. Vô luận là công kích thực thể hay công kích tinh thần, đều như vậy. Cùng lắm thì chỉ khiến mọi người cảm nhận được sự áp lực. Đúng là như thế. Việc may mắn có thể tại hiện trường cảm thụ uy áp của cường giả, giúp cho người bình thường có thể có được sự lý giải sâu sắc hơn đối với thực lực của các cường giả. Có thể nói, đối với những người xem phổ thông tại hiện trường này, đây được xem như một loại kỳ ngộ khác biệt. Rõ ràng, thực lực của Dục trong mắt bọn hắn đã vô cùng đáng sợ. Nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ một ánh mắt liền nhẹ nhõm đánh tan đối phương. Điều này khiến người ta cảm thấy không hổ là cường giả đáng sợ có thể đánh tan sứ đồ ma tộc. Cường giả như vậy tự nhiên sẽ được mọi người truy phủng. Trên đài cao, sau khi ca ngợi trắng trợn một phen, Mặc Gẳng đổi đề tài. Bất quá, dù tuyển thủ sau khi lâm vào ma hóa không thể khống chế, cư nhiên lại được thời gian khôi phục trở lại. Nhưng thiết luận hóa ma vốn được hải giới công nhận là không cách nào nghịch chuyển rõ ràng lại chẳng đáng nhắc tới đối với vĩ lực thần minh. Trong phát thanh, Mặc Gẳng lại ca ngợi vài câu rồi liền bắt đầu trận tranh tài kế tiếp. Trên lôi đài, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã sớm rời đi. Hắn cũng không có tâm tình níu lại nơi đó nghe lời nhảm của Mặc Gẳng. Thời gian trôi qua, tranh tài tiến hành đâu vào đấy. Trong vòng thứ nhất, những tuyển thủ trưng bày thực lực cường đại tại vòng tuyển chọn hoặc có chiến tích cường đại từ trước đến nay, gần như sẽ không gặp nhau. Điều này chọn vẹn vô bảy cái gọi là ngẫu nhiên. Không ít người xem chú ý tới điểm này, nhưng cũng không quá để ý việc được tham dự thịnh sự như vậy, được cảm thụ những ba động chiến đấu của các cường giả bộc phát lực lượng kinh khủng kia. Tất cả những điều này đối với người bình thường cũng là khó có thể tưởng tượng. Nhất là khi tất cả công kích và uy áp sức mạnh thực sự đều bị lĩnh vực thời gian ngăn chặn. Chỉ lưu lại để người ta cảm thụ sự chênh lệch kinh khủng giữa sinh mệnh như cao sơn và thâm viên càng khiến nhân tâm sinh ra run rẩy. Bọn hắn chưa từng rõ ràng cảm thụ sinh mệnh có khả năng mang lực lượng kinh khủng như lúc này. Bản năng khát vọng trở thành cường giả bị kích phát. Mọi người nhìn xem từng tràng chiến đấu đáng sợ kia, thần sắc như si như say. Lực lượng của thần còn quá xa đối với bọn họ, nhưng sức mạnh trước mắt này chính là mục tiêu truy cầu trung cực của bọn hắn. Bản năng muốn mạnh lên khôi phục theo suy nghĩ đó. Đến tột cùng có bao nhiêu người có thể tồn tại sau đại tái, không rõ được. Trận kế tiếp, 20 hào huyết hồng chi nguyệt một trong 7 giọt sủ kỳ giới vực hỗn độn đối chiến 37 hào hoàng kim đế tỷ giọt rồ. Rất nhanh, lôi đài thanh đồng lần nữa nên đón tuyển thủ mới. Trải qua nhiều lần đại chiến, lôi đài cực lớn vẫn như cũ bóng loáng vương vức. Không chỉ là độ bền bỉ bản thân đã được một vị thành viên đồ đẳng tạ ruột nào đó gia trì, đồng thời, bộ phận hư hại sau mỗi lần đại chiến cũng sẽ tự động đảo lưu về trạng thái không hư hại trong lĩnh vực thời gian. Đắc, đắc. Thiếu nữ tóc ngắn kiểu tóc quả táo, gió nhẹ thổi qua, sợi tóc màu hồng có chút lay động. Thế là, sợi tóc mềm mại của nàng hơi hơi trêu chọc đến sau hai. Đứng tại đối diện thiếu nữ tóc hồng lá tì dọ dồ. Nhìn xem thiếu nữ nguyên khí tràn đầy, hắn không dám mảy may sơ suất. Bảy giọt sủ kỳ của giới vực hỗn độn đồng dạng là nổi danh thế giới. Mỗi một vị bảy giọt sủ kỳ đều có nét đặc sắc riêng. Nghe đồn sức mạnh của Vĩnh Dạ giải thích mà Vĩnh Dạ cũng là thần, thuộc về quyến thần của nữ thần hỗn độn. Lực lượng đến từ thần không thể xem thường. Thần bí chi nguyệt, tĩnh mịch chi nguyệt, trí tuệ chi nguyệt, đỏ tươi chi nguyệt, thâm thúy chi nguyệt, sinh mệnh chi nguyệt, tinh dị chi nguyệt. Bảy giọt sủ kỳ đại biểu bảy loại diễn sinh sức mạnh của Vĩnh Dạ. Mà huyết hồng chi nguyệt trước mắt hắn, đại biểu một mặt sao động dưới bóng đêm, săn bắn, máu tươi. Ôi, thiếu nữ nhìn như hoạt bát đáng yêu trước mắt, khi động thủ có thể một chiêu liền đoạt mạng người. Tỷ dọ dồ khó khăn lắm mới dựa vào thủ đoạn tung hoành ngang dọc để giành được em sợ tổn nên cũng không cam tâm liền như vậy kết thúc. Chỉ là thực lực tuyệt đối rất khó để vượt qua quá phận. Bất quá dù vậy, tỷ dọ dồ vẫn muốn thử một chút. Nghe đồn sức mạnh của bảy dọ sủ kỳ mặc dù cường đại, nhưng tố chất bản thể hoàn toàn không hợp so với lực lượng cường đại đó. Có lẽ hắn có thể bắt đầu từ lúc này. Theo tranh tài chính thức bắt đầu, tỷ dọ dồ sớm đã chuẩn bị, chết chằm chằm thiếu nữ trước mắt, đồng thời trong tay không ngừng nhanh chóng cắn thuốc. Hắn lựa chọn cũng là dược tề ma năng thuộc tính kim loại tham lam. Dù sao tỷ dọ dỗ không cách nào thống hợp nhiều thuộc tính dược tề ma năng giống như ruột. Hơn nữa, cho dù lựa chọn cắn thuốc, tỷ dọ dỗ vẫn tương đối bảo thủ, không uống quá nhiều. Vết xe đổ của ruột mới xảy ra không lâu. Mặc dù hắn cảm thấy ngoài ý muốn như vậy sẽ không xuất hiện trên người mình, nhưng vẫn là phải cẩn thận cho tốt. Ai? Hắn đang uống thuốc à? Có cần chờ một chút không nhỉ? Ân, thôi, tính toán, ngược lại sẽ không chết, cứ tùy tiện một chút tốt. Nhìn xem tỷ dọ dỗ đối diện đang nhanh chóng uống thuốc, Duy Kỳ ngoắc ngoắc ngón tay lên gương mặt, lẩm bẩm lầu bầu một chút sau liền vui vẻ quyết định. Hiu. Huyết quang lướt qua, Duy Kỳ đã xuất hiện tại sau lưng tỷ dọ dỗ. Sau đó, ngón tay nàng nồng đậm huyết quang chậm rãi phá thoái, lan ra như huyết sắc hồ điệp. Cái này, như thế nào? Như thế nào khả năng? Hai mắt tỷ dọ dỗ nổi lên, trong miệng thì thào nói thầm. Ai? Vẫn còn có thể nói chuyện được sao? Xem ra sức mạnh không có khống chế tốt. Xin lỗi. Xin lỗi. Nghe được tỷ dọ dỗ sau lưng vẫn còn ngôn ngữ, Duy Kỳ quay người, chắp tay trước ngực, một mặt đáng yêu vô tội nói lời xin lỗi. Tê lạc. Tê lạc. Tỷ dọ dỗ không có trả lời. Mặt của hắn từ phần lông mày dọc theo cả đầu phun ra huyết dịch và não tương. Giang giác. Xa xa xa. Xương đầu bị cắt ra toàn bộ. Đại não cùng xương sọ bị cắt trượt xuống cùng nhau. Một màn máu tanh kia phối hợp với bộ dáng đáng yêu vô tội của Duy Kỳ, khiến những người mắt thấy một màn vừa rồi không hiểu cảm thấy kinh dị. Chương 658, Trạch nữ Vĩnh Dạng, ngươi không được qua đây a. Chương 658, Trạch nữ Vĩnh Dạng, ngươi không được qua đây a. Tương phản thật là lớn, ngoại hiệu của ta phải cùng nàng đổi một chút. Trong một gian phòng khách quý tại sân đấu Mada, sợ một kẻ mang danh kinh dị chi nguyệt không khỏi chửi bậy. Sức mạnh nữ thần đại nhân mới ban tặng nàng chưa trưởng không tốt, bằng không thì. Bên cạnh Smut, một nữ nhân mặc quần dài màu tím chậm rãi nói. Trong giới vực hỗn độn, đối với hỗn độn nữ thần cũng là xưng hô bệ hạ. Mà kẻ trực tiếp xưng hô nữ thần trong lời nói lại là một vị khác, Vĩnh Dạ quyến thần của hỗn độn nữ thần. Mặc dù ngoại giới thậm chí nhóm lưu hỏa không rõ điều này, nhưng bảy giọt sủ kỳ và 12 đầy sao thỉnh thoảng có thể cảm nhận được vị Vĩnh Dạ chi thần đã ban tặng sức mạnh cho các nàng. Một vị mịt mờ kia chỉ có thể cảm nhận được nữ thần tóc dài tối tăm. Lần này, bởi vì sự kiện đại hội ma thú, hỗn độn nữ thần cảm thấy thực lực bảy giọt sủ kỳ theo không kịp sự phát triển, ra ngoài thì không có mặt mũi. Thế là nàng vung tay nhỏ một cái, Vĩnh Dạ Trạch nữ lập tức thu hồi toàn bộ sức mạnh của các thiếu nữ đang sử dụng lực lượng Vĩnh Dạ. Bây giờ lực lượng bảy giọt sủ kỳ trực tiếp tăng lên phía trên bán thần. Dựa theo phép tắc càng cường đại của riêng mình, chiến lực có khả năng phát huy đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Đương nhiên, thực lực càng đáng sợ thì không dễ trưởng cống hơn. Tình trạng này chỉ có thể dần ít đi khi sức mạnh Vĩnh Dạ thuần dưỡng linh hồn cơ thể của các thiếu nữ đạt đến cấp độ cần thiết. Ta biết, nàng nói muốn dạy muội muội thiện lương, khi giết người không cần để đối phương quá đau khổ. Chỉ là, ta cũng không cảm thấy kiểu dạy dỗ của nàng là bình thường. Đang khi nói chuyện, Sơ Mục dẫn đề tài sang muội muội của Duy Kỳ. Cho nên, ngươi lại muốn về nhà thăm muội muội? Mẫu thân ta có chút gì đó là lạ, ta muốn trở về điều tra một chút. Được, bất quá ta sẽ bẩm báo đúng sự thật với Sở Kèn điện hạ. Cảm tạ. Một bên khác, trên lôi đài, theo tỷ dọ dỗ bị miểu sát rồi lại bị thời gian trở về hình dáng ban đầu, hắn sờ mặt mình một cái thở dốc lớn. Trận miểu sát vừa rồi khiến hắn có sự hiểu rõ sâu hơn đối với cường giả, cũng biết rõ có chút cường giả chính là mạnh đến mức không giảng đạo lý. Sau khi chân chính lĩnh hội cái chết, tỷ dọ dỗ đối với thái độ của cường giả hoặc đối với sức mạnh có một loại sự kính sợ khắc sâu hơn. Bởi vậy, hắn đã có phương hướng đối với điều kiện thiết trí để thu hoạch em sở tồn. Thời gian trôi qua, sự thất bại của tỷ dọ dỗ không gây nên sóng gió quá lớn. Hắn dù sao chỉ là ma văn gia cấp A sơ đoạn, cũng không có cảm giác cưỡng ép tiểu cắn thuốc như ruột. Bị miểu sát cũng chỉ khiến người ta cảm khái hai câu về sự cường đại của bảy giọt sủ kỳ mà thôi. Thế là, tranh tài vòng thứ nhất nhanh chóng tiến lên. Sau khi nhìn qua đủ loại ví dụ bị thời gian di chuyển, các tuyển thủ đại chiến cũng vô cùng hung ác, không cần để ý tiêu hao, trực tiếp phóng thích đủ loại đại chiêu tuyệt chiêu, hướng thẳng về phía đối phương đánh cho đến chết. Thiên tượng vì thế chấn động, tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt. Tiến độ tranh tài tiến lên không tính chậm. Đương nhiên, buổi ban ngày ngừng lại. Mọi người dưới những trận chiến đấu đặc sắc kịch liệt cũng không thấy thời gian trôi qua. Xui xẻo, xui xẻo. Nhanh đến tên ta. Lúc này, tại một hành lang trong khu nghỉ ngơi tuyển thủ sân thi đấu Mada, một người trẻ tuổi đi tới đi lui, không ngừng xoa tay, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm tuyệt vọng. Hắn chính là tỷ ỷ kẻ đã dùng kế thu hoạch em sợ tồn tại vòng tuyển chọn. Bây giờ hắn vô cùng gấp gáp, bởi vì sau khi hắn thu hoạch em sợ tồn, vị kim ngân biên hầu huyền thu ban tặng sức mạnh cho hắn đã không tới tìm hắn. Hắn muốn tìm cũng không biết đi đâu tìm, đối phương giống như không thấy tăm hơi. Đương nhiên, tỷ ỷ không phải là nhớ thương đối phương như vậy, mà chỉ là nhớ thương bánh nướng của đối phương. Bây giờ sức mạnh của tỷ ỷ đã hoàn toàn tiêu tán. Với thực lực như hắn bây giờ, lên tranh tài chính là tự mình tiến đưa. Đúng là như thế, hắn mới vô cùng gấp gáp. Không có sức mạnh, hắn cấp mạch ra. Nghe được tiếng hoan hô điếc tai nhức óc truyền đến xung quanh, sắc mặt tỷ ỷ trầm nhận. Bởi vì điều này ý vị trận đấu này đã kết thúc, trận tiếp theo chính là hắn ra sân. Xui xẻo, xui xẻo. Lần đầu tiên lên lôi đài như vậy, liền muốn lên đi mất mặt. Quá thảm đi. Tỷ ỷ không khỏi kêu rên. Việc có thể lên lôi đài hướng về thế giới, bị người khắp nơi trên thế giới nhìn chăm chú, tỷ ỷ cũng đã từng kích động vô cùng. Chỉ là, phần kích động này bây giờ bắt đầu tiêu tan, người bắt đầu trở nên rất buồn bã. Hắn đã có thể tưởng tượng chính mình xông lên, tiếp đó bị đối phương một đấm đánh thành bánh thịt thun khói. Bại trận với tư thế vô cùng mất mặt. Đương nhiên nếu là muốn thể diện một chút có thể trực tiếp đầu hàng. Nhưng mà ngay từ đầu liền chịu thua thì quá kém cỏi. Người đang xui xẻo cái gì? Lúc tỷ ỷ cảm thấy nhân sinh ảm đạm, một thanh âm tựa như tự nhiên khiến hắn tại chỗ giật mình. Tỷ ỷ bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một con khỉ tóc vàng nhìn rất thần dị một mặt cười híp mắt nhìn xem hắn, chính là Đại Hoàng Viên. Cảm tạ trời đất, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Cầu hoa tươi nguyện thu tiền bối, ngươi xem ta đã thu hoạch được bảo thạch, em sợ tổn, giá trị chắc chắn rất cao. Nhìn xem tỷ ỷ không hề để phòng lấy ra bảo thạch cho nó xem, Đại Hoàng Viên đáy mắt cũng có chút kinh ngạc. Nó lấy ra bảo thạch đã được đưa tới trước mắt. Tin tức bảo thạch trực tiếp di động đến não hải của nó. Em sợ tổn, thật sự là rực rỡ. Đại Hoàng Viên giơ em sợ tổn qua đầu. Ánh dương quang xuyên thấu qua bảo thạch, quang mang vàng nóng hiện ra đặc biệt lóa mắt. Bất quá, ngươi vậy mà cam lòng đưa cho ta, không sợ ta trực tiếp thu sao? A, đây không phải ngươi muốn sao? Nghe được lời nói của Đại Hoàng Viên, Tỷ ỷ sờ lên cái hốt có chút một bức. Trong sự lý giải của hắn, Đại Hoàng Viên chính là vì em sợ tổn mới cho hắn sức mạnh, tiếp đó hắn dùng bảo thạch đổi lại chỗ tốt. Không, cái này thuộc về một loại giao dịch, cuối cùng không đến mức vị huyễn thú trước mắt cho hắn mượn sức mạnh vô điều kiện, giúp hắn cầm bảo thạch, tiếp đó cầm bảo thạch xong còn lại cho hắn chỗ tốt, sau đó hắn tại đấu võ đại hội đại triển thần uy, hiển lộ tài năng sao? Loại chuyện tốt tương tự nhân vật chính ma văn gia này, Tỷ ỷ cũng chỉ suy nghĩ một chút trong đầu thôi. Thực tế mà nói, Tỷ ỷ cảm thấy vẫn là quên đi thôi. Dù sao con khỉ ở quê hương hắn, có quan hệ tốt với hắn, còn không hào phóng như vậy. Có một lần hắn cầm một túi chuối tiêu đi chia sẻ đều bị cướp, chỉ lưu nửa cái cho hắn, còn giữ dấu răng. Kinh nghiệm của Tỷ ỷ là con khỉ hiểm ác. Chớ đã, ngươi sẽ không chơi xấu không muốn cho thủ lao sao? Nghe được Tỷ ỷ đột nhiên vô đầu một cái kiểu nói này, Đại Hoàng Viên sửng sốt một chút mở cái miệng rộng phá lên cười. Lúc Tỷ ỷ bước đi qua đạo lối ra, Đại Hoàng Viên liền đã đến. Chỉ là nhìn xem dáng vẻ lo lắng của Tỷ ỷ vừa đi vừa về lẩm bẩm xui xẻo cảm thấy vô cùng thú vị nên vẫn không có đi ra. Hiện tại xem ra nhân loại này tương lai có lẽ còn có thể mang lại cho nó một chút niềm vui thú. Thú vị, thú vị. Mặc kệ ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, ít nhất để cho ta cảm thấy niềm vui thú. Kim Quang chớp lên. Tỷ ỷ liền mang thủ mang cước hỗn loạn tiếp lấy em sợ tổn Đại Hoàng Viên tùy ý ném tới. Bảo thạch này trước hết cứ đặt ở chỗ ngươi, còn về cái gọi là thù lao. Đại Hoàng Viên lần nữa mở cái miệng rộng, nó một mặt hung ác cười. Tới, đừng lộn xộn, ta cho ngươi đổi một đôi con mắt. A, con mắt, con mắt, con mắt ta rất tốt, không muốn đổi. Chờ đã. Vân vân, ngươi không được qua đây a. Bụp. Chương 659, ta sẽ liền ngươi phần kia cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ, không thể nào không thể nào. Chương 659, ta sẽ liền ngươi phần kia cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ, không thể nào không thể nào rất nhanh. Theo đúng diện tiến, Tỷ ỷ đăng đài tranh đấu. Hắn một mặt dở khóc dở cười bi phẫn. Tuy mới có được đôi mắt với thị lực cực kỳ tốt, nhưng đôi mắt nguyên bản của hắn đã chẳng còn nữa a. Hơn nữa, còn có vấn đề về tuổi thọ. Tỷ ỷ nhìn chằm chằm luồng kim sắc khí diễm đang tỏa ra trên tay, vẻ mặt trầm mặc. Phần lực lượng này cũng không phải do Đại Hoàng Viên ban tặng, mà là thông qua em sợ tổn, viên đá thời gian mà thu được. Em sợ tổn có một công năng, thông qua chính tự thân tuổi thọ để định vị lại một đoạn thời gian trong quá khứ, dùng cái này để tái hiện trạng thái tại đoạn thời gian kia. Và tỷ ỷ chính là thông qua em sợ tồn định vị lại khoảng thời gian trước đó thu được sự giao phó huyền thú hóa từ Đại Hoàng Viên. Phần lực lượng này chỉ có một giờ. Một giờ đi qua, vô luận sức mạnh có tiêu hao hết hay chưa, lực lượng đều sẽ biến mất. Mà vì một giờ này, tỷ ỷ đã bỏ ra 10 năm tuổi thọ của chính mình. Hơn nữa, 10 năm tuổi thọ này về cơ bản chỉ có tác dụng định vị trạng thái, còn sự tiêu hao thực sự vẫn là lực lượng thời gian của em sợ tồn. Nói thật lòng, mặc dù còn trẻ, nhưng tỷ ỷ cảm giác 10 năm tuổi thọ để đổi lấy một giờ vinh quang như thế này dường như không hề đáng giá. Cho dù Đại Hoàng Viên có nói dùng tuổi thọ chỉ là để định vị, còn trạng thái tái hiện sẽ tiêu hao năng lượng của bảo thạch. Nếu vậy, hắn là người có lời lớn. Dù sao, Đại Hoàng Viên chưa từng nói bảo thạch đã được đưa cho hắn. Như thế chẳng phải là mượn oai hùng để làm sang cho chính mình sao? Tiểu lời lẽ này bị Đại Hoàng Viên dùng để đối đãi, Tỷ ỷ nghĩ thế nào cũng thấy khó chấp nhận. Chỉ là, chiêu danh sách top 20 của Đại Hoàng Viên vừa tung ra, thì ý cảm thấy có thể thử liệu một phen. 20 người đứng đầu ngoại trừ có thể nhận phần thưởng, danh ngạch cao tầng của hiệp hội đấu võ đối với hắn cũng là rất có sức cám dỗ. Coi như đại hoàng viên có mưu đồ khác với những phần thưởng mới, nhưng danh ngạch cao tầng trung quy vẫn là của hắn. Nếu như có thể tiến vào top 20, vậy thì không thiệt thòi. Thì ý chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Sau khi bước lên lôi đài, trong lòng hắn vẫn còn chút ưu tư, bởi vì trên lôi đài cấm sử dụng Amstone, mà hắn quả thực không dùng trên lôi đài, hắn đã dùng nó ở bên ngoài. Hành vi lách luật này có thể hay không chịu đến trừng phạt, hắn cũng không biết. Tranh tài bắt đầu. Cũng may theo cuộc đấu chính thức bắt đầu, Tỷ Ỷ cảm giác mình không có vấn đề gì, không có chịu đến trừng phạt. Hắn biết đã lọt qua kiểm tra rồi, không phí hoài 10 năm tuổi thọ. Bước tiếp theo chính là đánh bại đối thủ trước mắt. Như vậy thì có thể đi vào trong top 28, sau đó lại đánh thắng thêm một vòng nữa thì có thể tiến vào top 20. Đạt tới mục tiêu này, hắn có thể hoàn thành mục tiêu rồi rút lui. Lúc Tỷ Ỷ đang tính toán, tuyển thủ đối diện hắn đã trực tiếp động thủ. Ầm ầm. Sóng xung kích nóng rực cập tới, cho dù là mặt đất thanh đồng được gia cố cũng trở nên vô cùng đỏ bừng. Sóng xung kích bất ngờ kia, ở trong mắt Tỷ Ỷ, lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Nhãn cầu trong ánh mắt hắn khẽ lóe lên kim quang, có thể nhìn thấy vô số phần tử nhỏ bé đang mở rộng mà đến. Và đầu óc hắn cũng dễ dàng xây dựng quy đạo ánh sáng. Hiu liu liu. Cơ thể tựa như thực sự hóa thành quang, theo quy tích quang đã được xây dựng, lập tức nhảy vọt đi qua. Chỉ trong nháy mắt, Tỷ Ỷ liền vượt qua biên giới sóng xung kích, xuất hiện sau lưng đối thủ rồi dừng lại. Ầm ầm. Sóng xung kích nhanh chóng lao lên, đi ngang qua hơn 100 mét cuối cùng lặng yên dừng bước tại bờ lôi đài. Nơi đó là biên giới lĩnh vực thời gian, công kích cơ hồ không thể vượt qua. Thật nhanh. Gia hỏa này. Lúc này, đối thủ của Tỷ Ỷ mới quay đầu lại. Hắn cởi trần, ngậm thuốc lá, sắc mặt nghiêm túc. Chính là dự khuyết đại tướng hải quân, Tuyệt Nhật Kỳ Nô. Trước đó tại cứ điểm thứ nhất thất bại, hắn lại liên tục đi thêm 3 cứ điểm, cuối cùng bằng thực lực cứng rắn vẫn lấy được một viên Amstone. Cạnh tranh kịch liệt như thế, Kỳ Nô hiển nhiên biết thi đấu chính thức gặp phải tuyệt không phải tên soán xính. Chỉ là, không ngờ ngay vòng đầu tiên liền gặp phải gia hỏa khó giải quyết như vậy. Tên trước mắt bộ dạng này đang bọc lấy kim sắc khí diễm mang hình dáng loài khỉ, rất giống một thành viên tộc lọn gạm mà hắn đã từng gặp phải tại một cứ điểm trước đây, thực lực cường đại nhưng lại có sự khác biệt nhỏ. Gia hỏa này tốc độ càng nhanh, không phải là nhanh bình thường. Thật nhanh lúc Kỳ Nổ có chút khiếp sợ, Tỷ Ỷ cũng cực kỳ kinh ngạc trước tốc độ của chính mình. Hắn đưa tay ra, sờ lên đôi mắt. Đây chính là đôi mắt hiện tại của ta thời khắc này, Tỷ Ỷ không thể không thừa nhận. Đôi mắt hiện tại của hắn quả thực rất lợi hại vượt quá tưởng tượng. Bởi vì đôi mắt này, cơ thể hắn có thể quang hóa, tương tự như nguyên tố hóa hệ lọ gì ạ trong truyền thuyết trái ác quỷ. Càng thêm tự nhiên trưởng khống sức mạnh quang, trông thấy sự nhảy nhót của ánh sáng và xây dựng quy tích quang. Hắn cảm giác chính mình nhờ vào đôi mắt này, khiến cho sự nguyên tố hóa của tiền bối trên người trở nên đáng sợ hơn, cường đại hơn. Có thể thực hiện được. Có lực lượng như vậy, nói không chừng thật sự có thể tiến vào top 20. Khoe miệng Tỷ Ỷ bắt đầu dương lên, bất quá rất nhanh lại rủ xuống. Hắn có chút bi thương tưởng niệm đôi mắt đã chết của chính mình. Xin lỗi, con mắt của ta sẽ mang theo cả phần của ngươi để trở nên mạnh mẽ. Tại lúc Tỷ Ỷ mặt lộ bi thương, tại một hành lang cao nhất ở khu vực khán giả, đại hoàng viên đặt mông ngồi ở trên lan can thanh đồng, ôm bụng cười ha hả. Thật sự hết cách, nhìn thấy vẻ mặt tinh thần chán nản kia của Tỷ Ỷ, nó liền không nhịn được muốn cười. Chuyện nó nói đổi mắt với Tỷ Ỷ trước đây kỳ thực là lừa hắn. Nó chỉ là chọc nhẹ đôi mắt hắn một chút, khiến hắn cảm giác như mắt bị đào tương tự. Sau đó dùng một đôi quang luân ngọc lấy được để hòa vào đôi mắt hắn. Ngay trước mặt hắn, nó đã bỏ 2 viên kẹo vào miệng ăn, cho thấy con mắt ăn thật ngon. Mỗi lần nghĩ đến Tỷ Ỷ một mặt bi phẫn bộ dáng, nó liền muốn cười. Nhân loại kia sẽ không thật sự coi nó ăn ánh mắt của hắn a? Không thể nào, không thể nào. Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Nghe thấy âm thanh người tới, đại hoàng viên chậm rãi thu lại nụ cười. Đây chẳng phải là ta mạ gồ sao? Cảm giác như tâm tình ngươi không tốt thì phải. Không có gì, chỉ là nhờ phúc của ngươi, ta không thể tiến vào thi đấu chính thức. Ha ha ha, không cần nói đến giống như một vẻ mặt vô tội, muốn có được cái gì cũng nên mất đi cái gì. Cốc cốc cốc. Tạ mạ gồ đi đến bên cạnh đại hoàng viên. Từ nơi này có thể nhìn xuống, có thể bao quát tất cả trên lôi đài và mắt. Từ trong miệng ngươi nghe nói như thế thật đúng là không hợp. Đắc. Lộc cốc cô lô. Hắn tháo chiếc chén cà phê màu hồng trên đỉnh đầu xuống, thanh thoát uống một ngụm sau, tạ mạ gồ tiếp tục nói. Ngẫm lại, ngươi quả thật rất ít giữ lại cho mình cái gì. Ngươi đạt được cái gì? Nhìn xem tạ mạ gồ thả lại cái chén, vẻ mặt thành thật bộ dáng, đại hoàng viên mở cái miệng rộng nở nụ cười. Niềm vui thú. Quả nhiên là một đáp án phù hợp với tính cách ngươi. Sau đó, ngươi phải rời khỏi huyễn thú đảo đúng không? Thế giới bên ngoài cũng không phải huyễn thú đảo, cho ngươi một câu lời khuyên, không muốn đi tìm đường chết. Phong cách của đại thần ngươi cũng biết, đại hoàng viên trực tiếp ngắt lời ẩn ý của Tạ Mạ Gồ. Tiểu quỷ thối, ngươi cho rằng ta là ai vậy? Còn giả vờ dạy ta. Lúc ta đang hái hương tiêu ngươi còn chưa xuất thế đâu. Chương 660, nghĩ trang bức ngươi lại làm cho ta thua triệt để như vậy. Chương 660, nghĩ trang bức ngươi lại làm cho ta thua triệt để như vậy. Hưu. Nhìn thấy đại hoàng viên hóa thành quang tiêu tan đến một bên khác, khóe miệng Tạ Mạ Gồ khẽ giật nhẹ. Thật vất vả mới định làm sang một lần, ngươi lại khiến ta thua một cách hoàn toàn như thế này. Lúc này, Tạ Mạ Gồ chính là tâm trạng như vậy. Bất quá, Tạ Mạ Gồ quả thực nhớ tới, đại hoàng viên không phải là huyễn thú kim, ngân viên hầu vương mới sinh, mà là thoái biến từng bước một từ á chủng huyễn thú đến thuần chủng huyễn thú. Kim, ngân viên hầu là loại sinh vật hiếm có trí thông minh gần với nhân loại tại đại hải trình. Kim, ngân viên hầu vương càng là người nổi bật trong đó, tuổi thọ phổ biến có thể vượt qua 60 tuổi. Niên linh sinh lý của đại hoàng viên đã gần 40 tuổi. Từ một trình độ nào đó mà nói, lời nói của nó không phải lời hư dối. Chỉ là, hành vi nghịch ngợm bình thường của đại hoàng viên lúc nào cũng khiến Tạ Mạ Gỗ xem nhẹ tuổi tác lớn của nó. Thôi vậy, tên kia chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tạ Mạ Gỗ nhìn một lần cuối cùng lôi đài đại chiến, xoay người rời đi. Trong võ đài, Tỷ Ỷ cùng Ký Nổ vẫn còn đang chiến đấu. Tỷ Ỷ có được đôi mắt mới kết hợp với huyễn thú hóa trên người, thực lực đáng sợ hơn trước rất nhiều. Ít nhất ở phương diện di động, tốc độ có sự cải thiện vượt bậc, phương diện công kích cũng tăng lên đáng kể. Với thực lực như thế, hắn muốn đánh bại Kỳ Nổ kỳ thực không tính khó khăn. Chỉ là, muốn quen thuộc đôi mắt của mình, Tỷ Ỷ liền không ngừng trốn tránh, rất ít phản kích. Đối mặt với Tỷ Ỷ như thế, Kỳ Nổ cũng là tức giận đến nghiến răng. Cứ lần trốn hoài. Rất tốt. Sau đó ta nhìn ngươi trốn như thế nào. Kỳ Nổ nhìn xem lôi đài rộng lớn xung quanh, cuối cùng quyết định. Cách cách. Cách cách. Nhiệt độ kinh khủng từ trên thân Kỳ Nổ bộc phát, hai tay của hắn đè xuống đất thanh đồng. Hai cánh tay nhìn cực kỳ hồng, đỏ đậm, tựa như quang hừng hực. Nhiệt độ cao liên tục không ngừng được nhanh chóng truyền vào mặt đất. Lôi đài dài 300m bên cạnh nhanh chóng ấm lên. Rất nhanh, mặt đất trực tiếp bốc lên nhiệt độ đáng sợ, từng sợi hỏa diễm đang bốc lên, không khí đều bắt đầu bặm mẻo. Nhất là xung quanh Kỳ Nổ, thanh đồng càng giống như dung nham di động và bốc hơi. Hoa, nhiệt độ cao thật, ta đều không dám xuống đứng. Lúc này, Tỷ Ỷ đứng tại giữa không trung lôi đài. Mặc dù chiêu thức của Kỳ Nổ nhìn qua rất đáng sợ, nhưng mà hắn biết bay, căn bản cũng không sợ. Chỉ có điều, ở trên không lôi đài, hơi nước nóng rực kia cùng với một chút khói đặc khiến cho hắn cảm giác có chút khó chịu. Đáng tiếc phạm vi hoạt động của hắn có hạn. Lĩnh vực thời gian lĩnh vực, lấy biên giới lôi đài lên cao ngàn mét. Hắn cao nhất chỉ có thể bay đến gần độ cao ngàn mét, ra bên ngoài sẽ bay không ra. Không giống với bốn phía, rõ ràng những sóng xung kích kia có thể xuyên qua chân trời ảnh hưởng thiết tượng, người khác lại không ra khỏi được. Tỷ Ỷ bay không ra sau cũng chỉ có thể từ bỏ. Nếu không, chiêu thức loại này của Kỳ Nổ, hắn chạy còn không cần nháy mắt. Trốn ở phía trên liền cho rằng yên tâm không sợ sao? Kỳ Nổ hai chân một nửa chìm vào dòng chảy đã mềm hóa trong lòng đất. Hắn nhìn xem Tỷ Ỷ từ trên cao, trên mặt mang trào phúng. Cảm thụ một chút đau đớn kép của nhiệt độ cao cùng ngạt thở a. Nơi đây chính là phù hợp nhất với ta. Kỳ Nổ hai tay đột nhiên cắm vào trong dòng chảy thanh đồng, sắc mặt căng thẳng. Vì chiêu này, hắn coi như đã dốc hết sức lực. Nếu đối phương luôn chạy, vậy hắn liền công kích toàn bộ phạm vi không phân biệt. Mặc dù tiêu hao thể lực rất cao, nhưng Kỳ Nổ cảm giác tính khí bạo nổ này là nhịn không được đối phương nhảy nhót như khỉ. Trương Dung đại bạo phát hai tay chợt biến thành màu đỏ rực hiện ra, nhiệt lượng kinh khủng dẫn ra khuyết tán. Tựa như núi lửa bộc phát, toàn bộ lôi đài đỏ bừng tựa như phát nổ dây chuyền. Hơi nóng kim loại kinh khủng từng mảng bốc hơi về phía chân trời phóng đi, mang theo khói đen đậm đà. Tựa như hắc long dương nhanh múa vút sông thẳng tới chân trời. Hoa, nhiệt độ thật nóng, ẩn không khí có độc. Ở trên trời, Tỷ Ỷ thông qua kim sắc khí diễm trên người cảm thụ cái kia nhiệt độ cao đáng sợ cũng là kinh ngạc. Hắn bây giờ như thể đặt ở lồng hấp, hơn nữa không khí khói đen có độc, khẽ người trực tiếp sặc đến khó chịu. Thiên Tiên là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Cảm thụ được tất cả điều này, Tỷ Ỷ cũng không tốt tiếp tục thích ứng sức mạnh đôi mắt mới, chỉ có thể kết thúc nhìn qua phía dưới khói đen. Tỷ Ỷ hoàn toàn thấy không rõ thân ảnh Kỳ Nổ, nhưng hắn có thể cảm nhận được nam nhân kia, thế là hắn bắt đầu bỏ xuống dưới. Sau đó không lâu, trên đài cao thanh đồng, một gẳng dơ mịt rổ phồn trực tiếp cười ha hả. Cô ha 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 ha. Vòng thứ nhất đối chiến kết thúc mỹ mãn, 56 tên tuyển thủ, top 28 đã quyết ra. Tuyển thủ bị loại khác sẽ theo quy củ cũ lấy biểu hiện đối chiến phân từ khách quý chuyên nghiệp lần này, vĩ đại thời gian chi thần tiến hành xếp hạng. Có dị nghị, phản đối, có thể tại sau đó mở ra thi đấu khiêu chiến. Nghe được một gẳng nói như thế, rất nhiều người xem đều kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới thần lại tham dự vào loại chuyện này bên trong. Đại hội kiếm đạo giới thứ nhất loại xếp hạng này chính là do kiếm đạo chi thần xếp hạng. Chỉ là khi đó hy vọng của kiếm đạo chi thần xa xa không bằng thần hiện tại. Sau đó xếp hạng đều là do hiệp hội kiếm đạo mời một chút đại kiếm hào làm khách quý tiến hành xếp hạng. Sai sót cơ bản không nhiều. Hiện tại, thời gian chi thần tới xếp hạng cũng không có bao nhiêu người dám có dị nghị. Đương nhiên, tin tưởng các tuyển thủ tới chỗ này ánh mắt ít nhất cũng là tại top 20. Bộ phận tuyển thủ bị đào thải này cũng không cần để bài. Tại tất cả chiến đấu đều kết thúc sau đó, sẽ có một cơ hội. Mặc gẳng nói xong, cũng không nói gì về cơ hội, không nhìn thẳng đám người hiếu kỳ bắt đầu vòng thứ 2 đối chiến. Vòng thứ 2 đối chiến 28 người, chỉ cần có thể thắng một người liền có thể trực tiếp tiến vào top 14. Chỉ là, các tuyển thủ đã đánh qua vòng thứ nhất còn lại thực lực đều mạnh phi thường. Cương giả là số nhiều, cho dù số ít tuyển thủ yếu kém đủ may mắn, thực lực cũng tiếp cận cấp bảo thạch. Muốn tại trong bọn này cao thủ thực lực nổi bật trổ hết tài năng, độ khó có thể tưởng tượng. Trận đầu, một hào lôi kiếm thủy tiên đối chiến 28 hào bạo quân Kuma. Rất nhanh, hai thân ảnh liền đi đến trên lôi đài. Trong đó một người chính là Kuma. Người khác nhưng là một thiếu nữ tóc vàng bên hông đeo bội kiếm. Nàng bên trong mặc một bộ áo bằng nhạt, áo khoác thuần trắng đơn giản từ đai lưng cài chặt, gò bó vóc người đầy đặn của nàng. Quần thụng dài kim văn màu trắng bọc lấy đùi ngọc dài của nàng. Trên mặt xinh đẹp mang thần sắc văn nhã bình thản, nhìn qua tựa như thủy tiên thanh cao. Nàng chính là chấp chính quan thứ 7 của hỗn độn giới vực, tên là Thủy Tiên. Bởi vì am hiểu lưu phái kiếm đạo ý tưởng lôi đỉnh, được xưng là Lôi Kiếm Thủy Tiên, còn có danh hiệu Lôi Kiếm chấp chính quan như vậy. Chương 661, tứ giới người sáng lập, Thủy Tiên lựa chọn thiên phú. Chương 661, tứ giới người sáng lập, Thủy Tiên lựa chọn thiên phú Cú Mạ. Bạo quân. Thủy Tiên ngước nhìn Cú Mạ đối diện với sắc mặt đờ đẫn, nhẹ nhàng bén lọn tóc vàng đang phiêu tán ra sau tai. Nghe đồn ở Nam Hải có một quốc gia sở hữu vị quốc vương hung tàn, chỉ một đòn đã đánh trọng thương binh lính nước láng giềng. Bởi vì các quốc gia xung quanh đều cho rằng hắn là một bạo quân tàn bạo, nên đã đặt cho hắn danh xưng bạo quân. Chỉ là Thủy Tiên không hề nghĩ tới vị bạo quân này lại có thể xuất hiện tại võ đài này. Thực lực bực này quả nhiên không hổ được gọi là bạo quân. Mặc dù danh xưng bạo quân như vậy không phải là một xưng hào chính diện cho lắm. Bang. Thủy Tiên không suy tư quá lâu, liền chậm rãi rút bội đao bên hông ra. Lúc này, nàng chỉ thực hiện chức trách của mình. Trong đầu nàng chợt lóe lên một thân ảnh. Phần thưởng kia có lẽ Giản Y Lạc Ca sẽ có hứng thú. Ngay tại lúc thân ảnh kia hiện lên trong tâm trí Thủy Tiên, tại căn biển, đảo dù sủ Kena, trong một sơn cốc mộng ảo, Giản Y Lạc tùy ý ngồi trên bãi cỏ dưới gốc hoa hồng rực rỡ. Ánh mắt hắn thâm thúy, nhìn về một hướng, phản phất xuyên qua thời không, nhìn thấy Thủy Tiên. Thủy Tiên sao? Xem ra nàng đã trưởng thành không ít rồi. Hiện tại, cảm giác tồn tại của Giản Y Lạc ở thế giới này vô cùng thấp, đã thấp đến một tình cảnh dị thường. Trừ phi là người có chấp niệm sâu sắc với hắn hoặc người được hắn cho phép, bằng không thì về cơ bản không thể nhớ lại một người cụ thể là hắn. Họ chỉ có thể nhớ rõ thân phận cùng cấp bậc tin tức của hắn. Đây là một loại biểu hiện cho vị cách của hắn. Thực tế, những người thực lực thấp kia nhớ được cũng chỉ là vẻ bề ngoài của hắn, còn những tin tức mang tính bản chất hơn thì họ không thể chịu đựng được. Hiện tượng này, nếu Giản Y Lạc có ý muốn, hắn hoàn toàn có thể giải quyết. Chỉ là ý thức căn nguyên đang trọng điểm chú ý hắn. Nếu lấy thân phận của đảo nữ nhi và đảo rủ sủ kẹ nạ mà bị cảm thấy quá nhiều tin tức, có thể dẫn đến việc căn nguyên từ phương diện khởi nguyên phát giác ra sự khác thường của hắn. Nơi đây là khởi nguyên của hắn, còn tinh cầu hải tặc lại là điểm xuất phát của ý thức căn nguyên. Trong tình huống này, việc bại lộ thật sự rất dễ xảy ra. Nếu Giản Y Lạc không muốn trực tiếp vạch mặt với ý thức căn nguyên, vậy hắn nên thu liễm lại. Điểm này, Giản Y Lạc quả thực đang làm. Đó chính là lấy thân phận sở hữu Si Hệ Tỷ làm điểm neo, thu hút sự chú ý của ý thức căn nguyên. Thân phận tồn tại, sự tồn tại đó liền có thể hấp dẫn ánh mắt của ý thức căn nguyên. Đương nhiên bởi vì điểm này, nếu sau này Giản Y Lạc muốn đích thân ra tay làm động thái lớn, nhất định phải lấy thân phận sở hữu Si Hệ Tỷ xuất thủ. Có thể là phó đội trưởng phiên đội 2, hoặc một xin nghỉ ghệ mỹ cấp cao nào đó, hay thậm chí là vương tộc sở hữu Si Hệ Tỷ, chủ nhân linh vương, cùng với người sáng lập tứ giới thần bí mà ngay cả ý thức căn nguyên cũng cảm thấy mơ hồ. Bởi vì ý thức căn nguyên chính là sau khi tứ giới mở ra mới đạt tới chất biến, bắt đầu dần dần nắm giữ linh tính. Đối với người sáng lập tứ giới, nó có cảm giác mông lung, nhưng bản năng vẫn tương đối thân cận. Nhưng nếu ý thức căn nguyên biết những tên đáng ghét trộm bản nguyên kia lại là người của Giản Y Lạc thì khó mà nói. Trong mắt ý thức căn nguyên, chỉ cần Giản Y Lạc không làm những chuyện có hại cho căn nguyên. Cơ bản, việc Giản Y Lạc giao hảo, thậm chí kết làm bạn lữ với những người kia, nó đều có thể tha thứ. Dù sao, thần linh hầu như thống trị thế giới, mà chúng sinh tương quan tỉ mỉ với thần quá nhiều. Trừ phi nó đã có sức mạnh sung túc, bằng không thì nó không thể toàn bộ điều tra. Nhưng nếu Giản Y Lạc là người thụ lợi trực tiếp từ việc đánh cắp bản nguyên, vậy thì tính chất sẽ hoàn toàn khác biệt. Thủy Tiên đối diện Giản Y Lạc, thiếu nữ tóc đen mặc váy hoa tím vụt lặp lại hai chữ Thủy Tiên. Hắn liền hơi quay đầu, đặt ánh mắt lên thiếu nữ trước mặt. Không có gì, cảm dạ, chúng ta tiếp tục một cảnh vì ố nẹt tím diễm lệ cắm trong bình hoa, sắc hoa làm cáo dạ có chút mê mẩn. Lén lút nhìn về phía Giản Y Lạc, sắc mặt nàng lập tức trở nên đỏ hồng. Nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, Giản Y Lạc nở nụ cười ấm áp. Đối với những vận mệnh không phải là biến cố cực lớn, Giản Y Lạc cũng đang giám sát từ nọn. Lần này cáo dạ mang theo nọn chặn quỹ đạo vận mệnh đến đây, cộng thêm tình trạng bản thân của nọn, nên cáo dạ liền ở tạm tại đây. Nếu đã tới, Giản Y Lạc tự nhiên cũng chiêu đãi một phen. Và cắm hoa chính là một trong những sở thích của cáo dạ. Nàng yêu thích hoa vị ổn nét, cắm hoa cũng tuyển chọn hoa vị ổn nét tím cùng với vị ổn nét lam. Hai loại hoa này đều có hoa ngữ, ở trong giấc mộng thích người, cùng với trung thành. Nhưng kỳ thật cáo dạ còn nữa thích hoa vị ổn nét trắng, hoa ngữ là cùng nhau bắt lấy hạnh phúc. Duy chỉ có loại hoa đó, cáo dạ không biểu hiện ra ngoài. Đắt. Ngón tay thon dài của Giản Y Lạc vươn ra, gậy nhẹ vào thân ảnh nhỏ bé đang ở cổ hắn. Đau quá. Chủ nhân. Lúc này, thân ảnh nhỏ bé với đôi cánh vàng ngẩng đầu từ cổ Giản Y Lạc, chính là Tiểu Kim. Ít định ngậm. Tiểu Kim ngẩng đầu, nhìn xem cáo dạ đối diện đang đỏ mặt, cũng chỉ có thể bị khuất gật gật đầu. A, nàng chỉ là thèm ăn gặm mấy lần mà thôi đi. Đối phương muốn nhìn thì nhìn, cũng đâu phải người ngoài. Đôi mắt nhỏ hạt châu của Tiểu Kim chuyển động, đầu vùi vào khe hở quần áo ở cổ Giản Y Lạc, giống như sâu gióm, cả người đều chui vào. Ha ha, lần này đối phương không thấy được a. Ta muốn hôn thì hôn, chủ nhân là của ta. Ha ha ha. Trong quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của Tiểu Kim dán vào làn da Giản Y Lạc cọ sát, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Đối với sự nghịch ngợm của Tiểu Kim, Giản Y Lạc đã quá quen thuộc. Xin lỗi, không cần để ý tới nàng, tới phiên người vần mặt khác. Bắc Hải, đảo Song Giác, sân thi đấu Mada. Trên lôi đài thanh đồng rộng lớn, Thủy Tiên bắt đầu chiến đấu, vừa ra tay liền thể hiện ra hạ sổ cú hạ kỳ khủng bố. Bản thân Thủy Tiên không phải là người Tây Hải, mà là đến từ đảo Nữ Nhi tại Cẩn Bèn thuộc Đại Hải Trình. Đồng thời, nàng còn có liên quan đến Giản Y Lạc. Đã từng Giản Y Lạc đã đề nghị đảo Nữ Nhi xây dựng võ trường để bồi dưỡng các chiến sĩ hợp cách. Chuyện này từ rất sớm về trước, ngay tại lúc Hỉ Dỗ Cạ vừa đản sinh. Ngẫu nhiên, hắn sẽ đến xem ở võ trường rèn luyện. Chỉ là, sau này theo sự cường đại của phân thân cùng với các nghiên cứu thí nghiệm khác, thêm việc phải bồi dưỡng sinh mạng mới, hắn liền rất ít tiến vào võ trường rèn luyện. Về sau nữa, võ trường rèn luyện thông qua quyết đấu sàng lọc, chọn lựa ra thế hệ trẻ tuổi có tiềm lực và thực lực nhất. Thế hệ trẻ tuổi này, Giản Y Lạc ngược lại phá lệ ra ngoài nhìn một chút. Hắn cũng giống như lúc trước khi vừa tới thế giới này, hệ thống đã cho hắn các tuyển hạng thiên phú. Gia Ni là cũng ban cho những thiếu nữ này một chút lựa chọn. Ba hạng đầu có thể lựa chọn hai hạng thiên phú, các xếp hạng khác chỉ được chọn một hạng thiên phú. Thủy Tiên khi đó xếp thứ hai. Nàng đã lựa chọn hạ sổ cụ hạ kỳ cùng với kẻ bùn sổ cụ bẩm sinh. Ầm ầm. Thân ảnh Thủy Tiên nhanh như lôi đình, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Cù Mạ. Sau đó, lưới đao bá đạo của nàng lan tràn, oanh kích về phía Cù Mạ. Sấm sét màu đen du tẩu, lấp lóe trên lưới đao. Cho dù Cù Mạ muốn né tránh nhưng có cảm giác bị khóa chặt, chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Đệm thịt trong tay hắn vỗ tới lưới đao. Song phương không trực tiếp chạm vào, sóng xung kích cực lớn liền trực tiếp khuyết tán ra. Thiên tượng oanh minh, sóng xung kích bay tứ tung, mặt đất không ngừng chấn động. Rất nhanh, một thân ảnh liền ngã văng ra ngoài, chính là Cù Mạ. Chương 662, tiểu hạ sở hoài nghi nhân sinh, thổi hơi miệng đem Roger thổi chết. Chương 662, tiểu hạ sở hoài nghi nhân sinh, thổi hơi miệng đem Roger thổi chết. Không có quá nhiều bất cẩn lộ ra bên ngoài, thực lực của Thủy Tiên đã vượt qua Cù Mạ không ít. Trong hoàn cảnh ưu việt hiện tại tại đảo nữ nhi, cộng thêm việc bật học và vận khí có phần như lệnh, các chỉ số cơ bản của Thủy Tiên vẫn rất đáng nể. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất đều đạt tới khoảng S khá cao, còn tinh thần thì đạt tới độ cao không tồi ở khoảng S. Nàng sở hữu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bẩm sinh là độc tâm, kết hợp cùng kiếm thuật ý tưởng lôi đỉnh. Mặc dù Cù Mạ có năng lực trái ác quỷ phụ trợ cơ động, nhưng cũng không cách nào tránh thoát công kích của nàng. Sổ Dậy Lìn đã từng hướng dẫn Thủy Tiên liên quan đến tinh túy âm dương. Bởi vì bản thân Sổ Dậy Lìn nắm giữ xương hảo nữ vương băng viêm, nên phương diện này tự nhiên là tương đối sở trường. Thế là kiếm thuật của Thủy Tiên tổng hợp sự lăng lệ của lôi đỉnh cùng với sự phong phú của hạ sổ cụ hạ kỳ kết hợp lại. Ở trên công kích, nàng đạt đến một cảnh giới càng cao siêu hơn. Cù Mạ bị áp chế nghiêm trọng trong trận chiến. Song phương chiến đấu bất quá 10 phút, Cù Mạ vốn rất ngoan cường cuối cùng vẫn là bại trận. Thua sao? Giờ Dạ Cổng thân khoác áo khoác màu xanh lục, đứng trên hành lang cao nhất của sân thi đấu Mada, yên tĩnh nhìn thân ảnh Cù Mạ ngã xuống đất. Tiếng huyên náo cùng tiếng hoan hô phía dưới không hề ăn nhập với nàng. Vẫn là quá miễn cưỡng đối với việc Cù Mạ bại trận, Giờ Dạ Cổng cũng biết không thể tránh khỏi, bởi vì thực lực đối thủ quả thực đáng sợ. Đệ thất chấp chính quan của chấp chính sảnh hỗn độn giới vực sở hữu kiếm thuật đáng sợ, nghe đồn đã rất gần với kiếm đạo thập nhị phẩm. Lại còn nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ kinh khủng cùng đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người. Bây giờ Giờ Dạ Cổng cũng xem như đã tận mắt chứng kiến. Kiếm thuật của đối phương đích xác khủng khiếp, phản phất như lôi đỉnh xé rách chân trời. Một nhân vật như vậy, Giờ Dạ Cổng biết việc để Cù Mạ đi đánh bại đối phương thực sự có chút không thực tế. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Cù Mạ chỉ chống đỡ không tới 10 phút đã bại. Nhưng hồi tưởng lại quá trình chiến đấu thì cũng cảm thấy bình thường. Cuộc chiến của đối phương phản phất là một trận chiến tiềm điện. Cù Mạ trong tiết tấu chiến đấu nhanh đến vậy, việc sử dụng đệm thịt để chụp ra thuấn di căn bản không thể linh hoạt và thông suốt bằng đối phương. Cộng thêm kẽ bùn sổ cụ của đối phương giống như của bá tước đỏ trong truyền thuyết hải tặc, Cù Mạ chỉ có thể bị động lâm vào tiết tấu công kích của nàng. Hô hô hô, gió đang thổi, thân ảnh Giờ Dạ Cổng tan biến. Nàng biết kế tiếp chỉ có thể dựa vào nàng. Người thắng cuộc thi tuyển nắm giữ em sở tồn, vậy 20 người đứng đầu trong danh ngạch cao tầng hiệp hội đấu võ lại có bảo vật gì? Điểm này là điều đa số mọi người nghi ngờ, đồng thời cũng là điều Giờ Dạ Cổng quan tâm. Mặc dù Giờ Dạ Cổng bắt đầu được xem như đại địch của chư thần, nhưng thực tế là nàng nhất thiết phải mượn sức mạnh to lớn của chư thần trước mới có tư cách đàm luận những chuyện khác. Cho dù thực tế là như thế, nhưng Giờ Dạ Cổng vẫn như cũ có một loại hy vọng nào đó phát ra từ nội tâm. Loại hy vọng kia không có nguyên do, phản phất chư thần cuối cùng rồi sẽ tiêu tàn, liền như thủy triều lên xuống của nước biển vậy, hiển nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Đây cũng là một trong những nền tảng tín niệm nội tâm của Giờ Dạ Cổng. Vạn vật thủy triều lên xuống, chư thần cũng sẽ không ngoại lệ, đây chính là chân lý. Đây là một loại sức mạnh không thể lý giải. Thời gian cuối cùng đứng về phía hắn, thế giới cuối cùng đứng về phía hắn. Trong suy nghĩ, Giờ Dạ Cổng cảm giác tư tưởng cả người mình đều thăng hoa. Có loại tư tưởng này, hắn sẽ không còn e ngại thần minh. Thời gian trôi qua, đại chiến vòng thứ 2 đang kéo dài tiến hành, những trận chiến của bọn họ càng ngày càng kịch liệt. Ba động chiến đấu cường đại đã nhiễu loạn bầu trời, tạo ra dị tượng. Đủ loại công kích kinh khủng hoa lệ phảng phất như hiệu ứng đặc biệt chiếu vào mi mắt mọi người, khiến tâm thần họ bị cuốn theo. Thật là lợi hại. Những tên kia thực sự quá lợi hại. Bất quá, Gia Gia mới là người lợi hại nhất. Lúc này, một cậu bé với khuôn mặt đầy tàn nhang, ánh mắt mạ đã dạ, tỏ vẻ hớn hở. Nhất là khi nhìn thấy gặp dựa vào nắm đấm bao cắt lớn đánh bại một đối thủ sau đó, cậu càng đi theo khán giả hoan hô lên. Ừm, gặp tiên sinh quả thực rất lợi hại. Bên cạnh cậu bé, hải quân chuẩn tướng Rosinenter ôn nhu phụ hòa nói. Ngoài Rosinenter còn có Bogart, phó quan của Gart. Cậu bé có khuôn mặt tàn nhang và ánh mắt mạ đạ dạ được hai người này làm bạn chính là cháu trai do gặp nuôi dưỡng, ạ sở huyết mạch của vua hải tặc năm xưa. Trước đây không lâu, khi gặp về cố hương thăm ạ sở, bởi vì lỡ lời tiết lộ việc mình muốn tham gia đấu võ đại hội, tiểu ạ sở liền quân lấy hắn muốn đến hiện trường tận mắt chứng kiến những cường giả kia. Gặp sau khi nghe lời thỉnh cầu của ạ sở, vừa bạn nghĩ đến thân phận đặc thù của Rosinenter. Đối với Rosinenter, gặp rất công nhận. Hắn suy nghĩ việc đặt ạ sở trong ổ sơn tặc quá lâu cũng không phải là chuyện hay, đừng để đến lúc lớn lên lại biến chất. Thế là, liền muốn để Rosinenter trông nom đứa bé một khoảng thời gian. Nếu do Rosinenter dẫn dắt, dưới sự hun đúc của hắn, ạ sở có lẽ có thể như ước nguyện của gặp, trở thành một hải quân hợp cách. Sau khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, gặp không do dự nhiều, liền trực tiếp biến thành hành động. Rosinenter kỳ thực tương đối khổ sở với việc trông trẻ con, dù sao hắn không có nhiều thời gian rảnh. Chỉ là gặp đã dùng vẻ mặt bi thương nói rằng ạ sơ bị sơn tặc nuôi lớn, tính tình dã man, cứ tiếp tục như vậy thì xong đời, vân vân. Nghe xong, Dô Xí Nén Tờ cảm thấy thông cảm, thế là nhận lấy đứa bé. Lúc đó, Gặp đã âm thầm dơ lên tư thế chiến thắng. Sau khi tiếp xúc với Tiểu Á Sơ, Dô Xí Nén Tờ phát hiện cậu bé rất trưởng thành sớm, chủ yếu nhất vẫn là cậu thích hỏi những người khác liên quan tới cách nhìn về vua hải tặc Dô Dơ. Vua hải tặc. Khi Tiểu Á Sơ mới bắt đầu hỏi trên thuyền hải quân, bọn họ còn giật mình sợ hãi, không dám nói nhiều. Vấn đề vua hải tặc bây giờ là liên quan đến người nam nhân kia, vị thần minh kia, ma thần giải ố mẹn sủ cú nạ. Đã từng giải ố mẹn sủ cú nạ từng đoạt được xương hào vua hải tặc không ai, bị cho rằng là người nam nhân đáng sợ lấy võ lực cá nhân cướp đoạt danh hiệu vua hải tặc. Hắn đã mở ra một con đường mới để trở thành vua hải tặc. Chỉ là kèm theo việc hắn trở thành thần minh được công nhận. Chuyện này cũng đã trở thành bụi bặm lịch sử. Bởi vì uy năng đáng sợ của thần minh cùng với danh tiếng bản thân của giải ố mẹn sủ cú nạ, mọi người đã rất ít nhắc đến danh xưng vua hải tặc. Cho nên đối với việc Ạ Sơ đột nhiên hỏi thăm, rất nhiều hải quân vẫn còn rất khẩn trương. Nếu là không cẩn thận bị vị thần minh kinh khủng kia chú ý đến, mạng sống sẽ trực tiếp mất. Đối với sức mạnh của thần minh, rất nhiều người cảm thấy gần như không gì là không thể. Chỉ là về sau, làm rõ ràng Tiểu Ạ Sở hỏi về Dô Dơ. Tất cả hải quân được hỏi đến liền buông lỏng. Một vài tân binh hải quân trả lời câu hỏi của Tiểu Ạ Sở lúc vẫn còn tương đối mờ mịt. Dô Dơ, tựa như có một hải tặc như thế, nhưng hắn bây giờ chỉ là tàn đảng của thời đại trước, hẳn là cặn bã, dù sao thì là không đáng nhắc tới. Cái này ta biết, gặp trung tướng trước đó liền đuổi theo hắn chạy, hiện tại lời nói gặp trung tướng giải quyết hắn liền giống như ăn cơm uống nước à. Thời đại chư thần ngươi hỏi Dô Dơ, hắn tính là gì vua hải tặc? Chính là tìm một cái hòn đảo liền trở thành vương. Bây giờ để cho hắn tới chạy một vòng xưng vương, ngươi nhìn tứ hoàng có đáp ứng hay không? Cái gì Dô Dơ? Tiểu Ạ Sở không cần luôn quan tâm, kinh đại tướng là mạnh nhất, hắn thổi hơi miệng đều có thể đem Dô Dơ cho thổi chết. Cùng ta cùng một chỗ sùng bái kinh đại tướng a. Mạnh hoàng đại tướng mới là lợi hại nhất, lừa mắt một cái trực tiếp chết rét Dô Dơ tới. A, cái kia kinh một hơi có thể thổi chết 10 cái Dô Dơ. Bạch Hoàng đại tướng kia một mắt có thể chết có 100 cái Dô Dơ. Ngàn cái vạn theo Tiểu Ạ Sở hỏi thăm, cậu càng ngày càng hoài nghi nhân sinh. Thẳng đến Dô Dơ biến thành cột mốc chiến lực để hải quân so đấu lẫn nhau. Đến nỗi, vấn đề Tiểu Ạ Sở hỏi về đời sau của Dô Dơ. Rất nhiều người đều vui vẻ cười, căn bản không thèm để ý chút nào. Dô Dơ đi tới thời đại này đều chỉ có thể tính là một quãng hành, đời sau của hắn lại coi là cái gì, tới qua mọi nhà sao? Phổ biến mà nói, mọi người chưa từng cảm thấy Dô Dơ là căn nguyên dẫn phát dị biến của thời đại. Lịch sử 800 năm của chính phủ thế giới, dù là đến đại hải tặc thời đại do vua hải tặc Dô Dơ dẫn tới, đều như cũ nằm trong phạm vi hợp lý. Nhưng thẳng đến ma thần giải ố mẹn sủ cú nạ hoành không xuất thế, hết thảy đều trở nên quá đáng đứng lên. Cho nên, người bình thường cũng coi sự quật khởi của giải ố mẹn sủ cú nạ bắt đầu là khởi nguyên của dị biến thời đại. Đến nỗi đại hải tặc thời đại do vua hải tặc Dô Dơ khai sáng, chỉ có thể coi là sự nổi tiếng vô song cuối cùng của phạm nhân phía trước thời đại chư thần. Bởi vậy, Tiểu Ạ Sở hỏi thăm lúc nào cũng nhận được một chút trả lời không hài lòng lắm. Tất cả những điều này đều được Dô Xí Nén Tờ nhìn ở trong mắt, đối với chuyện này hắn có phần ngờ tới. Bởi vì bản thân hắn đã có thân thế nhạy cảm, nên đối với loại chuyện này càng thêm mẫn cảm. Hắn cũng không làm rõ cái gì, chỉ là tại lúc Tiểu Ạ Sở hoài nghi nhân sinh thì ở bên cạnh bầu bạn, an ủi cậu bé cùng với cho cậu một loại sức mạnh khẳng định. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trước mặt Dô Xí Nén Tờ, Ạ Sở đã không còn lộ ra vẻ nghiêm túc như vậy, mà là có nụ cười nên có của một đứa trẻ. Chương 663, Ạ Kỳ Dị VS Cụ Mọ Xảo, người đây không phải Phạm Uy. Chương 663, Ạ Kỳ Dị VS Cụ Mọ Xảo, người đây không phải Phạm Uy. Kế tiếp, tuyển thủ số 10, Hải quân đại tướng Ạ Kỳ Dị, Cụ Dặn, sẽ đối đầu với tuyển thủ thần bí số 19, Cụ Mọ Xảo. Theo tiếng la lớn của mặt gặng, giữa những tiếng reo hò nhiệt liệt của khán giả, Cụ Dặn và Cụ Mọ Xảo bước lên võ đài. Cụ Dặn đương nhiên không cần phải nói, thân phận Hải quân đại tướng khiến hắn sở hữu nhân khí cực lớn. Mặc dù thực lực hiện tại của hắn so với các đồng liêu khác có phần lúng túng khi giữ vị trí này, nhưng nhờ tính cách ôn hòa hơn, hắn vẫn có lượng nhân khí không tồi trong giới bình dân. Đến nỗi Cụ Mọ Xảo, hắn báo danh với một chữ độc nhất là mây lại còn mang theo mặt nạ. Thân phận thần bí cộng thêm thực lực cường đại, hắn chính là hắc mã xuất hiện đầy bất ngờ tại đấu võ đại hội, vì thế cũng thu hoạch không ít nhân khí. Trận đối quyết của hai người vẫn vô cùng thu hút sự chú ý hải quân đại tướng. Lần này lại phải đối mặt với đối thủ khó giải quyết như vậy sao? Thật sự là nan giải đây. Lúc này, Cụ Mọ Xảo đã đứng đối diện Cụ Dạn, cất giọng ngạo lớn. Hắn tỏ ra một bộ dáng vẻ hết sức khổ não. À dạ dạ, ngươi thấy khó, có thể trực tiếp bỏ cuộc. Nếu như có thể, ta cũng không muốn chiến đấu. Nghe được Cụ Mọ Xảo lẩm bẩm, Cụ Dặn cũng tỏ vẻ tán đồng nói. Nói thật, nhìn vào màn thể hiện chiến đấu trước đó của Cụ Mọ Xảo, Cụ Dặn thực sự không muốn đánh. Chỉ là nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ đã dặn dò hắn muôn vàn điều, cảm thấy trận đại hội này có lẽ không đơn giản như vậy, nếu có cơ hội thì nhất định phải tranh thủ. Đối với sự coi trọng của nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ, Cụ Dặn cũng không muốn cô phụ. Cái này chỉ sợ không được rồi. Dù sao chuyện sẽ xảy ra đằng sau, ta vẫn rất tò mò. Cụ Mọ Xảo trực tiếp cự tuyệt, đồng thời đôi mắt hẹp dài bên trong mặt nạ hơi hơi nheo lại. Cho nên, đại tướng có thể làm ơn thối lui được không? Nghe được Cụ Mọ Xảo hỏi ngược lại, Cụ Dặn trầm mặc. Hắn biết sự việc quả nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Hô hô hô, gió lạnh bắt đầu khuếch tán. Giang giác, giang giác. Mặt đất thanh đồng dưới chân Cụ Dặn bắt đầu chậm rãi kết băng. Giang giác. Trong một khoảnh khắc dị thường, tốc độ kết băng trên mặt đất chợt tăng vọt. Hàn băng bắt đầu lướt qua dưới chân Cụ Mọ Xảo, hàn ý kinh người theo gót chân bắt đầu xâm nhập về phía hắn. Thật đúng là đủ lạnh, khiến ta nghĩ tới một cố nhân. Trong đầu Cú Mỏ sợ thoáng qua một thân ảnh thanh niên thường hay xấu hổ khi gặp mặt lần đầu. Thân ảnh kia chính là Nổ Bật Sủ Kẹ. Đã từng là phó đội trưởng của hắn, bây giờ là tam tịch. Nổ Bật Sủ Kẹ là tân sinh lại có thể trực tiếp ngồi vào vị trí phó đội trưởng, đứng đầu trong số các linh thể tân sinh, tư chất kinh người. Hắn thức tỉnh là dạ nạ cụ tò hệ hải sơ, danh xưng là ứng cử viên dạ nạ cụ tò hệ sở tối cường. Không có cách nào khác, tổng đội trưởng phiên đội một số dậy lỉn đã chiếm trọn cả băng và hỏa hai hệ, nhờ vào linh áp khủng bố, uy năng dạ nạ cụ tò của nàng vô cùng đáng sợ. Những xí nỉ dễ mị hệ sở hoặc hỏa hệ khác như Nổ Bật Sủ Kẹ đương nhiên chỉ có thể khuất phục bên dưới. Đương nhiên, thực lực Nổ Bật Sủ Kẹ bây giờ cũng đồng dạng lên cao. Tại trong số các linh thể tân sinh, sau khi đội trưởng thay mặt phiên đội 10 mặt cùng đội trưởng thay mặt phiên đội 7 nhị xịt tuần tự lĩnh ngộ bằng cả chuyển chính thức, cộng thêm kỹ thuật hư tinh chuyển hóa đột phá. Điều này khiến Nổ Bật Sủ Kẹ bị kích thích, cũng đồng dạng lĩnh ngộ bằng cái. Bằng cái của hắn, Cụ Mỏ Sạ tự nhiên là có hiểu biết, sự lạnh lẽo của nó mới là thật. Tên đó chắc hẳn vẫn còn đang xử lý công vụ đây mà. Cụ Mỏ Sạ cảm thụ được xương hàn phun trào. Đầu óc hắn hiện lên bộ dáng bi phẫn xấu hổ của Nổ Bật Sủ Kẹ. Esgen đội trưởng ở lại sau sổ si hệ tì thời gian rất ngắn. Bây giờ lại phải xử lý sự vụ ở Hù Hệ Cô Mật Đồ, công việc của cứu viện đội phiên đội năm này cũng không ít. Các tịch quan khác đối mặt với chồng chất công vụ như núi, tránh không kịp, cảm thấy phiền hắn. Thật sự là đáng thương đâu. Lúc này Cú Mỏ Sở không hề hay biết rằng chính hắn đã chỉ định công vụ cho Nổ Bật Sủ Kẹ. Hắn chẳng qua cảm thấy, ai bảo Nổ Bật Sủ Kẹ lại giỏi xử lý sự vụ đến thế. Đã giỏi thì dĩ nhiên phải làm nhiều thêm một chút. Bang! Một tiếng đao minh vang lên, Cú Mỏ Sở rút ra dạ nạ cụ tỏ. Nhìn xem một màn này, Cú Dặn cũng là sắc mặt nghiêm túc. Trong các vòng chiến đấu trước, Cụ Dặn còn chưa từng thấy đối phương sử dụng bội đao bên hông. Tuy nhiên, hắn cũng không cho rằng đối phương chỉ treo bội đao để làm cảnh. Người nam nhân trước mắt này có thể thực sự sở hữu kiếm đạo vô cùng không tầm thường. Như thế, trận chiến e rằng càng thêm phiền toái. Đối phó với kẻ tay không, sức mạnh băng của hắn dễ dàng hơn một chút so với đối phó với người có vũ khí. Dù sao, nhục thể thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với băng sẽ bất chi bất giác chịu ảnh hưởng to lớn. Tiếp theo phải xem liệu có thể tước bỏ vũ khí của hắn hay không. Ngay khi Cụ Dặn đang suy tính, ánh mắt hắn chợt đột nhiên trợn to. Bằng cải, tam quan quân ảnh xạ. Một cỗ uy áp tinh thần khủng khiếp, có khả năng áp chế linh hồn, trực tiếp đè nén lên người hắn, khiến thân thể hắn không khỏi run rẩy. Cỗ lực lượng này có chút giống hạ sổ cụ hạ kỳ, nhưng lại không giống hoàn toàn. Nó thâm thúy hơn và càng thêm lạnh lẽo. Hoàn cảnh xung quanh cũng không biết vì sao mà trở nên ảm đạm xuống. Cú Dặn nhìn về phía Cú Mỏ Sảo, chỉ thấy bội đao trong tay hắn không cánh mà bay. Thay vào đó là một đầu cự mãng đen nhánh, có ba cái đầu, đỉnh đầu mang theo vương miện hình dáng tỏa ra hắc quang. Hắc ám từ vương miện trên đỉnh đầu cự mãng rải rác. Toàn bộ lôi đài xung quanh vì thế trở nên ảm đạm tối tăm, giống như màn đêm buông xuống. Nhìn xem cự mãng đáng sợ dài 20, 30 mét kia đang quay trùng quanh bên người nam nhân. Cái kia đen như mực hung ác con ngươi chăm chú nhìn chính mình, Cú Dặn bản năng nổi lên ý lạnh. "Uy uy, đao của ngươi có thể biến ra loại quái vật này, đây có phải là phạm vi hay không vậy?" Lúc này, Cú Dặn cũng là cảm giác lớn khai nhãn giới. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đao có thể trực tiếp biến thành quái vật. Hơn nữa cảm giác còn bộ dáng rất đáng sợ. Loại đao trực tiếp mang theo người giúp đỡ này, e rằng dùng sái rổ hóa dạ mò nổ cũng không đủ để hình dung đâu. Tâm tình Cụ Dặn bây giờ có chút không lời nào có thể diễn tả được. Đối phương bây giờ liền như gian lận, dạng này hắn đánh như thế nào? Đao là một bộ phận của ta. Nghe được Cú Mỏ Sáo nói như thế, Cụ Dặn cảm giác đỉnh đầu của mình hất tuyến. Bất quá trọng tài đều mặc kệ, hắn cũng không biện pháp. Chuẩn bị xong chưa? Ta bắt đầu đây. Theo chữ cuối cùng của Cú Mỏ Sáo rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự mãng ba đầu liền lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện sau lưng Cụ Dặn. Cái đuôi rắn khổng lồ trực tiếp hung hăng quật xuống thân ảnh Cú Dặn. Thật nhanh. Cú Dặn cảm thụ nguy hiểm cực lớn phía sau lưng, trong lòng thoáng qua một tia ý niệm. Giang giác. Giang giác. Một tấm băng thuẫn đột nhiên xuất hiện lại lập tức vỡ nát. Cú Dặn cũng hiểm mà lại hiểm tránh khỏi phạm vi công kích của đôi cự mãng. Chỉ là, Cú Dặn vẫn không cảm giác nguy cơ đã tan đi. Bóng tối xung quanh bắt đầu vặn bẹo thành những xúc tu, đánh tới phía hắn. Loại năng lực này. Nhìn xem những bóng tối vặn bẹo kia, Cú Dặn trước hết nhất nhớ tới ma văn gia cấp S, ảnh dạ sứ đổ dọ vợ ta. Nếu thật là năng lực như vậy, hắn bị định trụ lại đối mặt người nam nhân kia liền trực tiếp xong đời. Bản năng, Cú Dặn bắt đầu bộc phát ra luồng không khí lạnh cực lớn. Hàn băng nhiệt độ siêu thấp nở rộ như những đóa hoa. Vô số băng thứ vừa dày vừa nặng lấy Cú Dặn làm trung tâm, bắn mạnh lớn lên về phía bên ngoài. Chương 664, thần thương đánh vô ích, băng nhân cùng người tuyết sức mạnh. Chương 664, thần thương đánh vô ích, băng nhân cùng người tuyết sức mạnh thực sự là phiền phức đây. Bất quá nhìn xem Cú Dặn sử dụng vô số băng thứ khổng lồ để bảo vệ chính mình, Cú Mỏ Sáo dưới mặt nạ hồ ly cũng tỏ ra dáng vẻ nhức đầu. Ong long long các hạt ánh sáng màu đen đang tụ tập tại ba đỉnh đầu của Tam Sa Bài. Hắc ám xung quanh giống như một vòng xoáy, hội tụ về phía hạt ánh sáng màu đen kia. Đối mặt với sự tự phong tỏa của Cú Dặn, Tam Quan Quân Ảnh Xà không chút do dự sử dụng tuyệt chiêu của mình. Một luồng khí tức đáng sợ bắt đầu hình thành. Quang cầu đen như mực chậm rãi tạo thành dưới tiếng gào thét của ba đầu rắn hung hãn của Tam Quan Quân Ảnh Xà. Bên trong lớp băng phòng, sắc mặt Cú Dặn cũng đổi biến. Cho dù hắn có khả năng khống chế lực băng mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn chưa thể trực tiếp xuyên thẳng qua bên trong khối băng. Trong thời gian ngắn, hắn không cách nào nhanh chóng thoát ly vị trí vốn có, tạo thành tình huống có chút mua dây buộc mình. Dứt khoát, Cú Dặn liền gia tăng liều lượng. Vô tận băng thứ thô to lần nữa lan tràn, hướng về toàn bộ lôi đài bày ra. Phương hướng chủ yếu vẫn là phía Tam Quan Quân Ảnh Xà, hắn muốn đánh gãy chiêu thức của nó. Cái này không thể được đâu. Nhìn xem những hàn băng đâm vọt lên về phía tam quan quân ảnh xà, cụ mỏ xào đã dùng một cái thuấn bộ đứng tại phía trước nó. Xỉn sổ hạ tiểu đạ. Ầm ầm. Vô số tàn quyền hướng về những băng thứ đâm vọt lên mà hành tới. Tương đạo sóng xung kích bộc phát ra từ nắm tay cụ mỏ xào, đem những hàn băng xung kích tới đều nát bấy. Đây là xỉn sổ hạ tiểu đạ do cụ mỏ xào hình thành, lấy một trong những hướng phá đạo cùng với thuấn hống lôi hỏa phong, ba loại gió có lưu truyền tại xỉn dậy rồi xỉn, làm linh cảm. Đồng thời, hắn còn tham khảo kỹ xảo bật sổ cụ hạ kỳ cùng áo nghĩa lục thức khi còn sống. Mặc dù xỉn sổ hạ cựu đại trước mắt chỉ có thể nói là rất có khởi sắc, tất nhiên không thể so được với thuấn hống đã hoàn thiện. Nhưng cú mỏ sọ cảm thấy đây mới là điều hắn mong muốn. Có lẽ, mỗi người tâm tư nặng nề đều có một giấc mộng về cận chiến bạo lực. Xỉn sổ hạ cựu đại mà cú mỏ sọ sử dụng là một môn võ thuật vô cùng bạo lực. Cảm giác thoải mái tràn trề đó có thể phát tiết hắn một chút âm vũ để duy trì cân bằng tâm linh. Tên kia cách vô số hàn băng. Cú giản cảm thụ được ba động của hàn băng bị bể tan cảnh không ngừng, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì cảm giác nguy cơ đang nhanh chóng dâng cao. Lần này không phải hắn không cố gắng, mà thật sự là thực lực đối phương quá cứng cỏi. Cái loại trọng áp giống như linh hồn đè nặng trong lòng hắn. Vừa rồi nếu là hắn phản ứng chậm một chút nữa, hiệp thứ nhất liền muốn chịu thiệt lớn. Cú giản lắc đầu, không nghĩ thêm quá nhiều. Hắn còn có cơ hội. Vòng này cho dù bại cũng chỉ là quyết ra 14 tên đứng đầu, nhưng 20 tên đứng đầu còn có 6 danh ngạch được chọn ra từ các tuyển thủ trong vòng loại này, điều kiện tiên quyết là màn biểu hiện của hắn có điểm số cao. Như vậy liền không thể ngồi chờ chết. Cú giản thanh trừ sạch sẽ hết thảy tạp niệm trong đầu, hai tay bắt đầu phát lực. Hàn khí vô tận bộc lộ mà ra. Mặt băng trước mắt hắn trực tiếp dẻo hóa thành từng tầng hàn băng màu lam mỏng, gần như trong suốt. Một loại lực lượng nào đó bắt đầu chứa đựng trong mỗi tầng miếng băng mỏng này, đó là sức mạnh được sinh linh trên đảo Vĩnh Đông Lạnh gọi là băng xương chi lực. Đảo Vĩnh Đông Lạnh, một tòa hòn đảo vô cùng đáng sợ. Ngoại trừ hẻm núi Vĩnh Đông Lạnh tọa lạc tại trung tâm, những vị trí khác cũng có số lượng lớn tiểu tuyết cốc, tiểu băng cốc, núi tuyết, băng sơn, vờ vờ. Bên ngoài hẻm núi Vĩnh Đông Lạnh, băng nhân cùng người tuyết là hai chủng tộc hoàn toàn mới chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cụ giản chính là giao hảo với một quần lạc người tuyết nào đó. Ở nơi đó, Cụ giản hấp thu được sức mạnh được người tuyết gọi là băng xương chi lực từ trong hoàn cảnh. Chính là dựa vào lực lượng như vậy, chiến lực của Cụ giản mới bay vọt đứng lên. Hơn nữa, nếu cho hắn thời gian, hắn còn có thể mạnh hơn. Bây giờ, Cụ giản chính là phải dựa vào lực lượng như vậy, lại một lần nữa bảo vệ chính mình. Xem ra ngươi là không định né tránh rồi. Như vậy, đợi lâu. Cụ mỏ sạc cảm thụ được đại tướng bên trong không có dấu hiệu di động, dưới mặt nạ mang theo ý cười. Sau đó hắn hơi lóe lên, đi tới bên cạnh tam quan quân ảnh xà. Tam quan thiên ảnh cầu. Bành bành bành. Hình cầu màu đen khổng lồ bắt đầu nổ bắn ra. Nó đem những băng thứ ngăn cản phía trước đều nát bấy, thẳng đến nổ trúng lớp hàn băng màu lam gần như trong suốt kia. Băng xương kinh khủng lập tức từ lớp băng này bạo phát đi ra, chống lại thiên ảnh cầu, chỉ là dừng lại một cái chớp mắt liền hết sạch sức lực. Nhưng lớp miếng băng mỏng làm hộ thuẫn không phải là một tầng, mà là chồng chất lên vượt qua 20 tầng. Răng rắc răng rắc, liên tiếp nát bấy 5 tầng sau đó, thiên ảnh cầu cuối cùng duy trì không được cân bằng, bắt đầu vỡ ra. Hắc ám như nước thủy triều, càng giống như sóng ánh sáng. Giống hồ quang đen như mực quét tán ra, những nơi đi qua đều bị bóng tối nhuộm dần. Phá toái, hắc ám cực lớn bao phủ toàn bộ lôi đài dưới 100 mét độ cao. Rất nhiều khán giả tại hiện trường ngoại trừ cái kia đen như mực cùng với một loại lành ý nào đó, liền không cách nào lại cảm nhận được cái gì. Hoa lạp lạp lạp, âm thanh phảng phất như thủy triều đang truyền lại, phun trào. Rất nhanh, hắc ám giống như thủy triều thối lui. Cảnh tượng bên trong sân xuất hiện lần nữa, chỉ thấy ảo kỳ gì nửa quỳ trên mặt đất, một cánh tay còn che miệng, máu đỏ tươi chảy ra từ kẽ ngón tay. Ha ha ha, đây là sắp không ổn rồi sao? Nếu không thì ngươi vẫn là nhận thua đi, miễn cho quá khó coi. Cụ mỏ sạc từ trong bóng tối đi ra, nhìn xem cụ giản nửa quỷ, đề nghị: "Ta a, dù sao cảm giác thương thế thật nghiêm trọng. Chỉ là, bây giờ thế nhưng là đang trực tiếp toàn thế giới, ta cái này đại tướng cũng không thể cứ như vậy đầu hàng." Cụ giản chậm rãi đứng lên. Hắn có thể cảm nhận được thương thế của mình nghiêm trọng, cũng không phải bèn bèn thương thế trên thân thể, còn có thương thế mang tính bản chất hơn, giống như là linh hồn bị đả thương nặng. Thương thế như vậy, khiến hắn nhớ tới một chút truyền thuyết liên quan tới kiếm thánh cùng nữ vương Băng Viêm. Truyền thuyết nói rằng, những người bị các nàng đánh bại, đều sẽ cảm giác linh hồn bị xé rách. Bất quá sau khi sử dụng thánh quang dược thể, cảm giác đã tốt hơn nhiều. Bây giờ điều cụ giản tương đối phiền não là, hắn lại không có mang theo loại đồ vật này bên người. Phải không? Bận tâm danh dự hải quân, thực là không tồi đâu. Nhìn xem cụ giản đứng lên, cụ mọ xảo cũng là khen một chút. Có thể tiếp lấy chiêu này của ta, sức mạnh của ngươi rất tốt. Cũng không cần quá kiên trì. Nói thật, việc cụ giản tiếp được chiêu này của hắn mà không chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, cụ mọ xảo vẫn có chút kinh ngạc. Dù sao công kích của hắn cũng không phải là thuần túy ở tầng diện thực tế, mà càng nhiều hơn chính là tầng diện linh hồn. Công kích như vậy, trừ phi đại tướng trước mắt có hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh giống như bá giả thời đại kia mới có thể triệt tiêu một bộ phận công kích để sống sót. Bằng không thì, cho dù là có bật sổ cụ hạ kỳ đỉnh cấp cũng là không đủ tư cách. Tổn thương linh hồn cuối cùng không phải chuyện đùa. Mà rõ ràng, cụ giản dựa vào là hàn băng. Trong sự lý giải của cụ mọ xảo, trái ác quỷ hỉ hỉ no mi dạng này không hề có lực lượng như thế. Cảm thụ cũng không giống như ma lực của ma văn gia. Chỉ có thể nói, cái này có chút chạm đến điểm mù kiến thức của cụ mọ xảo. Đương nhiên, bất kể như thế nào, đại tướng trước mắt đã trọng thương, điểm này là cụ mò xảo xác nhận. Chương 665, vòng thứ 3 đại chiến, muội muội ta siêu hiền huệ. Chương 665, vòng thứ 3 đại chiến, muội muội ta siêu hiền huệ. Cơ thể của cụ giản hơi lay động, cảm giác có chút choáng váng, đầu óc mơ hồ. Hắn lắc đầu để lấy lại sự thanh tỉnh. Đối với tình trạng hiện tại của bản thân, hắn có chút tiếc nuối. Nếu như băng xương chi lực của hắn mạnh mẽ hơn, có lẽ đã không bị thương nghiêm trọng đến mức này. Lúc này, Cụ Giản không khỏi nhớ tới Đại Hạp Cốc Vĩnh Đông Lãnh trong đảo Vĩnh Đông Lãnh. Đã từng, Cụ Giản cũng muốn đi tới nơi trung tâm nhất của Đại Hạp Cốc, bởi vì hắn biết được từ người tuyết rằng, hẻm núi lớn có người tuyết, băng nhân và xương băng tinh linh mà họ cùng tôn sùng. Người tuyết và băng nhân có thể nhanh chóng tìm tòi băng xương chi lực là nhờ vào sự truyền thụ của xương băng tinh linh. Cho nên, Cụ Giản muốn qua thỉnh giáo. Chỉ là, người tuyết luôn quên hắn. Hẻm núi lớn đó là cấm địa băng xương, tinh linh trú ngụ và tiến hành thủ hộ ở nơi đó. Ngoại trừ xương băng tinh linh, hình như còn có những thủ hộ giả cường đại khác. Với trạng thái như hắn, nếu đi qua, không chừng sẽ biến thành băng điêu ngay lập tức. Mặc dù bản thân là người sở hữu năng lực Hihinomi, nhưng bị người tuyết nói rằng sẽ biến thành băng điêu, Cụ Giản cảm thấy có chút hài hước. Nhưng vì người tuyết đã nói vậy, Cụ Giản, với tính cách tùy theo hoàn cảnh, liền nằm yên tại tiểu tuyết cốc đó. Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra hắn nên thử một phen. Dẫu sao hắn cũng là đại tướng, và hẻm núi Vịnh Đông Lãnh nghe đồn cũng do Bạch Hoàng đại tướng sáng tạo. Mặc dù bây giờ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nhưng hắn chỉ bái phỏng một chút, sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là, sự tiếc nuối lúc này đã không còn ý nghĩa. Vậy thì, chiến đấu thôi. Cụ Giản lung lay thân hình, hàn khí bắt đầu bộc phát từ cơ thể hắn. Thời gian trôi qua, chỉ là kiên trì thêm một hiệp, Cụ Giản đã trực tiếp bị Tam Quan Quân Ảnh Xà điều khiển vô số bóng tối nhẹ nhàng đâm chết. Trận đại chiến này cũng hạ màn kết thúc. Sau khi hắn chết, thân thể vẫn sừng sững như một pho tượng băng điêu. Khán giả tại hiện trường cũng vì hắn dâng lên tiếng reo hò như sấm. Giữa những tiếng reo hò, Cụ Giản được thời gian vĩ lực khôi phục. Đó chính là tử vong sao? Cảm giác cũng không khác gì mê man quá nhiều đâu. Có lẽ vì biết mình sẽ phục sinh, Cụ Giản đối với cái chết vừa phủ xuống không hề có quá nhiều dao động tâm lý. Ngươi cũng coi như chết qua một lần rồi. Cụ Mò Sa Thu hồi dạng nạ cụ tỏ. Hắn đi ngang qua Cụ Giản, lưu lại một câu nói đầy ẩn ý, kỳ thực, nếu như ngươi không phục sinh, có lẽ chúng ta có thể. Vế tiếp theo trở thành đồng liêu được Cụ Mò Sảo giữ lại trong lòng, không nói thẳng ra. Chỉ là hắn thở dài thừa thượng, khiến người ta cảm thấy hắn đang tiếc nuối điều gì đó. Điều này khiến Cụ Giản có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đối phương tiếc nuối vì đã không giết chết hắn sao? Cụ Giản nghĩ như vậy. Cuối cùng, hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Đánh xong trận này, Gặp Tiên Sinh sẽ có chỗ dựa cho kỳ nghỉ một tháng. Đến lúc đó hắn sẽ lợi dụng chút thời gian này ở đảo Vĩnh Đông Lãnh để tăng thực lực lên tới trình độ thợ săn bảo thạch tam tinh cấp. Sau đó, hắn sẽ đi bái phòng thủ hộ giả của Tung Lũng Vĩnh Đông Lãnh. Cụ Giản rất hiếu kỳ về huyền bí liên quan đến băng xương chi lực. Nếu có thể, Cụ Giản đương nhiên hy vọng được hỏi thăm Bạch Hoàng đại tướng. Chỉ là, Bạch Hoàng đại tướng không phải là người hắn có thể gặp được. Ngoại trừ treo một cái danh, vị thần minh tùy hứng kia căn bản cũng không có mặt tại hải quân. Bốn mùa trong năm hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nếu không phải các thành viên tổ chức trước đây của nàng vẫn còn tại hải quân, Cụ Giản còn cho là vị thần minh kia chưa từng gia nhập hải quân. Đối với điều này, Cụ Giản cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng chỉ một chút. Dù sao tính cách của Bạch Hoàng đại tướng cũng không dễ chung đụng. Rất tốt, trận chiến đặc sắc này đã kết thúc. Hai vị tuyển thủ đã rời đài, vậy thì bắt đầu trận tiếp theo. Một gẳng cảm xúc mạnh mẽ hô lên tại đài cao. Dưới tiếng reo hò nóng bỏng của khán giả, một cặp tuyển thủ mới đăng tràng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau những trận chiến kịch liệt hơn so với vòng đầu tiên, vòng thứ hai cuối cùng đã quyết định 14 người đứng đầu. Hải quân đại tướng Hạ Kẻ Nù, Thánh Kỵ đại địa nhịp, Thất Dụ Sủ Kỳ huyết hồng chi nguyệt, Kim Kỵ Kim Bằng, Lôi Kiếm chấp chính quan, Lực Vương, Chiến Sa và các tuyển thủ khác. Những tuyển thủ này bắt đầu trực tiếp chiến đấu ở vòng thứ ba, quyết định 7 người dẫn đầu. Chốc lát, sau khi rút thăm lần nữa, chiến đấu lại mở ra. Rất tốt, kế tiếp, huyết hồng chi nguyệt số 1 đối chiến Lôi Kiếm thủy tiên số 14. Cốc cốc cốc. Hai người trực tiếp bước lên đài. Vì Kỳ nhìn thủy tiên ở đối diện, nắm tay giơ lên, vẻ mặt giận dữ. Quá đáng. Vòng trước cũng vậy, vậy mà lại để chúng ta đánh chính người của mình. Phía trước nếu không phải muội muội chủ động chịu thua, ta đã không xuống tay được, cái tên mọt gẳng kia quá âm hiểm. Nghe Vị Kỳ tức giận, Thủy Tiên bình tĩnh nói, cái tên mọt gẳng đó bây giờ đoán chừng không thể chi phối được các trận đối chiến. Có thể tinh chuẩn sắp xếp từ yếu đến mạnh, chỉ có cường giả mới làm được. Nghe Thủy Tiên giảng giải, Vị Kỳ làm ra vẻ không nghe thấy. Mặc kệ, dù sao thì cứ là cái tên mọt gẳng kia sai là được. Sau đó, nàng do dự nhìn về phía Thủy Tiên. Thủy Tiên thuộc về người của Hỗn Độn giới vực. Trong 7 vị chấp chính quan của chấp chính sảnh, chỉ có 2 vị nữ tính. Hai vị này đương nhiên có quyền hạn đi tới đảo Vĩnh Dạ để hồi báo yếu vụ. Ngoại trừ đệ nhị chấp chính quan, đệ thất chấp chính quan Thủy Tiên chính là chấp chính quan mà Vị Kỳ quen thuộc nhất, quan hệ thân thiết như bạn bè. Đây vẫn là do Thủy Tiên nhậm chức khá muộn. Đối với người ngoài, Vị Kỳ ra tay sẽ không do dự. Nhưng với bạn bè, nàng vẫn tương đối chân quý. Cái đó, Thủy Tiên, hay là ta trực tiếp chịu thua đi. Dù sao đã lọt vào top 20, nhiệm vụ này hẳn là đạt tiêu chuẩn rồi. Nhìn Vị Kỳ vẻ mặt không quan tâm nói, ánh mắt Thủy Tiên có chút phức tạp. Nàng trầm mặc một lát, bàn tay đặt trên chuôi đao chậm rãi buông ra. Không cần, Thất Dụ Sủ Kỳ mặc dù danh nghĩa cùng cấp với chấp chính quan, nhưng thực tế ngươi hiểu rõ. Nếu như ngươi chịu thua như vậy, chỉ sợ có ảnh hưởng không nhỏ. Huống hồ, thực lực của ngươi bây giờ xác thực mạnh hơn ta rất nhiều. Thủy Tiên vừa nói vừa giơ tay lên ý chào. Ta chịu thua. Hoa. Một vệt huyết quang lướt qua, Vị Kỳ trực tiếp ôm chặt lấy Thủy Tiên, như một con lười. Đôi mắt nàng nhấp nháy lệ quang, vẻ mặt xúc động. Thủy Tiên, ngươi thực sự quá khiến ta cảm động, lại vì ta nghĩ nhiều như thế. Về sau ngươi chính là khuê mật của ta, đến lúc đó cùng ta mang muội muội nhé. Nhìn vẻ mặt hưng phấn, càng ngày càng áp sát của Vị Kỳ. lông mày Thủy Tiên hơi nhướng lên, bắt đầu dùng sức đẩy Vị Kỳ ra. Nhưng lực tay đối phương thực sự quá lớn, đẩy không ra. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, muội muội của ngươi vẫn là tự mình mang đi. Hơn nữa đáng lẽ ra phải là nàng mang ngươi mới đúng, lần nào cũng là xách bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt cho ngươi, nếu không ngươi còn giận dỗi. Nghe Thủy Tiên cằn nhằn, Vị Kỳ cũng không khỏi xấu hổ một chút. Nàng dùng ngón tay quật lọn tóc hồng nhu thuận của mình, bĩu môi. Sau đó lại lẽ thẳng khí hùng đứng dậy. Ta vì muội muội thế nhưng là rất cố gắng, còn cho nàng bút bê khe hở. Ta nhiều lắm là để nàng mua chút đồ ăn vặt, làm một chút việc nhà, nấu cơm, giặt quần áo, massage, khi gối ôm. Nhìn ánh mắt trừng trừng của Thủy Tiên, Vị Kỳ càng nói càng mất đi sức lực. Nàng hình như xác thực nên được muội muội chiếu cố nhiều hơn một chút, đại khái là vậy. Tốt rồi, ngươi không cần quản nhiều như thế. Đổi một góc độ nghĩ, ngươi có phải hay không cũng muốn được hưởng đãi ngộ như ta? Muội muội ta siêu hiền huệ, chỉ là sau khi biến thành ma văn gia tính khí có chút bạo, thế nhưng cũng là vì yêu thôi. Nghe Vị Kỳ giới thiệu muội muội mình giống như chào hàng, Thủy Tiên cảm thấy có chút cạn lời. Không nói trước những chuyện này, ta không muốn ở trên lôi đài bị vây xem giống như con khỉ. A. Chương 666, A Kẻ Đủ VS Bạc Cồn, ngươi chính là như thế chào hỏi. Chương 666, A Kẻ Đủ VS Bạc Cồn, ngươi chính là như thế chào hỏi. Rất nhanh, hai người liền rời khỏi lôi đài. Mặc dù trận chiến này không bắt đầu đã kết thúc, nhưng đối với khán giả cũng là điều có thể lý giải. Thất Dột Sủ Kỵ và chấp chính quan của hỗn độn giới vực đều thuộc về cùng một thế lực. Việc họ không giao đấu cũng là chuyện bình thường. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng không sao, trận chiến đấu tiếp theo vô cùng đặc sắc. Số 2 Hải quân đại tướng A Kẻ Đủ đối chiến số 13 Kim Kỳ Kim Bằng. Theo tiếng hô hào đầy cảm xúc của Mạc Gặng, tiếng reo hò tại hiện trường không ngừng vang lên, trong mắt mọi người tràn đầy chờ mong. Nguyên nhân rất đơn giản. Hải quân đại tướng A Kẻ Đủ và Dạ Mạ Tạ Kim Kỳ bây giờ đều mang danh xưng bán thần. Phần lớn khán giả xem chiến đấu chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng chiến trường hoa mỹ, thêm vào việc cảm nhận được uy áp ngẫu nhiên của các cường giả. Đến một độ cao nhất định, bọn họ có thể cảm nhận được những tuyển thủ kia rất khủng bố. Nhưng mà, thực sự muốn nói khủng bố đến mức nào? Ai mạnh hơn ai? Chỉ bằng vẻ bề ngoài, họ không cách nào cảm thụ được. Cứ như là thoáng nhìn qua mà cho là hai người đều là biển cả. Nhưng cái biển này rốt cuộc rộng lớn và sâu thẳm đến mức nào, họ không cách nào cảm nhận chính xác. Dù sao, uy áp của những cường giả kia như thâm uyên, chỉ cần thử cảm nhận một chút liền cảm thấy tâm thần run rẩy, người bình thường không có năng lực thâm nhập tìm hiểu. Nếu không có lĩnh vực thời gian đứng đỡ ở phía trước, cho dù là cảm nhận uy áp của cường giả, bọn họ cũng không chịu nổi. Nhất là những cường giả thiên về phương diện tinh thần, như các ma văn giả có ma lực cường đại và những cường giả am hiểu hạ sổ cụ hạ kỳ. Ngay cả cường giả thông thường, chỉ bằng sát khí cũng có thể khiến đầu óc người bình thường trống rỗng, nào có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Nói cho cùng, thế giới này là một thế giới thiên về tà thực. Rất nhiều tình tiết tương đối hài hước liên quan đến thế giới ạ niệm mà dạ nhì là từng biết ở kiếp trước rất khó được diễn dịch, cũng khó mà cân nhắc được. Ạ niệm và thực tế cuối cùng không cách nào hoàn toàn ăn khớp. Trở lại chuyện chính, dưới tình huống không cách nào rõ ràng chính xác thực lực của tuyển thủ. Danh khí chính là chiêu bài, và tấm chiêu bài bán thần này đã đủ lớn, đủ sức hấp dẫn người xem. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân từng bước một dẫm trên mặt đất thanh đồng kiên cố. Tê lạc, tê lạc. Dung nham đỏ thấm đang nhỏ xuống, khói đặc màu đen đang cuồn cuộn lan tràn. Hải quân đại tướng A Kẻ Đủ, nhìn thật đúng là đủ uy phong. Nhìn A Kẻ Đủ chậm chậm đi tới với cánh tay phải không ngừng bốc lên nham tương. Giữa khói đen và dòng dung nham nóng rực, hắn trông đầy áp bách. Đối với điều này, Kim Kỳ Bạ Cổn trực tiếp ngoáy ngoáy thai, tỏ vẻ khinh thường. Trước mặt một kỳ lao gia tử, hắn cũng đúng. Dù sao một kỳ khai sáng bát kỳ giáo, đối với hắn coi như con đẻ, như cháu trai ruột. Bạ Cổn đương nhiên cũng tôn kính. Nhưng đối ngoại, Bạ Cổn muốn ra tay mạnh mẽ, nhất là trong mắt hắn. A Kẻ Đủ cũng nhận được thần ân của Dạ Mạ Tạ đại thần, cái thần diện cụ thứ hai luyện ngục lung thủ mới nhờ vậy mà có thời. Bằng không, Bạ Cổn cảm thấy bây giờ mình nhường hắn một cánh tay cũng không thành vấn đề. A Kẻ Đủ nhìn tiểu tử tóc vàng trước mặt với vẻ khinh thường, cảm giác nộ khí tích tụ từ xưa cũng nổi lên. Bây giờ, hắn tương đối chán ghét những tên miệng còn hôi sữa mà lại dễ dàng có được sức mạnh nhờ sự kịch biến của thời đại này. Từ lúc nào mà sức mạnh có thể phổ biến như thế, dễ như trở bàn tay như thế, sức mạnh. A Kẻ Đủ suy nghĩ về sức mạnh, cho mày. Bởi vì hắn lại liên tưởng đến người nam nhân kia, lực lượng của hắn cũng như thế. Ầm ầm. Không nói thêm gì, nói gì cũng không đủ để biểu thị tâm tình của hắn. Tâm tình của hắn chỉ có sức mạnh mới có thể biểu thị. Thiết quyền nham tương cực lớn một phát, vắt ngang nửa cái lôi đài. Dưới ánh sáng hỏa hồng chiếu rọi, càng tôn lên vẻ áp bách nặng nề của A Kẻ Đủ. "Ê, ngươi người này sao lại không chào hỏi một tiếng đã công kích? May mà ta tốc độ nhanh." Lúc này, Bạ Cồn đi tới bên cạnh A Kẻ Đủ. Hắn vẻ mặt tức giận, theo lý giải của hắn, loại hình tranh tài này phải chào hỏi trước rồi mới đánh nhau. Nếu không phải hắn vừa rồi tránh nhanh, hắn sợ là đã bị đánh bay. Kẻ địch sẽ cùng ngươi chào hỏi sao? Nhìn Bạ Cồn đứng ở bên cạnh, A Kẻ Đủ mặt không biểu cảm. Hắn trở tay lại là một quyền này lần nữa xuyên qua lôi đài. Thấy phía người xem đối diện với thiết quyền nham tương mồ hôi lạnh toát ra trên mặt. Nếu không có một bình chướng vô hình ngăn ở phía trước, bọn họ không hề nghi ngờ rằng mình sẽ bị dòng nham tương đáng sợ kia biến thành bã vụn. Tốt tốt tốt. Ngươi đây chính là kiểu chào hỏi như vậy đúng không? Lại một lần nữa né tránh công kích của A Kẻ Đủ, Bạ Cồn rất giận. Vừa rồi hắn cho rằng câu nói kia của A Kẻ Đủ là câu hỏi lại, còn định trả lời, nhưng không ngờ lại là một câu trần thuật. Rõ ràng trước đó tại Huyền Thú đảo đối chiến, tất cả mọi người của Bát Kỳ giáo đều tỏ ra có lễ phép, ngoại trừ con khỉ kia. Nếu đã như thế, đến phiên ta rồi. cơ thể bạ cồn bắt đầu biến hóa, kim sắc quang mang đại thịnh. Một con kim sắc chim bằng dài 4 mét trực tiếp xuất hiện tại chỗ. Từng cọng lông vũ vàng rực rỡ, nhìn qua rất hoa lệ, run rẩy, tạo ra âm thanh trong trẻo như tiếng đao minh, vang vọng lôi đài. Đây chính là hình thái chiến đấu hiện tại của bạ cồn kim bằng hình thái. Hắn đã thu hoạch được trái ác quỷ hệ nguyên thú kim bằng tại nguyên thú đại hội. Viên trái ác quỷ này đã được hắn để mắt tới từ trước đại hội. Dưới thực lực mạnh mẽ của hắn và sự giúp đỡ của một kỳ lao gia tử, hắn đã thành công đoạt được. Vậy ta đến đây. Bạ cồn nói như thế. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh hắn nhanh chóng đột tiến, lập tức đi tới trước mặt ạ kẹ đủ. Một chiếc cự chảo vàng nóng hướng thẳng đến đầu ạ kẹ đủ ấn tới. Tốc độ rất nhanh. Ạ kẹ đủ nghĩ. Ngay từ lúc bạ cồn hành động, ạ kẹ đủ đã bắt đầu cảnh giác. Hai lần công kích mang tính bộc phát trước đó đều bị đối phương né tránh. Nghe đồn kim kỳ có tốc độ như sấm sét cùng với lực công kích cường đại. Tốc độ ạ kẹ đủ đã được linh giáo, kế tiếp chính là lực công kích. Đông. Âm thanh điếc tai nhức óc như sấm rền gào thét. Chỉ thấy ạ kẹ đủ và bạ cồn một quyền một chảo đụng vào nhau. Chất lượng nặng nề xuyên thấu qua cự chảo truyền lại. Mặt đất thanh đồng đã được gia cố lập tức vỡ toang. Toàn bộ lôi đài thanh đồng có 1/3 phạm vi vỡ vụn dâng lên như đậu hũ. Ầm ầm. Sóng xung kích mang theo vô số nham tương văng tung tóe ra ngoài, giống như thiên nữ tán hoa bay bọn. Toàn bộ lôi đài đều trút xuống mưa nham tương và mưa thanh đồng vụn. Khói đặc màu đen bao phủ bốn phía, khiến lôi đài nhìn qua giống như một hiểm địa nham tương. Chỉ rằng có mấy giây, bạ cồn liền nhanh chóng rút lui. Hắn bay vọt đến một bên, nhìn lợi chảo có chút đen kịt của mình. Mỏ chim không khỏi liên tục thổi hơi lên đó. Loại sức mạnh hủy diệt này khiến chân ta đau ghê. Không hổ là thần diệt cụ thứ hai, luyện ngục lung thủ quả nhiên cường đại. Nghe lời nói của bạ cồn, ạ kẹ đủ không nói một tiếng nào, chỉ là ánh mắt càng thêm âm trầm một chút. Hắn không có thừa thắng truy kích. Công kích vừa rồi của bạ cồn khiến cánh tay và cơ thể hắn hơi tê tê. Nếu không phải cánh tay công kích có hình dáng thần diệt cụ bao quanh, cánh tay kia kinh khủng không chỉ đơn giản là run lên. Khối lượng khổng lồ cộng thêm cực tốc khiến công kích của kim bằng vô cùng nặng nề. Đây cũng chính là công kích của kim bằng. Hắn trưởng khống sức mạnh kim loại, khoác lên mình lớp kim loại đặc thù cứng rắn, nặng nề. Đồng thời diễn sinh trưởng khống từ trường chi lực đáng sợ, cho dù bản thân nặng nề cũng có thể di chuyển với tốc độ cao. Mỗi một lần công kích tựa như thiên thạch kim loại tốc độ cao đánh kích, lực công kích của nó vô cùng đáng sợ. Chương 667, ngươi song ngươi biết không? Gặp đối với ạ gệ mì ho di hùng hùng hổ hổ chương 667, ngươi song ngươi biết không? Gặp đối với ạ gệ mì ho di hùng hùng hổ hổ đối mặt với kẻ địch đáng sợ như vậy, ạ kẻ đủ không hề cảm thấy khó giải quyết, ngược lại chiến ý bành trướng. Thực lực của hắn bây giờ không tăng lên quá nhiều so với thời điểm nguyên thú đại hội, bởi vì muốn xâm nhập khai phá thần dịch vụ. Ngoài việc cơ thể cần thích ứng với sức mạnh của thần diệt cụ, đồng thời cần ý chí tinh thần cao độ và sự cộng hưởng. Thần diệt cụ trung quy là ngoại vật, cách người sử dụng một tầng. Không có sự cộng minh cao độ về ý chí tinh thần, rất khó dẫn dắt sức mạnh bên trong ra ngoài. Điểm này lại tương phản với trái ác quỷ hệ nguyên thú. Người sử dụng trái ác quỷ hệ nguyên thú ngược lại cần hướng vào bên trong để cầu tìm trong trạng thái yên tĩnh cực đoan, đi cảm thụ sức mạnh dung hợp bên trong, đồng thời dẫn dắt nó ra. Bất kể thế nào, thần diệt cụ cần ý chí tinh thần cao độ, mà điều này thường chỉ có được trong những trận đại chiến kịch liệt, thậm chí là đại chiến sinh tử. Sau nguyên thú đại hội, phần lớn thời gian ạ kẹ nụ đều điều chỉnh cơ thể để thích ứng sức mạnh của thần dịch cụ. Còn về ý chí tinh thần cao độ thì cần có đối thủ, ít nhất là đối thủ tương đương lực lượng. Nhưng ạ kẹ nụ tìm không thấy đối thủ thích hợp. Những đại thế lực kia, không có thực lực thì hắn trướng mắt, có thực lực thì không thèm để ý đến hắn. Quan trọng nhất là bản thân ạ kẹ nụ không có bao nhiêu dục vọng muốn giao thủ với những người kia. Bình thường không có liên hệ, bây giờ đột nhiên bảo người ta giúp đỡ, lại còn là những tiểu bối thời gian ngắn quật khởi mà hắn bình thường có chút chán ghét kia giúp đỡ. Nếu như là như vậy, ạ kẹ đủ tự nhiên có chút kéo không xuống khuôn mặt. Hơn nữa hắn còn có lựa chọn. Cho nên, sau khi cơ thể thích ứng gần như hoàn toàn, hắn trực tiếp chạy tới tân thế giới tìm bách thú hải tặc đoàn đang danh tiếng đại thịnh để đánh một trận. Cuộc chiến đấu đó là bách thú cải đủ đánh với hắn. Đánh nhau vô cùng không dứt khoát. Bởi vì cải đủ đã ăn trái ác quỷ xảy dịch với Nomi tại đảo huyên thú. Đó là một loại huyên thú có sức sống cực lớn, theo lý thuyết cải đủ chơi theo kiểu châu bò, còn ạ kẹ đủ lại chơi theo kiểu sát thương. Cho dù dựa vào luyện ngục hỏa diễm cường đại áp đảo cải đủ một bậc, nhưng chính là rất khó đánh chết hắn. Còn về ý chí tinh thần cao độ thì càng không cần phải nói. À kẻ đủ đều bị tiểu châu bò của cái đủ làm chán ghét, còn nơi nào có cái gọi là ý chí tinh thần cao độ nữa. Thế là hắn yên tĩnh chờ đợi đại hội đấu vào đến. Còn về việc tại sao không đi tìm ma tộc gây phiền phức, cũng là bởi vì người nam nhân kia trọng áp ở trong lòng hắn từ trước. À kẻ đủ không làm chút gì để chứng minh điều gì, hắn liền không cách nào bình tĩnh. Bây giờ đã có luyện ngục lung thủ. Trước khi hoàn toàn đạt đến hạn mức cao nhất, à kẻ đủ liền không muốn dễ dàng tìm đường chết. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, bây giờ có giày lại muốn bận tâm điều khác. Tới thành tựu ta đi. Tiểu quỷ. Ban sơ ạ kẻ đủ nghe mục tiêu của đại hội đấu võ được định lại ạ gệ mì ải họ gì. Nhưng bây giờ có những kẻ đầy đủ phân lượng, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Chẳng bằng nói. Đại hội đấu võ tụ tập cường giả bây giờ rất hợp ý hắn. Giết chóc sinh tử với nhiều cường giả như thế, hắn còn không tin không thăng cấp được. Cắt, làm ra vẻ gì chứ? Lợi chảo bị cháy đen của kim bằng bồi căn đã khôi phục, sức khôi phục của huyễn thú vẫn vô cùng cường đại. Ta tại giả mạ tạ thế nhưng là mạnh nhất. Từ trước đến nay, dưới sự quán thâu khẳng định của một kỳ lao gia tử, Bồi Căn vô cùng tin chắc mình là chiến lược mạnh nhất của Dạ Mạ Tạ. Cho nên, có chuyện gì cũng là hắn xông lên tuyến đầu nhất. Bây giờ Bồi Căn phát hiện Dạ Mạ Tạ dần dần phân hóa thành hai cấp độ, hắn lại như cũ đứng ngạo nghệ trong đó. minh chứng lời của một kỳ lão gia tử không có tâm bệnh. Ngược lại hắn chính là cho là như vậy. Ngươi xong đời rồi, ngươi biết không? Để ta cho ngươi nhìn một chút lực lượng mạnh nhất của Dạ Mã Tạ. Trung niên nam nên rút lui đi, thời đại bây giờ thuộc về chúng ta những người trẻ tuổi. Tốt nhất nên giao thần diệt cụ ra cho người trẻ tuổi rồi đi sớm dưỡng lao, cả ngày âm trầm là muốn cho ai xem. Để ta tới dạy dỗ ngươi cái gì gọi là mỉm cười. Nắm giữ ngoại hiệu kim bằng, bồi căn liền lập cơ hiệu. Sau đó, hắn không để ý vẻ mặt Dạ Kẹ Đủ càng ngày càng âm trầm mà bắt đầu xung tới. Thời gian trôi qua. Cách cách. Cách cách. Trong nham tương đỏ thấm. Bồi căn hóa thành nhân hình lơ lửng ở phía trên, thoi thoát, cuối cùng dần dần bị nham tương thôn phệ. Ạ Kẹ Đủ mặc dù có bị thương nhưng không quá nghiêm trọng. Gần với nguyên ma quy xảo, thần diệt cụ luyện ngục lung thủ có uy lực không phải để bỡ dỡn. Đồ phế vật. Nhìn bồi căn bị nham tương đỏ rực thôn phệ hầu như không còn, Ạ Kẹ Đủ mặt lạnh canh. Bởi vì mặc dù bồi căn mạnh, nhưng áp lực hắn mang lại cho Ạ Kẹ Đủ còn chưa đủ, vẫn là kém một chút. Thực lực như vậy còn phát luôn bừa bãi, Ạ Kẹ Đủ cũng không nể mặt hắn. Đương nhiên đối với cái miệng túi của bồi căn, Ạ Kẹ Đủ kỳ thực không có quá lớn cảm xúc, càng nhiều vẫn là bất mãn với thực lực của hắn. Nếu như thực lực của người này có thể cứng rắn giống như cái miệng, có lẽ liền có thể mang lại cho hắn đủ áp lực. Theo một gẳng tuyên bố Ạ Kẹ Đủ thắng lợi, rất nhanh Ạ Kẹ Đủ liền trực tiếp rời đi. Hắn chờ mong vòng tiếp theo gặp được đối thủ cường đại hơn. Tiến độ thi đấu lần nữa tiến lên. Gặp sắc tím cô độc Ạ Gệ Mị Ải Họ Di. Ông ta có một đoạn thời gian quấn lấy Ạ Gệ Mị Ải Họ Di, tự nhận có chút giao tình với Ạ Gệ Mị Ải Họ Di. Thế là ông ta thỉnh cầu Ạ Gệ Mị Họ Di cho chút thể diện. Dù sao thằng cháu Ạ Sở kia ở dưới đấy nhìn, ông ta vẫn muốn giữ mặt mũi. Đối với sự quen thuộc của gã, Ạ Gệ Mị Họ Di gật đầu một cái. Giữa tiếng kinh hô của khán giả hiện trường, hắn trở tay giết gặp trong vài giây, để gặp mau chóng xuống ngồi cháu trai. Thế là, gặp sau khi phục sinh hùng hổ xuống đài, ông ta vạn vạn không ngờ tới Ạ Gệ Mị Họ Di lại hiểu thể diện đến mức này. Đối với điều này, gặp chỉ có một suy nghĩ, hiểu rất tốt, lần sau không cần phải hiểu. Trong những trận đấu tiếp theo, Dở Dạ Gổng tiến vào vòng thứ 3 lại gặp Ezen. Cực trắng đã, Dở Dạ Gổng trực tiếp nhận thua. Bởi vì cảm quan của nàng đối với Ezen là sâu không lường được, nhìn không thấu. Không chỉ là thực lực, còn có tính cách thủ đoạn. Thêm vào hắn vẫn là người của chính phủ thế giới, ra tay trước mặt đông người như vậy, sẽ phát sinh cái gì rất khó nói. Thế là nàng rất thẳng thắn đầu hàng. Sau đó là trận cú mò xảo đối chiến trên xa. Hai người ngược lại là đánh quên cả trời đất, ít nhất chiến xa Disney vẫn rất vui vẻ. Cuối cùng rõ ràng vẫn là cú mò xảo hơn một bậc. Sau đó, trên lôi đài, đại địa nhịp bổ xạ đồng bước lên lôi đài, tiếp đó ôm một cỗ thi thể, vẻ mặt bi thương khóc lớn. Thấm Sâm, ngươi chết thật thế thảm. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hu hu. Thánh kỵ phong chủ xạ cả mọ gì được thời gian vĩ lực khôi phục sau khi chết. Giữa sự mông lung, hắn cảm giác rất ồn ào. Hắn mở tròn mắt, lọt vào tầm mắt là một cái đầu dưa hấu, cùng với dòng lệ dịch khoa trương chạy thẳng xuống, gió báo rơi vào trên mặt hắn. Cảnh tượng này lập tức khiến người nam nhân luôn luôn chứng trạc trang nghiêm này không thể bình tĩnh. Đừng khóc, đừng khóc, thực sự là ồn ào quá. Lúc này cảm thụ sự yên tĩnh của hội trường, xạ cả mọ gì luôn tự giác ra mặt còn dày hơn cũng không khỏi che chán. Hắn không nghĩ tới chính là chỉ nằm một chút, tên gia hỏa này cũng có thể làm trò cho hắn xem. Quá tốt rồi, ngươi sống rồi. Nhìn thấy xạ cả mọ gì phục sinh, nước mắt của bộ xạ đồng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vô vai xạ cả mọ gì, vẻ mặt động viên nói: không có chuyện gì là tốt, chờ lát nữa ta báo thù cho ngươi. Nghe lời này của bộ xạ đồng, xạ cả mọ gì lập tức không yên lòng.